Chương 30, nghi hoặc. 030 nghi hoặc. Trần đại ca, nếu như không muốn nghe Bạch Xà cố sự, ta còn có thể cho ngươi giảng nữ quỷ nhiếp tiểu thiến cố sự, cổ đại có một chùa miếu gọi là Ngự Tự. Ngâm miệng, nhân loại. Trần Vũ cuối cùng không nhịn được, lần nữa hét to. Nó bước nhanh hơn, bất chi bất giác liền đi tới Lý Quân bên người, lập tức liền muốn vượt qua Lý Quân, tốt nhất vứt cái này nhân loại rất xa. Chợt, ngay tại hai người đã song song trước mắt, Lý Quân mãnh nào tới trước, vung lên tay phải hung hăng hô quá khứ, nháy mắt liền xuyên thấu Trần Vũ bên phải lồng ngực. Tê Trần Vũ đông nhiên bị tập kích, bản năng hít sâu một hơi, một mặt không thể tin nhìn qua Lý Quân. Thừa dịp nó ngây người công phu, Lý Quân tay phải chăm chú nắm chặt phổi của nó, đầu gối chơi liều một đỉnh, răng rắc, truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Trần Vũ chỉ cảm thấy đầu gối đau xót, kìm lòng không được quỳ trên mặt đất, Lý Quân thuận thế hung hăng ngăn chặn thân thể của nó. "Ngươi, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Ngươi không phải cũng đang gạt ta?" Lý Quân lời còn chưa dứt, xung quanh ảo cảnh giống như thủy triều tối lui, bọn hắn đi rồi lâu như vậy, vẫn luôn tại nguyên chỗ đi. "Trần Vũ, ngươi bị địa thế vây khốn, có thể đi đến trên quan đạo đi mới là lạ, thật sự cho rằng ta Lý Quân là tiểu hài tử à?" Lý Quân một mực duy trì tay phải chăm chú nắm chặt nó phổi tư thế, Trần Vũ tựa hồ bị quản chế vì loại nào đó quy tắc, lực lượng nửa điểm vậy không sử ra được. 3000 chiến hồn cũng vô pháp triệu hoán đi ra. Nó liều mạng giãy giụa, hiện lộ ra mục nát chân thân, thì thối từng mảnh rơi xuống, xương cốt bắt đầu mục nát, thể xác buốc lên từng tia bạch khí. "Vung Giang Ngô, nếu không nô lập tức thối lui thi thể, chém giết các ngươi dễ như trở bàn tay." Trần Vũ gấp đến độ ngữ điệu cũng thay đổi. "Vậy ngươi lui thôi, ta Lý Quân tiểu nhân vật một cái, có thể trợ lực ngài lớn như vậy anh hùng độ kiếp, cũng là chết có ý nghĩa." Lý Quân chăm chú nhìn Trần Vũ, tay phải không dám chút nào buông lỏng, lúc này, Trần Vũ thể xác từng chút bắt đầu tăng dã. Nó trên mặt toát ra mê mang, đau đớn, giãy giụa cùng do dự thần sắc, một lát sau cuối cùng biến thành bất đắc dĩ. Trần Vũ không dãy rủa nữa, phảng phất nhận mệnh. "Ngươi nói đúng, đây chính là ta cướp." Nó ngửa đầu nhìn Thiên Nhãn Thần Mê Ly. 2000 năm trước, thiên hạ đại loạn, ta cùng với tứ phương anh hùng tranh giành trung nguyên, bên người lại cùng với một vị giai nhân tuyệt sắc, nàng cứ gọi Giao Cơ, khi đó Ngô là bực nào hăng hái a. Đáng tiếc à, anh hùng cuối cùng cũng có hụt hơi thời điểm, Ngô binh bại, cùng 3000 tàn quân liều chết giết tới nơi đây, bị trọng binh vây chết. Ta Giao Cơ trước chướng tự sát, ta vậy bỏ mình, 3000 tàn quân theo ta mà chết, 2000 năm à, ta đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng như cũng không quên được nàng. Không, ta không thể nào quên, ta không bỏ được quên, trong trí nhớ của ta không có nàng, cho dù lấy được thiên hạ lại như thế nào. Lý Quân cười lạnh, xem ngươi cũng là cái tình chủ quỷ, thế nhưng là Vương tỷ đâu, Vương tỷ đây tính toán là cái gì, nàng là thật lòng yêu ngươi, đưa ngươi xem như phu quân của nàng. Lý Quân trong đầu từ đầu đến cuối không quên được Vương Mỹ Nương trước khi chết ánh mắt, đau thương như vậy. Trần Vũ nở nụ cười. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Mỹ Nương, nàng ôn nhu cực kỳ giống năm đó Giao Cơ, ta một mực khi nàng là thế tử, nhưng ta khống chế không nổi bản năng muốn ăn. Thôi, không đề cập tới những thứ này. Ta đều nhanh biến mất. Có một cái đồ vật muốn giao cho ngươi, căn phòng này phía dưới chôn lấy một thanh thanh đồng chiến kích, là ta sử binh khí, liền tặng cho ngươi đi. Thanh đồng chiến kích chỉ chỗ, 3000 chiến hồn liền sẽ nghe ngươi hiệu lệnh, cho dù phía trước núi đao biển lửa, 3000 chiến hồn cũng sẽ lội qua đi. Thấy Lý Quân không có mở miệng, ngươi có phải hay không sợ ta cho gài bẫy? Rất không cần phải, ta đều nhanh biến mất không cần thiết lừa ngươi. Trần Vũ chân thành nhìn qua Lý Quân, ta giết ngươi, ngươi không hận ta. Trần Vũ bình tĩnh nói, ngươi không phải nói ngươi xưa nay sẽ không lấy loài người tư duy đến nước đoán quỷ quái sao? Có thủ tất báo chỉ là các ngươi loài người ngây thơ ý nghĩ. Ta ngưỡng mộ cường giả, cũng không muốn để 3000 chiến hồn chôn cất, chỉ là ngươi cuối cùng không phải ta bản tôn, sử dụng thanh đồng chiến kích vẫn có một ít hạn chế. Còn có, thanh đồng chiến kích phía trên phong ấn ta chiến kỹ, cùng nhau tặng cho ngươi đi. Ta muốn biến mất, Lý Quân ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể của nó cuối cùng hóa thành một bảy hoàng nước. Thẳng đến một khắc cuối cùng, nó cũng không thể thối lui cỗ này cổ xưa thi thể. Lý Quân, lão tử rất phiền muộn. Chó lớn một ngụm nuốt âm châu, bốn chân chạm đất chạy đến Lý Quân trước mặt, chân thành nói: "Thành thật khai báo, ngươi làm sao có thể bày ra loại này lại cục? Từ ban đầu cái kia từ đắt đánh tới thời điểm bàn giao. Nếu không lão tử liền muốn hoài nghi ngươi bị thứ đồ gì bám thân." Chó lớn hử một tiếng. Lý Quân đứng dậy, vuốt vuốt đau nhức cánh tay, đem Quý Phi trở nữ quỷ thu rồi. Thu thời điểm, hắn phát hiện Trần Giai Nguyệt thân ảnh sơ sơ phai nhạt một chút xíu. Còn nhớ lúc mới bắt đầu nhất, thương đội rõ ràng đã để Trần Vũ phái quỷ quái theo dõi, bọn chúng hết lần này đến lần khác không có động thủ, quả thực là đợi một ngày một đêm. Lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, bọn chúng cũng không đội vã động thủ, cái này không phù hợp lẽ thường, phải biết Vương Mỹ Nương bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiên sư ăn hết. Bọn chúng tại sao phải các loại, chẳng lẽ muốn mượn tiên sư giết người? Về sau, chúng ta theo Vương Mỹ Nương đến Tích Đầm Chi Địa, một cái nhân loại ở tại Tích Đầm Chi Địa, cùng một cô thi thể làm phu thê, tất nhiên sẽ có cái khác quỷ quái thấy ngứa mắt. Lý Quân thấy cho lớn ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, quỷ quái thiên nhiên xem chúng ta nhân loại làm thức ăn, làm sao có thể chịu được nhân loại ở tại chỗ của bọn nó? Tăng thêm đương thời ta tự hỏi còn không có bại lộ, quỷ quái muốn động thủ, làm gì lén lén lút lút trốn ở cửa sổ đằng sau? Sở dĩ ta liền to gan suy đoán, mục tiêu của nó không phải chúng ta. Lý Quân rơi xuống kết luận. Chó lớn như có điều suy nghĩ, nhiều lần suy nghĩ Lý Quân lời nói, cuối cùng nghĩ thông suốt. Về sau, ngươi lại là làm sao phát hiện Trần Vũ nhược điểm? Chó lớn tiếp tục truy vấn. Rất đơn giản, ta được đến qua Quý Phi tàn niệm, quỷ quái chỉ có rút đi cố thi, tài năng biến thành chân chính quỷ quái, có lẽ ý vị này tân sinh. Càng là cường đại quỷ quái, ở cố thi càng gian nan, muốn không Trần Vũ cũng sẽ không vây ở nơi đây nhiều năm như vậy, ép dưới tay hắn động thủ. Chó lớn thở dài, Ngươi sẽ không sợ nó thật sự bị buộc cởi cút thi? Lý Quân trầm mặc. Tự nhiên sợ, nhưng ta chỉ có thể cược, quý phi bị nhốt quan tài ngàn năm đều không thể cởi cút thi, Trần Vũ so quý phi cường đại vô số lần, làm sao có thể dễ dàng hoàn thành? Từ xưa, càng là tồn tại cường đại, độ kiếp lại càng gian nan, ta nghĩ quỷ quái cởi cút thi cũng giống vậy à? Trần Vũ cũng không phải là thật sự không nỡ trí nhớ của hắn, cũng không phải thật yêu giao cơ, đều biến thành quỷ quái, một loại sinh mạng khác, làm sao còn có thể đối nguyên thân tình cảm nhớ mãi không quên? Chỉ có một khả năng, nguyên thân chấp niệm ảnh hưởng nó, cái này chấp niệm chính là nó cướp. Lý Quân còn có một câu nói không có nói ra. Lý Quân nguyên thân chấp niệm vậy ảnh hưởng qua hắn. Chương 31, thật lâu, là bao lâu? 031 thật lâu, là bao lâu? Chó lớn buồn bực một lát, con mắt hạt châu quay tròn chuyện. Chợt, tùy tiện mà cười. Ha ha ha, không hổ là lão tử Kỳ Lân dạy dỗ ra tới nhân loại, trí tuệ đều nhanh đuổi kịp lão tử một nửa, không sai không sai. Cũng liền lão tử loại này vô cùng cao minh trí tuệ, tài năng phối hợp ngươi diễn như thế một trận vở kịch, đương thời ngươi để lão tử bảo trì cảnh giác nửa canh giờ, lão tử làm được, không có lộ ra một chút kẽ hở. Chó lớn một bên vỗ tay, một bên gật đầu không ngừng, tựa hồ thật sự rất thưởng thức Lý Quân, lấy Lý Quân làm ngạo. Lý Quân mặt đen lại. Những này chẳng qua là vì giảm xuống Trần Vũ lòng cảnh giác thôi, bao quát ta khở hề hề nói ra kia 3000 chiến hồn chỉ là sát chết di động, Trần Vũ không ở hiện trường liền không thể mệnh lệnh bọn nó. Cũng là vì giảm xuống Trần Vũ tính cảnh giác, nhường cho ta kế hoạch xem ra càng hợp lý thôi. Trước đó, 3000 chiến hồn tại trên quan đạo cắn nuốt toàn bộ thương đội, bọn chúng làm sao có thể không thể đơn độc hành động? Nói cách khác, 3000 chiến hồn, Trần Vũ Nguyên Thi, Từ Đát đều có thể rời đi tích âm chi địa. Trần Vũ quỷ quái lại không thể, tích âm chi địa thế trấn áp vẹn vẹn chỉ có Trần Vũ quỷ quái một cái. Mà lại, quỷ quái này kỳ thật đã cởi một nửa cũ thi, chí ít nó có thể tạm thời rời đi cỗ thi thể kia, quý phi đương thời hoàn toàn không thể rời đi. Sở dĩ, Lý Quân thật là tại lấy mạng ra, nhưng nếu như không cá cược một thành, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chó lớn đương thời chỉ cần khẽ động, lộ ra một chút cái hở, 3000 chiến hồn liền có thể chớp mắt đã tới, tuyệt đối có thể tại nó nuốt vào âm châu trước diện sát nó. Đáng tiếc, không thể thu phục Trần Vũ. Trần Vũ chính là cường đại quỷ quái, Lý Quân quang diện sát nó đã dùng hết toàn lực. Xem ra ta vẫn là quá yếu. Lý Quân nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải đã khôi phục bình thường, mặt ngoài nhìn không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng là, khoan tim đau đớn nói cho Lý Quân, hắn cánh tay phải có nhỏ nhẹ gãy xương tình huống. Lý Quân ngươi đã đủ mạnh, người bình thường có thể nghĩ không đến bóp phổi môn cái này tổn chiêu, bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ chỉ công kích trái tim, ách, rồi cùng lần trước ngươi thu phục quý phi đồng dạng. Chó lớn nâng lên quý phi, Lý Quân chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, đương thời quá lỗ mãng, nếu là quý phi âm mạch nguồn suối không ở trái tim, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sát sống giống như nhân loại, đều là sinh mạng thể, nếu là sinh mạng thể liền cần năng lượng, nếu không, nó làm sao duy trì thân thể ngàn năm không mục nát? Nhân loại dựa vào là trái tim bơm máu, mang theo dưỡng khí cùng dinh dưỡng vật chất cung cấp nuôi dưỡng thân thể, cung cấp sinh mệnh hoạt động động lực. Sát sống dựa vào là âm khí tẩm bổ thịt thối tài năng không hóa. Sở dĩ, phàm là người chết thì biến, đều sẽ dị hóa một cái khí quan, có thể là trái tim, cũng có thể là lá gan tỳ phổi thận các khí quan. Dị hóa khí quan tương đương với nhân loại trái tim, chứa đựng âm khí, thôi động âm khí tiến vào âm mạch hệ thống tuần hoàn, tẩm bổ hư thối thịt. Thì tối mới có thể ngàn năm không thay đổi. Thông qua tiếp nhận quý phi tàn nghiệm, Lý Quân mới hiểu được điểm này, một lần hành động bóp chết phổi của nó môn, âm khí đoạn tuyệt, hư thối thể xác mất đi âm khí tầm bổ, cũng liền chân chính giữa nát. Mắt thấy Trần Vũ tàn nghiệm sắp biến mất, Lý Quân nhắm mắt lại, cảm thụ được. 2000 năm trước, ngay lúc đó hoàng đế chóng mặt vô năng, sủng hạnh hoa quan, triều đình nhiều lần ra bạo chính, làm dân chúng lầm than, lao bách tính không có đường sống. Trần Vũ bắt nguồn từ Hàn Uy, dẫn đầu đói nông dân tạo phản, một đường công thành đoạt đất, tụ tập trăm vạn nghĩa quân, trở thành đương thời lợi hại nhất hai thế lực lớn một trong, hào Trần Vương. Hắn trong trướng có một mỹ nhân, tên gọi giao cơ thiện múa, phi thường cho hắn sủng ái, liền ngay cả hành quân trên đường đều muốn mang lên giao cơ sủng hạnh. Chỉ tiếc, hắn bảo thủ, cuối cùng tranh đoạt thiên hạ thất bại, giao cơ tự vẫn, Trần Vương cũng bỏ mình. Đối thủ của hắn về sau quân lâm thiên hạ, làm hoàng đế, dân gian có lời đồn, nói là năm đó Trần Vương chết quá oan, trước khi chết phát hạ qua thể độc, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chuyển sinh trở về. Có thể là trong lòng có quỷ, hoàng đế thế mà tin loại này gió thổi lỗ chống lời đồn. Hắn điều động vô số dân phu, lấy mang góc cạnh đỏ nham hỗn hợp đất vàng, sinh sinh chất thành bốn tòa đại sơn vây khốn nơi đây. Ý đồ đem Trần Vương âm hồn vĩnh viễn vây ở chỗ này, đáng tiếc là hết lần này tới lần khác dưới mặt đất đi có một cái âm mạch, huyết sát chi khí không thể tán, lại được âm mạch tầm bổ, thế mà hóa thành kinh khủng quái vật. Tiếp nhận xong Trần Vũ ký ức, Lý Quân lần nữa cảm thán một câu: "Tạo hóa trêu ngươi, nếu như không có đầu kia âm mạch tầm bổ, Trần Vương âm hồn thật sự sẽ bị vĩnh viễn vây nốt, không được việc lớn đợi, thẳng đến trăm năm sau biến thành hư vô. Hết lần này tới lần khác đầu kia âm mạch tạo cho hắn, nhưng cũng khốn chủ nó, đáng buồn, đáng tiếc." Lý Quân có người gọi hắn. Lý Quân không đội mà đáp ứng, chậm rãi quay người liền đối với lên một đôi có chút ánh mắt hoảng sợ. Trương Hữu Tài lại còn sống, hắn run rẩy nuốt ở bên trong góc, sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Lý Quân không nói gì, chỉ là yên lặng đưa cho cái bùa vàng qua khứ, ra hiệu hắn thêm vào một ngụm. Trương Hữu Tài tay run run tiếp nhận bùa vàng, cẩn thận từng ly từng tí lẻ lươi liếm liếm, sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên trợ to. "Thật lâu, Lý Quân tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Lão ca ta vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, nguyên lai ta mới là kia hết ngồi đại giếng, hổ thẹn hổ thẹn." Trương Hữu Tài ánh mắt mê mang, vừa mới bùa vàng quá thần kỳ, chỉ liếm một ngụm, Trương Hữu Tài liền cảm giác linh đài thanh minh, Ba ngày ký ức từng ly từng tí hiện hiện. Một máy mắt, Trương Hữu Tài giản mua thêm 10 tuổi. Gần đây tao nộ quá khủng bố, trực tiếp phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến, kinh khủng nhất là, hắn đưa thân vào kinh khủng như vậy trong cảnh tượng, lại toàn vẹn không biết. Quỷ quái lực lượng vượt qua hắn nhận biết, nếu như ngay cả ký ức cũng có thể cải biến, vậy thế giới này còn có cái gì là chân thật? Trương Hữu Tài chợt nhớ tới hắn tự sát mà chết như tử, hắn nhớ được con của hắn rõ ràng như vậy cởi mở, làm sao lại nghĩ không ra? Chẳng lẽ có chuyện gì bị ta quên lãng? Trương có chăm chú nắm chặt bùa vàng, phản phất đây là trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Nương, cha, các người đi đâu vậy? Niếp 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 một người rất sợ hãi a nương cha. Loáng thoáng truyền đến tiếng khóc, Lý Quân quay đầu nhìn sang, liền gặp tiểu nữ hài niếp niếp ôm vài thô gối đầu, vô cùng đáng thương đứng. Lý Quân thở dài, chậm rãi đi lên trước. Niếp niếp, mẹ ngươi cùng cha ngươi có việc ra cửa, muốn cực kỳ lâu mới có thể trở về nhà, về sau một mình ngươi phải ngoan ngoan sinh hoạt. Thật lâu, là bao lâu? Tiểu cô nương hút lấy cái mũi, trên mặt mang nước mắt, tội nghiệp nhìn qua Lý Quân. Lý Quân không phản bác được. Thật lâu. Chờ ngươi lớn rồi, bọn hắn liền sẽ trở về, về sau niếp niếp rồi cùng Trương bá bá một đợt sinh hoạt, ngoan ngoãn nghe lời, mau mau lớn lên. Niếp niếp trừng mắt tròn căng con mắt, hung hăng nhẹ gật đầu, ừm ân, niếp niếp nghe đại ca ca lời nói, nhất định sẽ mau mau lớn lên. Lý Quân đã đáp ứng Vương Mỹ Nương muốn thay nàng chiếu cố nữ nhi, chỉ là ở nơi này quỷ quái san sát thế giới bên trong, Lý Quân ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề, như thế nào chiếu cố hài tử. Chương 32, hồn phi phách tán cũng muốn bẫy ngươi một thanh. 032 hồn phi phách tán cũng muốn bẫy ngươi một thanh. Trương đại ca, nơi này tà ma đã quy thuật ta, nơi đây cùng ngoại giới không thông, không bằng ngươi liền ở đây dưỡng lão, tiện thể chiếu cố niếp niếp. Hết thảy nghe ngài. Trương Hữu Tài đáp ứng rất sảng khoái. Vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, nhìn như thấy qua việc đời, công việc khoái ý tiêu xái, thu nhập so với bình thường người nghèo cũng càng cao một chút, chí ít hắn có thể ăn cơm no. Thế nhưng là ăn gió nằm xương khổ sở, chỉ có chính hắn hiểu, Trương Hữu Tài đã sớm nghĩ an định lại. Còn có so chỗ này nơi tốt hơn sao? Tự cấp tự túc, không có siêu cao thuế nặng, hắn có thể dưỡng dưỡng gà vịt, loại điểm hạt thóc, thu hoạch đồ vật toàn bộ là bản thân, ngẫm lại liền giàu có mỹ hảo. Nơi này lại cùng ngoại giới không thông, tà ma toàn bộ quy thuận Lý Quân tiểu huynh đệ, tà ma không chỉ có sẽ không hại hắn, sẽ còn bảo hộ hắn. Làm sao cảm giác như vậy không chân thực đâu? Trương Hữu Tài rất hài lòng. Mặt trời mọc, vốn phải là dương khí sung túc, chúng ta tránh lui, có thể nơi đây hết lần này tới lần khác cấm lãnh, thái dương đều chiếu không ấm áp. Lý Quân, ngươi thế nào làm sống? Nhanh đào, đào hơn nửa ngày rồi, mới đào một tí tẹo như thế, lao tử chịu phục ngươi. Chó lớn chồng bó, thích ý nằm ở một khối bằng phẳng nham thạch bên trên phơi thái dương, một bên qua tay múa chân thúc dục Lý Quân tranh thủ thời gian đào. Trong miệng còn nhai lấy thơm ngào ngạt chân gà. Răng rắc vang. Chó lớn, ngươi vậy tới một đợt đào. Phi phi phi, biết rõ cái gì gọi là kính già yêu trẻ sao? Lão tử mới ấp ra đến không bao lâu, lông cũng còn dài đủ toàn, lão tử còn là một con non. Lý Quân im lặng. Hắn hiện tại rõ ràng có được 3 cái quỷ binh, một đầu kỳ lân, kết quả làm việc nặng thời điểm còn phải trên mình. Có hay không thiên lý? Loảng xoảng một tiếng, xe tựa hồ đánh tới cái gì bất nặng, Lý Quân vội vàng lay mở thổ cùng tảng đá nhìn sang. Đây là một khối bằng phẳng bàn đá xanh, lặng lặng nằm ở trong đất bùn, xốc lên đá xanh, lộ ra một cái màu đen áo tròn lớn, đường vân kiểu dáng rất cũ kỹ, lưu lại một chút vết máu. Vết máu vẫn như cũ ướt át dính, phản phất vừa mới chạy xuống anh hùng huyết. Đương thời kia Trần Vũ chính là bọc lấy cái này áo choàng hạ táng, một đời anh hùng, sau khi chết ngay cả cái quan tài mỏng tài cũng không có, chật chật chật, đáng thương đáng thương. Chó lớn thấy Lý Quân đào ra Trần Vũ vài liệm, 2-3 lần nuốt chân gà, cun cút chạy tới nhìn. Ngoài miệng chật chật có tiếng, nói đáng thương, trong mắt lại đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong áo choàng sớm đã không còn thi thể, một thanh thanh đồng chiến kích lặng lặng cất đặt, cổ pháp thê lương, tựa hồ đang không tiếng động kể rõ kia đoạn anh hùng mặt lộ. Lý Quân nhẹ nhàng cầm lấy thanh đồng chiến kích. 3000 chiến hồn 3 ngày hiện thân, vô thanh vô tức quỳ trên mặt đất, Lý Quân chậm rãi quay người dò xét, chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Từ Đát, ngươi không chết. Từ Đát cũng không có trả lời Lý Quân lời nói, chỉ là không tiếng động quỳ trên mặt đất, thân thể không nhúc nhích tí nào, đôi mắt bên trong cảm xúc phức tạp. Lý Quân ngươi ngu muội a. Chó lớn chỉ vào Từ Đát, hắn một cái chiến hồn, đã sớm chết không thể chết, còn có thể thế nào chết? Chiến hồn kỳ thật cũng không phải là quỷ, bọn chúng là cưỡng ép bệnh hữu động dịch thể nhân gian hồn phách, bình thường không có ý thức của mình, thực lực nhưng lại vô cùng cường đại. Lão tử dù sao cũng là sống vạn năm kỳ lân, kiến thức tự nhiên so với các ngươi nhân loại nhiều, Lý Quân ngươi về sau có cái gì không biết, phải nhiều hơn tỉnh giáo lão tử. Cơ hội này chó lớn không thừa nhận mình là một con non rồi. Lý Quân có chút bất lực nhả danh cảm giác. Một đầu sống vạn năm kỳ lân, thế nào lại là loại tính cách này? Không biết nó đã từng trải qua cái gì? Lý Quân hỏi, Trần Vũ không phải hấp thu nó sao? Nó làm sao sẽ còn tồn lấy? Mà lại, ngươi xem nó biểu lộ, giống như là không có ý thức sao? Chó lớn vây quanh Từ Đát xoay chuyển 2 vòng, thật giống như chọn lựa giá xúc đồng dạng. Cũng có một chút chiến hồn cơ duyên xảo hợp lưu lại có ý thức, loại này chiến hồn chân quý nhất, Trần Vũ thế mà bỏ được thôn phệ. May mắn thôn phệ thời gian không dài, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, Lý Quân ngươi có thể tính nhặt được bảo, nó có thể so sánh quỷ binh dễ dùng nhiều. Từ Đát toàn thân chấn động, trong ánh mắt toát ra nồng nặc không cam tâm. Chậc chậc chậc, cái này chiến hồn còn rất có cá tính, lão tử liền thích xem ngươi không cam tâm, nhưng lại không thể không thần phục lão tử biểu lộ. Ha ha ha. Đúng, Lý Quân. Chó lớn đông nhiên chỉ vào thanh đồng chiến kích nói, kỳ thật vật này có vấn đề. Ngươi thật sự cho rằng Trần Vũ sẽ hảo tâm như vậy đem thanh đồng chiến kích cho ngươi? Ồ, quỷ quái chia làm rất nhiều loại thuần túy hoang khí, âm khí, huyết sát chi khí, vật thể, thi thể đều có thể xưng hô quỷ quái. Trong tay ngươi trôi này thanh đồng chiến kích, xem như Trần Vũ phân thể. Lý Quân trong lòng giật mình, tay run một cái, kém chút làm mất đi thanh đồng chiến kích. May mắn những ngày này hắn trải qua sự kiện quỷ dị rất nhiều, tâm trí bị ma luyện cứng cỏi, thanh đồng chiến kích mới không có rớt xuống đất. Chó lớn tiếp tục nói: "Ngươi mỗi một lần sử dụng thanh đồng chiến kích, Trần Vũ liền có thể khôi phục một điểm, thời gian dài, cuối cùng có một nhật, thanh đồng chiến kích sẽ hóa thân Trần Vũ." Ngoa tạo, đây cũng quá hãm hại đi. Những vị này quái đầu góc đều là cái gì tạo thành, từng cái như vậy giàu hạn. Lý Quân im lặng. Chó lớn vậy buồn bực nói, bọn chúng không có đầu góc, có thể trực tiếp chui vào suy tư của người bên trong, đối người tâm nhìn rõ viễn siêu nhân loại, càng là cao đẳng cấp quỷ quái, càng giàu hạn khó chơi. Dừng một chút, chó lớn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đương thời lão tử khí diễm cỡ nào ngập trời, hà bá loại đẳng cấp này quỷ quái cho lão tử nhét kẽ răng cũng không xứng, kết quả, chó lớn thanh âm đột nhiên mà dừng. Lý Quân thấy chó lớn biểu lộ tức giận bất bình, còn mang theo như vậy một tia bị quất, xỉ nhục, không cam tâm. Lý Quân cũng liền lười nhát truy vấn, quyết định cho nó lưu một chút xíu tôn nghiêm. Chó lớn bình phục một lần tâm tình, chợt gạt ra 10 giọt tâm đầu huyết đưa cho Lý Quân. Quỷ lớp 10 thước, lão tử kỳ lân liền lớp 10 trượng, lão tử tâm huyết chính là khắc tà chi vật. Giờ thí, ngươi dùng cái này máu ướt nhẹ khỏa thi áo choàng, kiểm chế nơi đây địa thế, từ từ, thanh đồng chiến kích liền có thể hoàn toàn vì ngươi tất cả. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lý Quân đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị rời đi chỗ này. Trương Hữu Tài nắm Niết Niết tiễn biệt. Đại ca ca gặp lại sau. Niết Niết con mắt lóe sáng sáng, mang trên mặt tiểu dung, trải qua một ngày, tiểu nha đầu hoàn toàn quên đi bi thương, lại khôi phục hải tử thiên chân vô tả. Lý Quân cười sờ sờ nàng đầu, mới lưu luyến không rời rời đi, đi rồi thật lâu. Trần Vũ là quỷ quái, Trần Vũ nguyên thi là một bộ mục nát ngàn năm thi thể, nó hoặc là có thể nói bọn chúng là thế nào lưu lại hậu đại. Niết Niết rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Lý Quân sợ hãi cả kinh. Chó lớn rôi cái đại đại lưng mỏi. Ai biết được? Lao tử sống nhiều năm như vậy, ăn nhiều như vậy quỷ quái, cũng không hoàn toàn làm rõ ràng những vật này, có lẽ nàng là người, có lẽ nàng là quỷ quái, vậy có lẽ là còn không có khôi phục quỷ quái. Quỷ quái thiên nhiên lấy nhân loại làm thức ăn. Hy vọng ngươi kia Trương đại ca vận khí tốt một điểm đi. Chương 33, thần linh mới sẽ không ăn người 033 thần linh mới sẽ không ăn người. Lý Quân lâm vào cảnh lưỡng nan. Hắn hẳn là làm sao an trí Niết Niết? Nàng có thể là quỷ quái, hoặc là có thể là còn không có khôi phục quỷ quái, nhưng là có thể là sống sờ sờ nhân loại. Niết Niết nếu như là quỷ quái, Trương Hữu Tài thì có bị ăn nguy hiểm, lại để cho Trương Hữu Tài lưu tại bên người nàng liền có chút không ổn, thế nhưng là Niết Niết nếu như là người sống sờ sờ, Lý Quân làm sao nhịn tâm nàng một người cô độc sinh sống ở tích âm chi địa? Thú hổ. Trương Hữu Tài phiêu bạt nửa đời, thật không cho dịch an ngừng tạm đến, hắn chưa hẳn nguyện ý rời đi, có nhiều thứ Lý Quân cũng không tốt giải thích. Khó a. Nghĩ nửa ngày, Lý Quân cũng không còn nghĩ ra vẹn toàn đôi bên phương pháp, liền dứt khoát không muốn, hết thảy thuận theo tự nhiên, tin tưởng có 3000 chiến hồn bảo vệ tích âm chi địa, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Bất chi bất giác, Lý Quân đi tới trên quan đạo. Trước đó thương đội gặp nạn địa phương đã nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, tất cả mọi thứ đều biến mất sạch sẽ ngăn nắp, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Thu ý dần dần dày, một trận gió thổi tới, Lý Quân bọc lấy quần áo, chậm rãi đi lên phía trước, đi tới, thế mà đụng phải một người quen. Kén ăn Đức Dương. Lý Quân tiểu ca. Kén ăn Đức Dương thử hô một tiếng, Lý Quân quay đầu nhàn nhạt nhìn xem hắn không nói lời nào. Lý Quân tiểu ca là người sao? Người còn sống không? Điêu Đức Dương nhìn thấy Lý Quân, vội vàng chạy tới, như cái hài tử một dạng gào gào khóc lớn. Hắn bây giờ nhìn lại thê thảm đến cực điểm, tại chạy trốn quá trình bên trong quần áo để bụi cây vạch rách rách dưới dưới, lộ ra xanh một miếng tím một khối da rẻ, dày vậy mất đi, tóc hai bù xù, trên thân tản mát ra da nồng nặc mùi hôi thối. Đồng tử nước tiểu hương vị. Thương đội tổng cộng mới chứa được một thùng đồng tử nước tiểu, toàn bộ đều bị kén ăn Đức Dương tay mắt lanh lẹ ngã trên người mình, lão bản đều không cướp được một giọt. Nhất im lặng là, gia hỏa này lại còn đem Hà Bá cờ cướp được trong tay. Sở dĩ loại người này có thể sống cũng là một điểm không kỳ quái. Mắt thấy kén ăn có tài sắp nào tới, Lý Quân vội vàng hướng bên cạnh đường lối. Gia hỏa này trọng tâm mất thăng bằng, quăng ngã cái chó gặm ba ba. Kén ăn có tài lại không để ý, gian nan bò lên, trên mặt lộ ra vừa khóc vừa cười kỳ quái biểu lộ. Đêm qua, thương đội thảm kịch rõ mồn một trước mắt, chỉ hắn một người chạy thoát, trốn ở quan đạo bên cạnh nhỏ lùm cây một ngày một đêm, chân đều ngồi xổm chết lặng, trong bụng đói, tinh thần tùy thời ở vào hỏng mất trạng thái. Bây giờ đột nhiên thấy Lý Quân, tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương gặp chi âm. Lý Quân nhàn nhạt gật đầu, là ta. Trạng bắt tối, vân hà đầy trời. Ầm ầm, bầu trời chợt nổ mấy cái tiếng sấm. Mây đen tối om om, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Gió nổi lên rồi, tiếng sấm càng ngày càng hùng hồn, còn cùng với thiểm điện, Lý Quân cùng Điêu Đức Dương tìm cái hang tránh né, lặng lặng nghe bên ngoài điện thiểm lôi mình, thật lâu, lại chậm chạp không chịu trời mưa. Ầm ầm, ầm ầm. Lý Quân trương lên lỗ tai nghe tới rất tỉ mỉ. Tiếng sấm bên trong tựa hồ mang kim thạch binh phạt thanh âm. Âm binh quá cảnh. Điêu Đức Dương đột nhiên quay người quỳ xuống, thành kính dập đầu, trong miệng còn nói lẩm bẩm, qua rất lâu, tiếng sấm rốt cục cũng đã ngừng, bầu trời nháy mắt biến sáng tỏ, Điêu Đức Dương vuốt bụng rủn đầu gối, chậm rãi bò dậy. Lý Quân, ngươi thế nào không quỷ? Vừa mới thế nhưng là âm binh quá cảnh, nếu là chọc giận sinh linh, hậu quả khó mà lường được. Điêu Đức Dương mắt lộ hoảng sợ, bất chi bất giác cùng Lý Quân ở cách xa một chút xíu. Ồ, cái gì gọi là âm binh quá cảnh? Ngươi thế mà không biết âm binh quá cảnh? Điêu Đức Dương kinh hô, miệng há đều có thể nuốt vào một viên trứng gà, hắn giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lý Quân. Lý Quân lặng lặng cùng hắn đối mặt.
Thật lâu, Điêu Đức Dương cuối cùng thua trận. Hắn thầm nghĩ, cái này Lý Quân xuất thân nghèo hèn, chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái, điển hình ngu dân, hắn không biết những vật này cũng là tình có thể hiểu. Điêu Đức Dương kính ý ngẩng đầu quan sát trời, giải thích: "Âm binh chính là thần linh chi binh. Thần linh mượn âm binh quản lý nhân gian, truy nã yêu tà, bảo hộ phàm nhân chúng sinh. Phàm là âm binh quá cảnh, nhất định là nhân gian ra đời cường đại yêu tà, thần linh muốn phái binh vây quét, phàm nhân gặp được âm binh quá cảnh lúc, nhất định phải quay đầu đi, quỳ xuống, tuyệt đối không thể đụng phải âm binh." "Thần linh, mạnh đại yêu tà thật sao?" Lý Quân tự lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi kẻ Nam Đức Dương: "Như thế nào thần linh?" Điêu Đức Dương thấy Lý Quân hỏi ra loại này nhược trí vấn đề, vừa mới chuẩn bị lên tiếng châm chọc vài câu, lại nghĩ một chút, hiện tại liền Lý Quân cùng hắn hai người còn sống, ngàn bạn không thể đem quan hệ chơi cứng, ngay cả cái trên đường làm bạn người đều không có. Liền kiên nhẫn giải thích: "Ba xuyên dòng sông, một ngọn cây quả cỏ, một giếng một câu, đều có thần linh đóng quân. Trên đời quỷ quái nhiều như vậy, nếu không phải nhân loại đến thần linh bảo hộ, chỉ sợ sớm đã để quỷ quái ăn sạch sẽ. Phàm nhân, đối thần linh phải có lòng kính sợ." Điêu Đức Dương cuối cùng rơi xuống cái tổng kết: "Thần linh đã bảo hộ nhân loại, lão bách tính vì sao hàng năm muốn hiến tế 10 tên tiểu nữ? 10 tên tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy đắm chìm đến vị thủy, bị tàn nhẫn ăn." Lý Quân thanh âm rất lạnh: "Lý Quân, mời ngươi nói cẩn thận." Điêu Đức Dương chợt cất cao âm điệu: "Thần linh chắc là sẽ không ăn người, quỷ quái mới ăn người. Còn có, lão bách tính hiến tế thiếu nữ cũng không phải cho hà bá ăn, thần linh không dính khói lửa trần gian, ăn gió uống xương, đối huyết thực càng là căm thù đến tận xương thủy, hà bá lấy bị thủy chi thủy làm thức ăn." Cái năng Đức Dương nghĩa chính ngôn tử. Lý Quân nói: "Vậy nó muốn hiến tế thiếu nữ làm gì?" Điêu Đức Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái: "Những cái kia thiếu nữ đều là tự nguyện, có thể rời đi cái này ô trọc trần thế phụng dưỡng thần linh, chính là phàm nhân lớn nhất vinh quang, ta Điêu Đức Dương nếu là thần nữ nhi, ta đều muốn đi cạnh tranh một phen." Cái năng Đức Dương sau khi nói xong, Lý Quân cũng không có trả lời. Chúng sinh khổ, nhưng lại không tự biết khổ. Nếu như Lý Quân nói cho hắn biết thế giới này chân tướng, chỉ sợ hắn liên tục sinh tích chữa đi dũng khí cũng bị mất, hiện tại, tốt xấu còn có thể mơ hồ còn sống, không chừng liền làm đến 50 tuổi. Trước đó, Lý Quân vừa xuyên qua tới thời điểm, phát hiện thế giới này rất ít có 50 tuổi trở lên người. Hắn coi là đều để thần linh ăn, thẳng đến về sau, Lý Quân mới phát hiện những này cái gọi là thần linh căn bản cũng không thích ăn số tuổi lớn nhân loại. Bọn chúng tiên vị trẻ tuổi nữ nhân, hai tử, có nhai kình tráng niên nam tử. 50 tuổi trở lên nhân loại đều đi đâu đây? Dã quỷ ăn. Trên đời dã quỷ nhiều vô số kể, dù sao cũng phải để lọt ít đồ cho chúng nó dùng ăn đi, thật muốn bức ngoan, dã quỷ cũng sẽ tạo phản. Nhân loại qua 50 tuổi, mất đi sinh sôi năng lực, giữ lại cũng là lãng phí lương thực, không bằng để lọt cho dã quỷ ăn. Lý Quân thở dài, hắn nhìn qua tối om om màn trời. Thần linh, Trấn Ma Ti, Đại Tấn triều đình. Lý Quân mặc dù có chém giết quỷ quái năng lực, thậm chí hắn 3000 chiến hồn chém giết hà bá thực lực đều có. Thế nhưng là, địch nhân của hắn là cả thế giới a. Có lẽ có một ngày ta cuối cùng sẽ địch lập thiên hạ. Bởi vì ta không muốn ta hậu nhân sống ở một cái như thế tuyệt vọng thế giới bên trong. Chương 34, kia là một cái xinh đẹp thôn trang 034 kia là một cái xinh đẹp thôn trang kẹt kẹt đây là cửa gỗ đẩy ra thanh âm. Mút meo, cũ kỹ, tràn ngập nồng nặc tán không ra cổ quái mùi. Phu nhân, mời dùng cơm. Ừ, ngươi đem đồ vật thả trên mặt bàn, hôm nay trong phòng bếp làm món gì? Hôm nay phòng bếp dùng là chưa gặp mặt trời con cừu non hầm tươi sữa trâu, tư vị trong eo, đặc biệt bổ dưỡng thân thể của ngài, con cừu non xương cốt vậy toàn bộ bỏ đi, cửa vào mềm mại, ngài nhất định phải ăn nhiều một điểm. Ngược lại là có lòng. Tiểu ca, ngươi là thế nào trốn qua một kiếp? Chẳng lẽ ngươi mệnh vậy rất cứng? Ta cũng không biết, dù sao tỉnh lại quỷ quái liền đi. Lý Quân thực tế không muốn cùng Điêu Đức Dương nói chuyện tào lao, Điêu Đức Dương hỏi một câu, hắn mới đáp một câu, phi thường qua loa. Điêu Đức Dương ngược lại là ra mặt đủ dày, tự mình thao thao bất tuyệt. Ngươi biết ta là thế nào sống sót sao? Ta mệnh rất cứng. Cái năng Đức Dương chợt từ trong cổ lấy ra một thanh bạc đánh trường mệnh hóa, lâm vào trầm tư. Ta là mệnh rất cứng người. Tại mẹ ta trong bụng thời điểm, ta chính là phát triển bề ngang, mẹ ta sinh 3 ngày 3 đêm, làm sao vậy không sinh ra đến, về sau bà đỡ lòng dạ ác độc bóp nát ta xương vai xanh, ta mới thuận lợi giáng sinh. Lúc đó à, ta toàn thân lạnh buốt xanh đen, hô hấp cũng không có, bà đỡ xách ngược lấy ta, dùng truy liều mạng đánh chân của ta, ta mới oa một tiếng khóc lên, sống. Mọi người đều nói tìm đường sống trong chỗ chết người có dương khí yếu, dễ dàng nhìn thấy đồ không sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác ta không. Ta khi còn bé chưa từng có gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Hai tử đều đã nghịch ngậm lại hiếu kỳ, ta liền đặc biệt muốn thấy mấy thứ bẩn thỉu, đã từng vụng trộm bắt lấy nhiều quả đen, tiểu ca ngươi biết quả đen sao? Cái này chim tà tính, nhân loại ăn nó đi con mắt, liền có thể thấy âm dương, ta vụng trộm ăn xong nhiều quả đen con mắt, lại cái gì cũng không có gặp qua, ngươi nói kỳ phải không? Về sau lớn rồi, rời khỏi gia hương, mới chậm rãi gặp mấy lần tà ma, nhưng ta mệnh cứng rắn. Bình thường quỷ quái không thể cẩn thân, vậy hại không được ta, liền ngay cả lần này gặp lợi hại như vậy quỷ quái, ta đều có thể còn sống sót, ha ha. Cái năng Đức Dương nói một hơi rất nhiều. Lý Quân một câu đều không về, lần này mặc cho Điêu Đức Dương ra mặt giày voi tường thành, cũng không biết làm như thế nào trò chuyện đi xuống. Trong lòng phun miệng, mắng thầm, thật là một cái đần độn người. Hai người trầm mặc một lát. Cái năng Đức Dương ngẩng đầu nhìn về phía quan đạo phương xa, thở dài. Từ nơi này đi đến Cửu Nguyên huyện thành quá xa vời, chúng ta cũng không có ngựa, muốn đi tới khi nào à? Tiểu ca, chúng ta không bằng tới trước ta quê quán đi sửa chỉnh một phen, mượn hai thất la ngựa đi. Lý Quân hứng thú. Ta nhớ được trên bản đồ, An Bình huyện thành cùng Cửu Nguyên huyện thành ở giữa đều là hoang sơn dã lĩnh, nào có thôn xóm.
Ha ha.
Điêu Đức Dương cười khan hai tiếng. Tiểu ca kiến thức nông cạn đi, ta quê quán ngay tại phía trước cách đó không xa quan đạo bên cạnh, gọi Áo Đen thôn, là một mỹ lệ phi thường địa phương, thôn dân từ xưa nuôi dê mà sống, đại gia hỏa đều có thể ăn no mê mẩy. Lý Quân Kỳ quái hỏi, không có siêu cao thuế nặng sao? Ta quê quán rời huyện thành xa, trong huyện đến thu một chuyến thuế không dễ dàng, thu chút đồ vật chi phí đều không đủ thanh toán, huyện lý lao ra liền dứt khoát đem chúng ta thôn xóa tên.
Điêu Đức Dương giải thích.
Xóa tên?
Đúng, chính là xóa tên.
Điêu Đức Dương hồi đáp. Tương đương với thôn chúng ta không cần nộp thuế, tương tự cũng không chiếm được trong huyện trấn ma ti bảo vệ, bất quá không quan trọng, ta quê quán có một miệng ngàn năm giếng cổ, trong giếng đầu ở một vị giếng thần nương nương, giếng thần nương nương bảo hộ Áo Đen thôn bảy cửu màu mỡ, bách quỷ bất xâm.
Lý Quân nghĩ nghĩ.
Đã như vậy, chúng ta trước hết đến Áo Đen thôn xóm cái chân, cái năn đại ca chúng ta mau mau đi, mặc dù ngươi mệnh đủ cứng, ai nào biết cái này Hoàng Sơn giã linh bên trong có hay không cứng hơn quỷ quái.
Đúng đúng đúng, chúng ta đi mau.
Điêu Đức Dương chăm chú bọc lấy Hà Bá Cở, thần sắc hốt hoảng nhìn xung quanh. Một bộ đồ hèn nhát bộ dáng. Thật không biết hắn khi còn bé làm sao lại có dũng khí ăn quả đen con mắt.
Lý Quân,
chó lớn trợn truyền âm, ngươi thật chuẩn bị đi cái gì Áo Đen thôn sóng chân?
Nơi này quá không đúng.
Chó lớn chạy ở Lý Quân bên cạnh, bước chân nhẹ nhàng, trên cổ còn phủ lấy dây thừng, cái này khiến nó xem ra càng giống một con chó.
Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, cũng là bởi vì không thích hợp, ta mới phải đi.
Chó lớn hụm trộm trợn mắt, thật là không có gì để nói.
Vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu, chó lớn cảm thấy tâm lực tiêu tụy, nó muốn nghỉ ngơi.
Chí ít, tới trước Cửu Nguyên huyện thành tu chỉnh được rồi lại nói.
Ai, đáng tiếc Lý Quân vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ cái kia thanh thanh đồng vũ khí.
Muốn không ngươi trước tìm một chỗ trốn đi, chậm rãi thôn phệ một chút ưu hồn cùng phổ thông lệ quỷ, xúc tích lực lượng, đợi hoàn toàn nắm giữ cái kia thanh thanh đồng vũ khí lại nói.
Chó lớn vừa nói xong, liền thở dài.
Nó biết rõ đây là không thể nào. Thuần túy dựa vào thôn phệ phổ thông quỷ quái, muốn tới năm nào tháng nào tài năng xúc tích lực lượng.
Lý Quân dù sao không phải Trần Vũ bản tôn, nghĩ chân chính hoàn toàn khống chế cái kia thanh thanh đồng vũ khí nói nghe thì dễ. Nhưng là nó từ nơi sâu xa lại cảm thấy cái kia thanh thanh đồng vũ khí phi thường trọng yếu, Lý Quân nhất định phải mau chóng nắm giữ nó, còn phải nhanh một chút học được phía trên võ kỹ. Nó cũng không biết tại sao lại có loại này cấp bách cảm giác.
Có lẽ đây chính là kỳ lân giác quan thứ 6A.
Đáng tiếc, ta mất đi rất nhiều ký ức, còn có lực lượng, thậm chí ngay cả bản thân lúc đầu danh tự đều đã quên, bằng không ngươi cũng có thể dễ dàng một chút.
Chó lớn thanh âm có chút hề bại.
Phá Thiên Hoang không có sử dụng lão tử loại này thô tục tự xưng.
Lời vừa ra khỏi miệng, chính chó lớn đều sợ ngây người.
Bất chi bất giác, nó đã coi Lý Quân là thành chủ nhân rồi.
Cái này khiến cho lớn phi thường khó chịu.
Nó không thể tiếp nhận nhân loại làm chủ, đây là nó kỳ lân kiếp sống thứ 2 lớn sỉ nhục.
Kỳ lân kiếp sống thứ nhất sỉ nhục, nó vĩnh viễn cũng không muốn sách.
Chó lớn nội tâm tiến hành tiên nhân giao chiến, bước chân cũng không khỏi được nặng nề mấy phần.
Quan đạo dài dằng dặc.
Cái Nam ca, có thể cùng ta kỹ càng nói một chút người quê quán tình huống sao?
Ha ha, đương nhiên là có thể.
Điêu Đức Dương đã sớm nín đầy mình lời nói, lúc này, thấy Lý Quân muốn nghe, dứt khoát lốt bút toàn dốc đi ra, thanh mai trúc mã thân mật đều nói cho Lý Quân.
Người nàng dài tuấn thiếu, danh tự cũng dễ nghe gọi Vương Xuân Nhi.
Ách cùng trong thành quan nhỏ tỷ phương danh không thể so sánh, tại chúng ta quê quán nhưng cũng là cực tốt tên.
So cái gì Xuân Hoa, Hoa Đảo, Hành Hoa, Thu Thị, Đại Phượng, Chiêu Đệ. Loại này dung tục danh tự êm hay nhiều.
Mẹ ta, mãi mãi ta, cô ta nhóm, chúng ta chỗ ấy nữ nhân đều có thể sinh, ta từ nhỏ có 10 cái huynh đệ tỉ muội, ta dáng dấp xấu nhất, hết lần này tới lần khác Vương Xuân Nhi chính là chọn chúng ta, ha ha.
Điêu Đức Dương lại nhảy bên trong rông dài nói thật nhiều.
Kỳ thật liền hai đầu tin tức.
Thứ nhất, thôn bọn họ nữ nhân đều đặc biệt có thể sinh.
Thứ hai, hắn thân mật gọi Vương Xuân Nhi là một thôn cô.
Điêu Đức Dương còn muốn lại nhảy bên trong rông dài nói chuyện phiếm, Lý Quân thực tế không nhịn nổi.
Lý Quân hai thán, đây đều là báo ứng a.
Trần Vũ đại ca, thật xin lỗi.
Chương 35, Giếng Thần Nương Nương lai lịch 03 năm Giếng Thần Nương Nương lai lịch. Lý Quân đi rồi thật lâu. Trên đường đi cũng không có một chiếc xe ngựa trải qua.
Theo lý thuyết từ An Bình huyện thành đến Cửu Nguyên huyện thành đoạn này quan đạo cũng không đến như quận khuế thành dạng này.
An Bình huyện chính là đất lành, lại thừa thái tơ lụa lá trà, sản vật phong phú, buôn bán ra ngoài đều là bạc.
Sở dĩ coi như trên thế giới này tồn tại vô số giáp ủy, nhân loại tại giã ngoại phi thường dễ dàng đột tử, y nguyên có vô số người làm sinh tồn, buôn ba mệt nhọc tại trên quan đạo.
Mắt thấy Thái Dương liền muốn lạc sơn.
Chợt,
Điêu Đức Dương hưng phấn chỉ vào đằng trước.
Sắp đến rồi, chính là chỗ này nhi, xuyên qua chỗ này rừng cây dương, liền đến ta lão gia.
Điêu Đức Dương vừa nói, một bên bước nhanh đi lên phía trước, qua rừng cây dương, thật sự xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co.
Tiểu đạo tựa hồ rất nhiều năm không có người đi rồi, hai bên đường cỏ hoang sinh trưởng tốt, lặng lẽ xâm nhập tiểu đạo.
Bất quá, tiểu đạo thổ kháng vô cùng thực, đoán chừng còn bỏ thêm chút gạo nếp nước dịch, cũng không có hoàn toàn hoang vu.
Điêu Đức Dương ánh mắt phức tạp, tựa hồ cận hương tình kiếp, thật lâu, hắn cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi đạp lên tiểu đạo.
Lý Quân cùng chó lớn sau đó theo thật sát.
Đi rồi ba nén hương thời gian.
Lý Quân ánh mắt thông suốt trống trải, dưới trời chiều mặt, thanh thanh bãi cỏ, vui vẻ chơi đùa hài đồng, nhàn nhã ăn cỏ dê béo, nằm trên đất ngủ nướng chó đất, đều nhắc nhở lấy đây là một nơi thế ngoại đảo nguyên.
Lý Quân nhớ lại trước kia đọc qua Đào Hoa Nguyên Ký, cỏ thơm tươi ngon, hoa rụng rực rỡ, có lẽ nói chính là như vậy địa phương a.
Chỗ này đẹp a.
Điêu Đức Dương tự hào nói.
Cũng không tệ lắm.
Lý Quân gật gật đầu.
Qua mảnh này bãi cỏ, chính là chúng ta làng,
chỗ ấy phong cảnh càng đẹp, cửa thôn còn có một miệng giếng cổ, ngàn năm bất kiền hạn. Trong giếng ở một vị giếng thần nương nương, thôn chúng ta cùng ngoại giới không thông, nước ăn toàn bộ nhờ miệng giếng này chính là thôn chúng ta mệnh mạch. Điêu Đức Dương liếm môi một cái, lộ ra hướng tới ánh mắt. Tiên nước giếng à, thanh tịnh ngọn, tốt vô cùng uống, ta bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy đều chưa từng quên. Điêu Đức Dương lâm vào sâu đậm trong hồi ức. Người quê quán tốt như vậy, đương thời ngươi vì sao muốn rời đi? Lý Quân vừa đi, một bên không đếm xỉa tới hỏi một câu. Trầm mặc. Điêu Đức Dương đống nhiên ngừng bước chân, cau mày, tựa hồ đang liều mạng hồi tưởng đến cái gì. Một lát, hắn cuối cùng lắc đầu. Thời gian quá lâu, nguyên nhân cụ thể ta không nhớ rõ. Nam nhân mà, tổng không phải là vì làm dạng dỡ tổ tông, công thành danh phải mà. Điêu Đức Dương cười ha ha một tiếng. Hai người bảy lần quạt tám lần rẽ, qua cỏ xanh điện. Ngược lại thật sự là thấy được một cái giếng. Giếng cổ. Gạch xanh xê vách giếng, vách giếng ướt át, mọc đầy loang lổ rêu xanh, còn chưa đi gần, liền cảm giác có một loại u lãnh cảm giác. Đây chính là bảo hộ nhất phương nương nương giếng sao? Giếng cổ xem ra rất phổ thông, Lý Quân nhưng như cũng không dám kinh thị, hắn cảnh giác đi tới, hai tay đỡ lấy giếng gạch, thân eo hơi nghiêng về phía trước, nhìn xuống. Sát na, hàn khí đập vào mặt. Nước giếng tĩnh mịch, bày biện ra hơi mở lục sắc, liếc mắt không nhìn thấy đáy, loang thoáng có thể nhìn thấy trong giếng có cỏ nước sinh trưởng. Lý Quân nhìn chằm chằm giếng cổ nhìn nửa ngày, không nhìn ra trò gì, giếng cổ phi thường sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì hoang khí, âm khí, huyết sát chi khí, chính là bình thường một cái giếng. Lạnh là lạnh một chút, lại không phải âm khí thấu xương cái chủng loại kia rất lạnh, chính là thông thường lâu dài chiếu không tới ánh mặt trời loại kia ấm lãnh. Ngàn năm bất kiền hạc cũng không tính là gì dị thường, có lẽ miệng giếng này vừa vặn tiếp thông lòng đất suối mạch đâu. Đây chính là một ngụm thông thường giếng, không có bất kỳ cái gì hung vật ẩn dấu. Hoặc là cũng có thể nói, hung vật đã cường đại đến Lý Quân ngũ giác không phát hiện được trình độ. Trầm tư một lát, Lý Quân càng tin tưởng là cái sau, nơi này không phải là không có hung vật, mà là hung vật phi thường cường đại. Chó lớn, ngươi có cái gì phát hiện sao? Lý Quân quay đầu nhìn chó lớn. Chó lớn không tiếng động lắc đầu. Nơi này phi thường sạch sẽ, so An Bình huyện thành còn muốn sạch sẽ, vừa vặn là quá sạch sẽ, nơi này mới càng lộ ra không bình thường. Lý Quân, ta cảm giác lần này rất hung hiểm, chúng ta trốn a. Chó lớn chân thành nói. Lý Quân không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía lúc đến con đường, cỏ hoang tạp sinh, kia phiến rừng cây dương đã sớm biến mất. Chúng ta không ra được, chó lớn. Lý Quân thản nhiên nói. Chó lớn phiền muộn nhà danh truyền âm. Đều tại ngươi, lão tử đều gọi ngươi đừng đến rồi, ngươi nhất định phải lỗ mãng, làm sao bây giờ? Ngươi vì méo gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem lão tử? Lại cho ngươi mượn tâm đầu huyết dùng một lát. Lý Quân truyền âm. Chó lớn sững sờ. Nó vừa mới chuẩn bị chửi âm lên, bản thân điểm kia tâm đầu huyết đã sớm còn thừa không có mấy, có thể nghĩ lại nghĩ một chút. Nơi này rõ ràng lộ ra cổ quái, hết lần này tới lần khác xem ra làm như vậy chỉ toàn, đây là đại hung chi địa. Thôi. Chó lớn khẽ cắn môi. Cứ không tình nguyện gạt ra một giọt tâm đầu huyết, Lý Quân cấp tốc phục dụng kỳ lần tâm đầu huyết, sana, thế giới phảng phất an tính vô số lần, lại phảng phất ổn ảo vô số lần. Ngũ giác tăng cường. Lý Quân, ngươi ngốc đứng nghi cái gì đâu? Điêu Đức Dương thanh âm. Lý Quân chậm rãi quay đầu, liền thấy được Điêu Đức Dương tấm kia ân cần mặt. Lý Quân lặng lặng nhìn xem Điêu Đức Dương, thật lâu không nói lời nào, trực tiếp dọa đến Điêu Đức Dương lui lại một bước, run rẩy nói, "Nhỏ, tiểu ca ngươi thế nào rồi?" Lý Quân nhìn chằm chằm Điêu Đức Dương nhìn một lát, chợt nhếch miệng cười, "Không có việc gì, chỉ là muốn sự tình nghĩ mê, làm ta sợ muốn chết." Điêu Đức Dương khoa trường vô ngực một cái, hít vào một hơi nói, ta còn tưởng rằng ngươi chúng ta đâu, ta đã nói rồi, ngươi ở đây trên quan đạo đều không chúng ta, ở đây thế nào khả năng chúng ta? Chúng ta áo đen thôn có giếng thần nương nương phù hộ, bách quỷ bất xâm. Đúng tiểu ca, nhanh uống nước giếng, giếng thần nương nương liền sẽ phù hộ ngươi. Điêu Đức Dương rất tự nhiên đi đến bên cạnh giếng, thuận tay cầm qua bên giếng bên cạnh thùng gỗ, ném xuống, trên tay hơi khiến cho cái xảo kình, rất nhanh liền đánh tới đến một thùng nước. Tiểu ca mau tới uống. Điêu Đức Dương nhiệt tình kêu gọi, ta không khát. Đều hiểu được nước giếng có vấn đề, Lý Quân đương nhiên sẽ không uống, chết khát cũng không uống. Lúc này, Lý Quân bỗng nhiên bên giếng bên cạnh có một tấm bia đá, trực giác nói cho hắn biết bia đá có vấn đề. Bia đá là dùng nguyên một khối thanh đá núi điêu khắc, phía trên lít nha lít nhít đều là chữ triện, có lẽ là thời gian quá lâu, phong hóa, kiểu chữ phi thường mơ hồ. Nếu Lý Quân không có phục dụng kỳ lần tâm đầu huyết, chỉ sợ hắn vậy phân biệt không ra nhìn hồi lâu, Lý Quân cuối cùng hiểu rõ bia đá ghi lại nội dung. Hán, linh đế 3 năm, hoàng đế cải trang vi hành đến nơi đây, chợt thấy trong miệng khắc hồ, phát hiện không có thanh thủy giải khát. Mới chết nữ quỷ Nô Quyên Nương ngẫu nhiên gặp hoàng đế, phân biệt ra hoàng đế chân long tiên tử thân phận. Nô Quyên Nương trung thành tuyệt đối, vì quân vương khỏi bị khát khô nỗi khổ, liền lấy hồn phách của mình chi lực hóa ra một cái giếng. Hoàng đế uống nước giếng về sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, bệnh nhọc khát khô biến mất, hoàng đế long tâm cực kỳ vui mừng, rơi xuống một đạo thánh chỉ. Sắc phong Nô Quyên Nương vì thế giếng thần nương nương. Chương 36, xuyên tạc lịch sử 036 xuyên tạc lịch sử đây chính là giếng thần nương nương lai lịch sao? Xem hết bi văn, Lý Quân lâm vào trầm tư. Không đúng. Lý Quân mãnh giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên đến đỉnh đầu, lại cả người như là đặt mình vào kẽ nước băng tuyết. Thế giới này không có hán triều, trong lịch sử cũng không có hán linh đế. Lý Quân nguyên thân mặc dù không biết chữ, lại có phần thích nghe kể chuyện. Trước đó hắn tại Mỹ vị tiệm ăn làm hỏa kế thời điểm, liền thường xuyên nghe lén người kể chuyện lịch sử chuyện ký, anh hùng mỹ nhân, dân gian truyền thuyết đều nghe. Những ký ức này hết thảy để lại cho Lý Quân với cái thế giới này lịch sử như lòng bàn tay. Thế giới này lịch sử ghi chép bắt đầu tại 100 năm trước thời đại gọi Trung Mông Muội thời đại. Đang lửa dấu thời đại, nhân loại ăn lông ở lỗ, ở tại trong sơn động, ngay lúc đó thế giới khắp nơi đều có quỷ quái. Nhân loại cùng quỷ quái cùng chô giữa thiên địa, quỷ quái lực lượng vô cùng cường đại, nhân loại lực lượng phi thường yếu đuối, quỷ quái nô dịch tàn ăn lấy nhân loại. Mông Muội thời đại nhân loại tình cảnh thế thảm. Thẳng đến có một ngày thánh nhân ra. Thánh nhân sáng tạo văn tự, lễ nghi giáo hóa, tu luyện công pháp, dẫn đầu nhân tộc để xuống to lớn một cái giang sơn. Về sau thánh nhân xưng đế, quốc hiệu Đại Tân Triều. Thánh nhân tên gọi Tư Mã Nguyên Chiêu. Sau đó, Tư Mã Nguyên Chiêu câu thông thiên địa cảm động thần linh giáng lâm nhân gian, cùng vương triều cộng thiên bên dưới. Trấn Ma Ti chính là Tư Mã Nguyên Chiêu kiệt tác. Đây chính là Đại Tấn hướng khai quốc hoàng đế, Tư Mã Nguyên Chiêu phát tài lịch sử, mỹ vị tiệm ăn người kể chuyện mỗi ngày đều muốn nói một lần. Lão Bách tính thích nghe, Lý Quân Nguyên thân vậy đặc biệt thích nghe xong vô số lần còn nghe không ngán. Lý Quân nhẹ nhàng đánh bia đá. Chó lớn, ngươi xem tấm bia đá này, rõ ràng ghi lại Hán Linh đế, thế nhưng là lịch sử ghi chép bên trong nhưng không có Hán triều. Còn có Trần Vũ thời đại, Quý Phi thời đại, hết thảy cũng không có ghi chép. Lý Quân hậu chi hậu giác nhớ lại Trần Vũ cùng Quý Phi tàn niệm. Vì cái gì rõ ràng tồn tại lịch sử, nhưng không có ghi chép? Bây giờ vương triều tại sao phải che giấu đã từng lịch sử? Chân chính lịch sử lại là cái gì bộ dáng? Lý Quân cảm thấy thế giới này bí ẩn càng ngày càng nhiều, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là tiểu nhân vật, không cách nào tiếp xúc tầng cao hơn đồ vật. Những cái kia cao cao tại thượng thần linh, tòa trấn đế đô quan lớn hiển quý, đến cùng đều là một đám thứ gì? Lý Quân nghĩ nửa ngày, cũng không còn nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Bất quá hắn rất nhanh bình thường trở lại, về sau không ngừng chu sát quỷ quái, thu hoạch được tàn niệm, cuối cùng có một ngày chân tướng sẽ từ từ hiện hiện. Lý Quân sờ soạng nửa ngày bia đá. Điêu Đức Dương cũng là có kiên nhẫn, một mực lặng lặng đứng ở bên cạnh, hắn còn tưởng rằng Lý Quân ham học, thấy được chữ liền đi bất động đường. Trang giấy chất quý, người nghèo không được đi học, có chút đặc biệt muốn cải biến xuất thân người nghèo, sẽ đối với văn tự có một loại đặc biệt chấp niệm. Điêu Đức Dương cho rằng Lý Quân chính là chỗ này loại người. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Quân cuối cùng đứng người lên, cũng không tiếp tục nhìn bia đá lướt mắt. Điêu Đức Dương gật gật đầu, hai người một chó hướng phía thôn xóm đi đến, lúc này khói bếp lượn lờ, có mùi thơm của thức ăn bay tới. Xuân Nhi, là ta a, ta là Điêu Đức Dương a. Dương Tử trở về xem các ngươi cũng còn tốt sao? Điêu Đức Dương chợt sửng sốt, hắn kích động nhìn qua trước mắt tiểu thôn cô, đây là một cái mặt to, mũi kẹt, dày miệng, thưa thất hoàng mao bí bóc, khắp khuôn mặt là đầu đầu. Đây chính là Điêu Đức Dương xinh đẹp tình nhân trong ngộng. Ai quả nhiên thiếu niên ký ức đều là mang theo lọc kính, nhất là yêu sớm cái chủng loại kia. Lý Quân nghĩ, kia tiểu thôn cô trong tay dẫn theo một cái sọt cỏ non, hẳn là cho ăn dê hoặc là cho heo ăn đồ ăn. Ngươi là ai? Tiểu thôn cô Vương Xuân Mi mở to ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Điêu Đức Dương, nghĩ nửa ngày cũng không còn nhớ tới trước mắt nam nhân là ai, Điêu Đức Dương là ai. Cũng không biết vì cái gì, cái thôn này rất lâu đều không đến người ngoài. Tiểu thôn cô Vương Xuân Mi nhọn miệng cười. Vị khách nhân này thế nhưng là bên ngoài tới. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, ta đi thông chi lý trưởng, khách nhân trước tiên ở chỗ này vân vân. Điêu Đức Dương sửng sốt, hắn vội vàng giải thích. Không phải Xuân Nhi, ta là Điêu Đức Dương a. Ngươi làm sao đem ta đều quên? Trước kia hai ta còn tốt qua. Điêu Đức Dương nước mắt đều trào ra, hắn run rẩy vươn tay, tựa hồ muốn tóm lấy Vương Xuân Nhi tay, nói cho nàng, nhiều năm như vậy đến, hắn đối nàng là bao nhiêu hồn khiên mộng nhiễu. Thiếu niên kia thì ngây thơ tình yêu a. Vương Xuân Nhi lắc đầu, thần sắc khẩn trương, từng bước lui lại, ngay cả cái sọt đều rơi xuống đất, cái sọt bên trong cỏ non vậy vùng một chỗ. Khách nhân trước chờ, ta đi thông chi lý trưởng. Lời còn chưa dứt, Vương Xuân Nhi nhanh chân liền chạy. Điêu Đức Dương vừa mới chuẩn bị truy, Lý Quân chợt kéo lại hắn, không nên. Điêu đại ca, ta liền hỏi ngươi, ngươi rời đi chỗ này bao lâu? Khi đó Vương Xuân Nhi cũng là nhỏ như vậy sao? A, ta rời đi chỗ này mười mấy năm, Xuân Nhi làm sao một chút cũng không có lớn lên. Điêu Đức Dương sắc mặt trắng bệch. Phía sau hắn đã không dám nói, trong con ngươi toát ra đã khủng bố vừa thương xót tổn thương biểu lộ. Chợt, Điêu Đức Dương lấy ra hắn bằng bạc trường mệnh khóa, áp sát vào trên mặt, lệ rơi đầy mặt, nước mắt làm ướt trường mệnh khóa. Lý Quân tiểu ca, thừa dịp trời còn chưa có tối, chúng ta mau về nhà, ta làm sao luôn cảm thấy trong thôn không thích hợp. Trong lòng hoang mang rối loạn, Lý Quân lườm hắn một cái. Ngươi nơi này nếu là thích hợp mới kỳ quái. Nương, cha, tổ mẫu, đại ca, nhị tỷ, các đệ đệ muội muội, ta đã trở về. Điêu Đức Dương ngay cả đi mang chạy, rất nhanh liền đến một hộ gạch xanh phòng nói trước dùng sức gõ cửa, biểu lộ kích động đến cực điểm. Kẹt kẹt cửa mở ra, một cỗ cổ quái hương vị truyền đến, Lý Quân hơi nhíu cao mày. Mở cửa là một vị lão phụ nhân, trên đầu kéo tròn búi tóc, mang theo cổ xương ngân cây trầm, mặc trên người rộng lớn vải thô quần áo. Đức Dương, ngươi trở lại rồi. Lão phụ nhân trên mặt tươi cười, Điêu Đức Dương thấy nụ cười này, nháy mắt nước mắt băng, thiên luôn vạn ngự hóa thành một chữ. Mẹ, nhi tử, mau vào đi, ngươi khá hơn chút năm không trở về, ta và ngươi cha còn có ngươi tổ mẫu ở quái thanh lãnh. Nhi tử bây giờ trở về tới thăm đám các người. Điêu Đức Dương mang theo Lý Quân cùng chó lớn vào phòng, trong phòng phi thường sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy được gia chủ này phụ là một chịu khó nữ nhân. Cha đâu? Cha ngươi xuống đất còn chưa có trở lại. Tổ mẫu đâu? Ngươi tổ mẫu bị bệnh, một người ở tại lầu các bên trên. Dương Tử à, ngươi cũng đừng vấn an nàng, nàng được chính là bệnh lao, sẽ đem bệnh khí qua đến trên người ngươi. Bệnh lao kỳ thật chính là bệnh lao phổi, tại cổ đại tương đương với bệnh nan y liệt, trị không hết sẽ còn truyền nhiễm, sở di cổ nhân đến bệnh lao đồng dạng đều đơn độc ở lại, tự sinh tự diệt. Người nhà chỉ phụ trách đưa bữa ăn, tuyệt đối không thể tiếp xúc, sử dụng vật phẩm cũng muốn toàn bộ đốt cháy. Điêu Đức Dương thở dài, tâm tình một ngạc, lúc đầu có thể về nhà, hắn vẫn phi thường vui vẻ, hiện tại, ai? Đại ca, nhị tỷ, còn có thật nhiều các đệ đệ muội muội đâu. Điêu Đức Dương hết nhìn đông tới nhìn tây, trong phòng lánh lánh thanh thanh, không có một tia nhân khí. Bọn hắn làm việc còn chưa có trở lại sao? Đứa nhỏ đốc. Lão phụ chợt nở nụ cười, mặt lộ vẻ hiền lành nói, nhà chúng ta một mực chính ngươi một cái độc miêu miêu a. Chương 37, đương chỉ là ký ức không đầy đủ 037 đương chỉ là ký ức không xong kinh ngạc, sợ hãi, bất lực, vì ai? Một máy mắt. Nhiều như vậy vẻ mặt phức tạp đồng thời xuất hiện ở một người trên mặt, Điêu Đức Dương chỉ cảm thấy trên mặt cơ bắp đều không bị khống chế, cũng không biết lúc này hẳn là khóc, vẫn là hẳn là hoảng sợ kêu to, hoặc là trực tiếp có cẳng liền chạy. Hắn chợt nhớ lại từng nghe qua một chút hương giã chuyện lạ. Quỷ quái có thể ngụy trang thành thân người bộ dáng, gặp tuyệt đối không được chọc thủng. Bồi tiếp nó một đợt diễn kịch, diễn đến nó không chú ý thời điểm, co cẳng liền chạy, chạy trốn thì nhất định không thể quay đầu chính là chết. Điêu Đức Dương đi theo thương đội sông nhiều năm như vậy, cũng coi như gặp qua chút việc đời. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn liền cố nén hoảng hốt sợ hãi, khống chế trên mặt cơ bắp kéo ra một đạo tiêu dung, "Nương, những năm này ngài qua còn tốt chứ?" Lão niên phụ nhân nếp nhăn trên mặt tựa như hoa cúc nở rộ, liền ngay cả Lý Quân đều có thể cảm nhận được nàng giờ phút này vui sướng tâm tình. Lão phụ nhân chất đầy nụ cười trên mặt, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, có một loại vui đến phát khóc cảm giác. Nhi cuối cùng trở lại rồi. Mẫu tâm cũng liền rơi xuống. Ta thôn vẫn luôn thái bình, không lo ăn uống, Lý trưởng vậy đặc biệt chiếu cố nhà chúng ta, nương những năm này sống rất tốt, chính là rất nhớ ngươi. Lão phụ nhân chảy nước mắt cười. Tình cảm chân thành tha thiết hàm xúc mà ẩn nhẫn, liền như là trên đời tất cả mẹ già đồng dạng. Một máy mắt. Điêu Đức Dương tựa hồ không sợ. Cho dù mẹ hắn thân thật sự là biến thành quỷ quái, đó cũng là mẹ hắn thân à, người thân tất nhiên sẽ không hại bản thân. Điêu Đức Dương vừa mới chuẩn bị bổ nhào vào lão phụ nhân trong ngực khóc lớn, đột nhiên liền nghĩ tới một chút đáng sợ hương giá chuyện lạ. Cổ đại có một gia đình, nhà kia tiểu thư sinh phi thường mỹ mạo, hết lần này tới lần khác eo thô, tiểu thư thích trưng diện, vì khỏa ra tiêm tiêm eo nhỏ, sinh sinh khỏa chết rồi chính mình. Có một ngày trong đêm, trang tử bên trên chó không ngừng cùng thiếu, thôn nhân cách cửa sổ, trơ mắt nhìn xem tiểu thư kia bỏ nhà bỏ, nửa thân thể bỏ vào trong sân. Ngày thứ hai, gia đình kia cả nhà chết rồi, còn có một cái hương giá chuyện lạ, nói là có một gia đình cha chết rồi, thả trong quan tài đỉnh thi ba ngày. Trong đêm, không biết thế nào cỗ thi thể kia lên. Từng tiếng hô hoán người nhà danh tự, người trong nhà sợ hãi không người dám ứng, chỉ là một cái người hầu ngủ mơ mơ màng màng, quên đi lão gia đã chết. Người hầu mập mờ đáp ứng rồi một tiếng. Ngày thứ hai, đám người trong lòng run sợ đẩy ra người hầu kia môn, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, lại nhìn, người hầu kia đã sớm khí tuyệt bỏ mình, ngực phá cái lỗ lớn, trái tim không thấy. Sở dĩ, thôn nhân thường nói, người thân nếu như biến thành quỷ quái, nó cũng sẽ không lại là người thân nhân, quỷ quái lục thân không nhận, người thân vậy ăn. Điêu Đức Dương càng nghĩ càng sợ hãi. Càng sợ hãi càng nghĩ, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không được tự nhiên. Lão phụ nhân lại chợt hòa ái cười một tiếng. Dương tử, đi đường xa như vậy, ngươi nhất định đói bụng lắm đi, năm nay nhà ta nuôi dê đặc biệt mập, đường giết dê cho ngươi ăn. Lão phụ nhân chợt từ dưới đáy bàn lấy ra một thanh dao phay bên trên còn dính lấy vết máu, cười cười, chợt ung dung hướng cửa chính chuyển. Điêu Đức Dương thở dài một hơi. Dương tử, a, nương. Lão phụ nhân manh quay đầu, một đôi mở nhạt con mắt chăm chú nhìn Lý Quân. Khỏe mạnh ngồi tiếp bằng hữu của ngươi, chớ có chậm trễ quý khách, nương đi một chút sẽ trở lại, các ngươi chớ có đi ra ngoài à. Ừ vâng, tốt đương. Điêu Đức Dương vừa mới kinh hãi quá độ, trái tim không cầm được phanh phanh nhảy, lão phụ nhân vừa ra cửa, gia hỏa này kéo lại Lý Quân. Run run mở môi nói, "Tiểu ca đi mau." "Được." Lý Quân gật gật đầu. Điêu Đức Dương lôi kéo Lý Quân, lão đảo hướng cửa chính trốn nhảy lên, lại là vừa ra cửa, thiếu chút nữa đụng phải một người. Ngẩng đầu nhìn lên, lão phụ nhân kia lặng lặng đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh, hai tay bưng lấy một cái nồi lớn tử, chứa lấy tràn đầy thịt, còn bốc lên từng tia nhiệt khí. Nương, ngài làm sao? Điêu Đức Dương đội vàng giữ vững bước chân, lảo đảo lùi lại, mồ hôi lạnh không cầm được xông ra. Dựa theo hắn biết đến hương gia chuyện lạ, thời điểm chạy trốn gặp quỷ quái, bình thường chính là triệt để bạch mặt thời điểm. Thế nhưng là, nàng là ta mẹ rồi đa. Điêu Đức Dương lòng như cho nguội. Ta không phải đã nói, chớ có đi ra ngoài sao? Dương tử ngươi lại không nghe lời. Lão phụ nhân trong miệng nói trách cứ, trên mặt lại vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Ta. Điêu Đức Dương cứng họng, một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình mẹ ruột tốt lạ lẫm, xa lạ sợ hãi. Đại nương chớ trách. Lý Quân bất động thanh sắc đem Điêu Đức Dương kéo đến đằng sau, sau đó tiến lên một bước, cười nói: "Điêu đại ca sợ ngươi một cái phụ đạo nhân gia, không đối phó được bướng bình dê, hắn vừa là chuẩn bị ra ngoài hỗ trợ ngài một đợt giết dê." Lý Quân thanh âm không nhanh không chậm, bình tĩnh vô cùng, bên cạnh Điêu Đức Dương kinh ngạc nhìn qua hắn, hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì. Bất quá bây giờ xem ra Điêu đại ca lo lắng là dư thừa, nha, ngài nhanh như vậy liền giết được rồi, còn linh chính thị, thật là thơm. Lý Quân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lý Quân lời vừa ra khỏi miệng, Điêu Đức Dương kèm chút kêu lên sợ hãi. Lão phụ nhân cười cười, "Nào có nhanh như vậy à, chỉ là trong nhà trong nồi vừa vặn nấu thịt dê, ta vừa rồi quên đi, nhanh nhanh nhanh, mau tới đây ăn thịt." Lão phụ nhân sau khi nói xong, liền phối hợp vòng qua Lý Quân cùng Điêu Đức Dương, vừa đi, một bên nói thầm, "Ta gần nhất ký ức không được tốt, trong nồi rõ ràng nấu thịt dê, kém chút liền quên mất, khách nhân xin đừng trách." Lão phụ nhân sau khi nói xong, còn rất dài thở dài một cái, Điêu Đức Dương con mắt manh trợn tròn, cuối cùng yên tâm. Nguyên lai nương chỉ là ký ức không xong. nương hẳn là đến si chứng, nghe nói đến si người cuối cùng thậm chí ngay cả chính mình cũng sẽ quên đi, huống chi là người thân. Nguyên lai nương là bởi vì bị bệnh mới quên đi ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội, nhưng ta lại còn hoài nghi nương là, ta là xuất sinh, ta không phải là người. Điêu Đức Dương âm thầm chửi mình có nạn, thật không thể hung hăng hô bản thân một cái tát. Hai người lần nữa vào nhà về sau, Điêu Đức Dương lần này không có gánh nặng trong lòng, nhìn cái gì đều bình thường, hắn rất nhanh liền hỗ trợ lao phụ nhân chi tốt bàn gỗ, bày xong bát đũa. Rất lâu không có ăn trong nhà hầm dê con tự thịt, thương quá. Điêu Đức Dương gấp không thể chờ nắm lên một miếng thịt thẳng hướng trong miệng nhét. Còn không có nhai hai ngụm, hắn sửng sốt. Thịt dê nghe hương, ăn vào trong miệng nhưng không có bất luận cái gì hương vị, thật giống như nhai khối gỗ bột phấn một dạng, khó mà nuốt xuống. Đây là cái gì kỳ quái hương vị? Lại tưởng tượng, nhà hắn trước kia chỉ có ăn Tết thời điểm mới giết dê ăn, ngày thường đều là ăn rau quả cùng màn đầu. Hôm nay, chỉ là phổ phổ thông thông thời gian, mẹ hắn nhưng thật giống như sớm biết hắn muốn trở về một dạng, trong nồi hầm được rồi thịt dê. Điêu Đức Dương lần nữa lâm vào hoài nghi bên trong. Bất quá lần này hắn lá gan hơi lớn một chút xíu, có thể là chết lặng a. Nương, ta mắc tiểu, Lý Quân tiểu ca ngươi bồi ta ra ngoài tè rầm, ta sợ bóng tối. Điêu Đức Dương thật vất vả tìm cái sức sẹo lấy cớ. Được, Dương Tử ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút, chớ có nghe, chớ có nhìn, chớ có quay đầu. Chương 38, ngươi đã chết a. 038 ngươi đã chết a. Lấy được lao phụ nhân cho phép, Điêu Đức Dương lần nữa lôi kéo Lý Quân cũng như chạy trốn ra cửa. Chó lớn hứng hở đi ở phía sau. Sắp trời đã tối hẳn xuống tới. Ánh trăng yếu ớt, miễn cưỡng có thể nhờ ánh trăng trông thấy chung quanh vật thể, hai người một đường chạy trốn đến dưới mái hiên. Điêu Đức Dương mệt thở hổn hển. Lý Quân tiểu ca, may mắn ngươi không có ăn kia nổi thịt dê không thích hợp, ngay lên giống khối gỗ bột phấn, không giống như là người sống ăn đồ ăn. Ồ, Lý Quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Điêu Đức Dương thấy Lý Quân bộ biểu tình này, nổi giận, hắn cảm thấy cái này Lý Quân hoặc lãng đốc, nào có người sống gặp được loại chuyện này không sợ. Lý Quân tiểu ca, người sống ăn loại kia thịt dê có phải là sẽ chết? Ta có một loại dự cảm giác mình đi không ra cái thôn này. Điêu Đức Dương trong con ngươi toát ra bi thương nồng đậm tình. Kỳ thật ta không phải sợ chết, ta chỉ là hối hận đương thời không nên rời khỏi làng, tử muốn nuôi, mà thân không đợi, ta nghĩ áo gấm về quê phụng dưỡng cha mẹ, nhưng hôm nay mẫu thân của ta cũng đã không có ở đây. Đây chẳng qua là một cái quỷ quái, huyên hóa thành mẫu thân của ta bộ dáng, ta hối hận nha. Điêu Đức Dương khấp huyết mà khóc, hắn cảm thấy tựa hồ có ngàn thanh lợi nhận quét lấy hắn tâm, nhưng trong lòng lại vắng vẻ. Khóc không ra nước mắt đều lưu không ra ngoài. Lý Quân lặng lặng nhìn xem hắn, không nói gì. Điêu Đức Dương gào nửa ngày, hắn chợt ngẩng đầu, dứt khoát nói, không, ta không thể sụp đổ, ta còn có những thứ khác người thân, ta muốn nói cho bọn hắn, mau trốn à. Điêu Đức Dương sau khi nói xong, vội vàng nhìn xem Lý Quân tiểu ca, mau tới giúp ta một chút, bàn tay đến ta trong cổ họng, dùng sức trụ, nhường cho ta đem kia thịt dê phun ra là tốt rồi. Lý Quân lắc đầu. Điêu Đức Dương ánh mắt thảm đạm. Không có việc gì. Lý Quân chỉ vào dưới mái hiên động vật hải cốt nói, ngươi vừa mới ăn không phải thịt dê, là sơn thú thịt, hương vị khẳng định cùng thịt dê có chênh lệch. Sơn thú thịt. Điêu Đức Dương vội vàng nhìn sang, loáng thoáng vẫn thật là thấy dưới mái hiên lặng lặng bày biện một bộ động vật hải cốt, thịt vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, mau thấm vào đến trong đất bùn. Mặc dù nhìn không ra là cái gì sơn thú, bất quá chỉ cần không phải thịt dê là tốt rồi. Ha ha, nguyên lai không phải thịt dê, chắc không được kia mùi vị, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Tiểu ca chúng ta đi về trước đi, mẹ ta khẳng định sốt ruột chờ. Ách, tiểu ca ngươi thế nào dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Kia thú mặc dù không phải dê, vừa vặn bên trên khoác lại là da dê tử. Lý Quân lặng lặng nói xong. A, Điêu Đức Dương đội vàng trừng to mắt, thân thể nghiêng về phía trước, muốn xem rõ ràng hơn. Quả thật thấy đầu kia sơn thú trên thân còn lại có lột một nửa da, màu trắng da phía trên dính vết máu, lông có chút quăn xoắn, là da dê. Loại này kinh khủng lột da lấy thịt pháp, là bình thường nhân loại có thể làm ra sự tình sao? Điêu Đức Dương dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, run lẩy bẩy, vẻ mặt đưa đám nói: Lý Quân tiểu ca, làm phiền ngươi lúc nói chuyện không được nói một nửa lưu một nửa, ta trái tim chịu không được. Nơi này quá đáng sợ, tiểu ca nhanh lên dịu ta lên, chúng ta trước chạy trốn tới bên ngoài đi, bàn bạc kỹ hơn. Điêu Đức Dương nói. Lý Quân lắc đầu, khe khẽ thở dài. Không đem chuyện nơi đây giải quyết xong, chúng ta đi không ra nơi này, ngươi nhìn chúng ta chạy nửa ngày, kỳ thật còn tại nhà ngươi dưới mái hiên. Điêu Đức Dương ngớ ngác. Nếu không phải hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, thay cái người bình thường lập tức trải nghiệm những việc này, chỉ sợ sớm hỏng mất. Ngươi còn có lời gì còn chưa nói hết? Điêu Đức Dương cuối cùng bình tĩnh lại, nhìn Lý Quân biểu lộ, hắn biết rõ Lý Quân còn có lời nói. Trầm mặc. Ngươi lấy tay sờ sờ trái tim của mình liền biết rồi. Lý Quân rốt cục vẫn là nói. Điêu Đức Dương do dự một chút về sau, giơ hai tay lên chậm rãi nén ở vị trí trái tim, thật lâu. Trên mặt hắn toát ra đau đớn, dãy rủa, hoang mang, còn có không thể tin biểu lộ. Kỳ thật ngươi cũng sớm đã chết rồi. Dọc theo con đường này, ngươi có từng có cảm giác đói bụng? Trừ ban đầu lúc nhìn thấy ta, ngươi bây giờ còn lưu ra nước mắt sao? Trong lồng ngực của ngươi sớm không có nhịp tim, ngươi bây giờ chỉ là một bộ xác sống, một bộ bởi vì một loại nào đó không thể kháng cự nguyên nhân, hồn phách ngưng lại thể nội, kéo lấy dập nát thân thể đi trở về nhà xác sống. Nguyên lai ta đã chết sao? Điêu Đức Dương cuối cùng khóc lên, lưu không phải nước mắt, mà là một loại tanh hôi chất lỏng. Ký ức giống như thủy triều ập tới, hắn xác thực chết rồi, hắn nhớ đến lúc ấy có một sóng đáng sợ tay từ lòng đất đưa ra ngoài, dắt lấy hắn, đem hắn lôi đến tối om om lòng đất. Ngạt thở, tử vong. Nguyên lai ta đã chết rồi nha. Điêu Đức Dương chợt nở nụ cười, thân thể bắt đầu cứng đờ, thi ban chậm rãi hiện hiện, con ngươi tàn lớn, tròng trắng mắt hiện hiện, móng tay xanh đen. "Không, Dương tử, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi còn chưa chết, ngươi còn sống a." Một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Tiếp lấy, Lý Quân liền gặp lão phụ nhân kia gào thét xông lại, ôm lấy chậm rãi ngã xuống Điêu Đức Dương thi thể, khóc hẳn cả giọng. "Dương tử, ngươi không nên tin hắn, ngươi trên cổ có trường mệnh khóa, trường mệnh khóa có thể hộ ngươi bách tà bất xâm, ngươi vẫn là còn sống." Điêu Đức Dương tự lẩm bẩm, trợn tròn mắt, lặng lặng nhìn về phía hư không, người thời điểm chết, cả đời ký ức sẽ hiện hiện, như là như đèn kéo quân. Lý Quân không biết Điêu Đức Dương nhìn thấy cái gì, nhưng là nét mặt của hắn lạnh nhạt, bình tĩnh, có một loại cuối cùng giải thoát rồi cảm giác. Ta chết a. Lý Quân tiểu ca, cảm ơn ngươi nói cho ta biết trận tướng, chỉ là cái này thật tướng thái tàn nhẫn, ta đây tràn đầy nói dối cùng đau khổ cả đời, cuối cùng kết thúc. Lý Quân tiểu ca, trân trọng. Hống hống hống, lão phụ nhân đau đớn mặt đều bặm mẹo, nàng điên cuồng lắc đầu, ngân châm rơi xuống đất, đuôi tóc tán xuống tới một đám lớn. Còn ta Đức Dương a. Lão phụ nhân gào thét. Ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy nói cho hắn biết trận tướng, ta chỉ là muốn lưu lại hắn, ta hận ngươi, hận ngươi à. Lão phụ đau đớn toàn thân phát run. Nàng run rẩy sờ lên ngân châm, vi thương nhìn chằm chằm Lý Quân, nàng đem ngân châm đối Lý Quân, hung hăng đụng tới. Xoẹt lợi khí nhập thể thanh âm. Lão phụ nhân thân thể lắc lư một cái, kém chút té nhào vào trên mặt đất, nàng không thể tin nhìn xem lồng ngực, ngân châm hung hăng xuyên thủng nàng. Lý Quân, ngươi tâm có thể đủ cứng, đổi thành người bình thường thấy loại này đáng thương lão phụ, ách mặc dù nàng cũng không phải là người sống. Chó lớn lên tiếng. Chó lớn tiếp tục nói. Nhưng là, người bình thường tất nhiên sẽ đồng tình, hãy nấy, sau đó cứ như vậy đứng bất động, mặc cho lão phụ nhân cầm ngân cây châm đâm xuống. Dù sao cũng là nho nhỏ ngân châm, lại không sắc bén, đập một bên dưới, tiêu mất bản thân ấy nấy cảm giác, có gì không thể. Lý Quân im lặng, lại nhìn về phía lão phụ nhân, cây kia bạch ngân cây châm trực tiếp xuyên thủng nàng lồng ngực, châm đầu còn hiện ra đen, lão phụ nhân lồng ngực càng là tư tư bốc khói trắng. Cái này gọi là nho nhỏ ngân châm. Chương 39, ai ngờ chém chấp niệm thống khổ. 39 ai ngờ chém chấp niệm thống khổ. Cùng hắn nói là châm bạc, không bằng nói là dài nhỏ lợi kiếm. Cái kia thanh dài nhỏ lợi kiếm hung hăng định lấy lão phụ nhân, mặc cho lão phụ nhân làm sao dễ dàng vậy trốn không thoát, dung mạo của nàng vậy lại phát sinh biến hóa, vỏ khô bắt đầu chốc ra, tóc trắng biến thành đen, tư thái vậy dần dần mềm mại lên. Một lát sau, Lý Quân trước mắt nơi nào còn có cái gì lão phụ nhân a? Rõ ràng chính là một vị tướng mạo thông thường phụ nữ trung niên. Nàng, hoặc là nói là nó. Oán hận nhìn chằm chằm Lý Quân, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu. Điêu Đức Dương triệt để biến thành một bộ cứng đờ thi thể một chút bộ vị tại bắt đầu biến mềm, đây là sắp hủ hóa tiêu chí, trong không khí chạy xuôi nhàn nhạt yêu thương, Điêu Đức Dương tàn niệm ký ức tiến vào Lý Quân não hải. Kia thật là một cái đặc biệt khổ cực nhân sinh. Lý Quân đi lên trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nữ nhân kia. Điêu Mã thị, người cũng đã chết. Sát sống có cởi thi nỗi khổ, lệ quỷ làm sao không có chém chấp niệm thống khổ. Càng là cường đại lệ quỷ, chấp niệm liền càng sâu. Ta nghĩ, cái năm Đức Dương chính là người chấp niệm. Lý Quân sau khi nói xong, trên đất nữ nhân gầm thét. Yêu nhân nghi ngờ chúng, lão thân rõ ràng đó là sống sinh sinh người, có những năm này ký ức, có giả yếu tình huống, thế nào lại là người chết, ngươi cái này yêu nhân hại con ta, ngươi đi không ra cái thôn này, ha ha ha. Điêu Mã thị cười phi thường thê lương. Kia thật là da của ngươi. Cái gì? Điêu Mã thị sững sờ, nghe không hiểu Lý Quân ý tứ. Hắn ý tứ chính là, ngươi cái này lệ quỷ vì giả người, ngay cả mình đều lừa gạt ta, lột nhà này tổ mẫu ra theo trên người mình, thật sự cho là mình giả rồi sao? Xem ngươi bộ dáng, phải chết rất nhiều năm. Lý Quân gật gật đầu, không sai, kỳ thật ngươi ở đây sinh Điêu Đức Dương năm đó khó sinh chết rồi, hoành sinh, khó sinh, vì bảo đảm ở hải tử, bà đỡ sinh sinh phá vỡ bụng của ngươi, lấy ra hải tử. Những này tự nhiên là Điêu Đức Dương tàn niệm ký ức. Ngươi thời điểm chết, cả đời ký ức sẽ tái hiện, thật giống như người vừa lại đi qua cả đời. Bởi vì Điêu Đức Dương là ngươi cái cuối cùng hải tử, ngươi cũng là bởi vì hắn mà chết, bởi vì lo lắng ấu tử không người chiếu cố, chấp niệm liền vào lúc đó sinh ra. Điêu Đức Dương không phải bóp nát xương quai xanh ra tới, là sinh sinh phá ngươi bụng, lấy ra. Ai? Chó lớn chợt thở dài. Tình thương của mẹ thật sự thật vĩ đại, sinh sinh phá bụng nên có bao nhiêu đau nhức a. Lý Quân lặng lặng nhìn xem Điêu Mã thị. Xác thực, chân chính Điêu Mã thị phi thường vĩ đại, là loại kia bao phủ tại người bình thường bên trong vĩ đại, không có ai biết, không có người cảm thán, càng thêm sẽ không có người nhớ được nàng trả giá, bất quá không quan trọng, chỉ cầu nhi có thể bình an độ đời này. Đây chính là chấp niệm. Điêu Mã thị sau khi chết, bởi vì nguyên nhân không biết, ra đời lệ quỷ Điêu Mã thị. Lệ quỷ cùng nhân loại là hai loại sinh mạng thể. Cái này lệ quỷ phi thường cường đại, độ kiếp tự nhiên càng khó. Nó muốn chặt đứt chấp niệm, thế nhưng là chấp niệm lại sâu sâu ảnh hưởng nó. Điêu đại ca đã từng cùng ta nói qua, hắn rất sớm đã rời quê hương, chỉ vì một ngày kia áo gấm về quê, để cha mẹ người thân qua ngày tốt lành, thế nhưng là Lý Quân chuyện đột nhiên nhất chuyện. Dựa theo hắn bây giờ tuổi tác, hắn bất quá hơn 10 tuổi rồi rời đi quê quán, phù hợp logic sao? Nếu như là loại kia nghèo ăn không no địa phương, có lẽ phù hợp logic, thế nhưng là hết lần này tới lần khác áo đen thôn giàu có mỹ hảo, ách, so với bên ngoài, nơi này đã là thiên đường. Điêu Mã thị lặng lặng nghe, ánh mắt mê ly đau thương. Tựa hồ thật sự nhớ lại cái gì. Lý Quân từng bước tiến lên. Thân là quỷ quái ngươi muốn chặt đứt nhân gian chấp niệm, nhưng lại không nỡ, cuối cùng, chấp niệm chiến thắng ngươi, ngươi chơi đều đại ca rời đi, rất xa rời đi làng. Điêu Mã thị nước mắt giọt lớn rơi xuống. Đúng vậy a, nàng nghĩ tới, nàng chết rồi. Nàng thay đổi người nhà ký ức, thay đổi ấu tử ký ức, thậm chí thay đổi trí nhớ của mình, chỉ vì nhường cho mình cho là mình vẫn là người, dạng này con của hắn liền có thể mạng sống. Điêu Mã Thị cuối cùng nhớ ra rồi, nhưng là nàng vậy quyết định, kiên quyết không thừa nhận mình là quỷ. Bất quá, ngươi cuối cùng không cam tâm. Lý Quân tiếp tục chọc thủng Điêu Mã Thị. Quỷ quái cùng nhân loại là hai loại sinh mệnh, Điêu đại ca cũng không phải con của ngươi, ngươi bản năng vẫn là muốn giết hắn, dạng này, ngươi tài năng biến thành nhân vật càng mạnh mẽ. Đây không phải là trường mệnh hóa, là tỏa hồn phách, mặc kệ Điêu đại ca người ở chỗ nào, cũng không quản thời gian trôi qua bao nhiêu năm. Khi hắn sau khi chết, tỏa hồn phách liền có thể đem hắn hồn phách cưỡng ép khóa lại, mang theo hắn, từng bước một đi trở về nhà. Yêu ngôn hoặc chúng. Điêu Mã Thị trong mắt chảy ra huyết lệ, ánh mắt chuyển. Ta yêu ta nhi, như thế nào lại hại hắn? Đó chính là trường mệnh hóa, là ta ép cổ chi tâm cảm động giếng thần nương nương ban cho lão thân bảo vật. Sinh, có thể bảo hộ con ta bách quỷ bất xâm, chết, có thể mang ta nhi hồn phách về quê cũ. Lý Quân chợt nở nụ cười. Cái gì bách quỷ bất xâm? Bất quá là ngươi lệ quỷ khí tức, dọa sợ phổ thông quỷ quái du hồn thôi. Trước đó, cái năng Đức Dương đã từng nói cho Lý Quân, hắn từ nhỏ bệnh cứng rắn, chưa từng gặp qua mấy thứ bẩn thỉu, Lý Quân còn tưởng rằng là hắn vận khí tốt, hiện tại xem ra, hoàn toàn là bởi vì tỏa hồn phách tồn tại. Phổ thông quỷ quái u hồn không dám đắc tội lệ quỷ. Điêu Đức Dương lại không có gặp được càng thêm lợi hại quỷ thần, hoặc là cũng có thể là quỷ thần cho Điêu Mã Thị một bộ mặt. Dù sao nơi này là giếng thần địa bàn. Điêu Mã Thị làm nhiều năm như vậy lệ quỷ, ăn sạch thân nhân của mình. Giếng thần cũng không có quản, ai sẽ tin tưởng trong đó không có cái gì mờ ám bên trong giao dịch. Chỉ là, phổ thông quỷ quái u hồn đều có thể cảm ứng được tỏa hồn phách tồn tại, vì sao hắn và chó lớn đều không thể cảm ứng ra đến? Thẳng đến, Lý Quân phục dụng kỳ lân tâm đầu huyết, đột nhiên liền đốn ngộ. Kia tối om om thế giới màn che, phản phất cuối cùng sốc lên thần bí một góc. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Lý Quân thầm nghĩ, có lẽ là kỳ lần tâm đầu huyết bên trong bao hàm kỳ lần ký ức cùng kinh nghiệm. Liên giống với xã hội hiện đại, một chút người bệnh di thực người khác trái tim về sau, ký ức cùng quen thuộc cũng sẽ phát sinh một chút cải biến, có chút thậm chí sẽ đối với cấy ghép thể người thân sinh ra không giải thích được tình cảm. Bất kể là người, vẫn là quỷ, làm việc cũng nên có đạo lý đi. Nếu như ta thật là quỷ, như là đã thả hắn đi, vì cái gì sẽ còn để tỏa hồn phách mang theo hắn trở về, mà lại còn muốn bồi tiếp hắn diễn ta còn sống vở kịch? Ha ha, coi như ta thật là quỷ, ta bị điên rồi. Đó là bởi vì, Lý Quân nở nụ cười. Ngươi ngụy trang lừa gạt mình là người sống, hết lần này tới lần khác lại cố ý lộ ra vô số sơ hở, để Điêu Đức Dương sợ hãi, e ngại, hoài nghi, sợ hãi, những này tâm tình tiêu cực từ từ tích lũy ấp ủ. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, chấp niệm có lẽ cũng là một loại sinh mệnh. Mà, chính là ngươi vẫn muốn tìm kiếm sơ hở cùng đường tắt. Lý Quân câu nói sau cùng, nói chém đinh chặt sắt. Thật giống như, hắn đã từng cũng đã gặp qua loại tình huống này một dạng. Đột nhiên, Lý Quân sợ hãi cả kinh. Chúng ta nhân loại cả đời này có tri thức, kinh nghiệm, còn có kỹ năng. Thật sự chính là ở nơi này cả đời lấy được sao? Chương 40, Diễm Thần Nô Quyên Nương 40 Diễm Thần Nô Quyên Nương trầm mặc. Lý Quân lặng lặng nhìn chằm chằm nàng. Ngay tại bầu không khí xấu hổ tới cực điểm thời điểm, Xoẹt Điêu Mã Thị đột nhiên đạp một cái chân, thân thể cấp tốc hướng lên trượt. Mà, linh trụ nàng thân thể dài nhỏ kiếm không nhúc nhích tí nào, trực tiếp đem thân thể này vạch thành hai nửa, dựng thẳng cắt dáng vẻ. Nhân loại ngươi phi thường thông minh, đáng tiếc nói quá nhiều. Điêu Mã Thị hai đoạn thân thể thẳng tắp đứng thẳng, thanh âm lại là từ hai đoạn thân thể trung gian truyền tới, nghe được người dùng mình. Tiếp đó, từ Điêu Mã Thị hai đoạn thân thể trung gian đi ra một nữ nhân, tính mỹ nhàn nhã, đôi mắt đẹp trông mong này, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc cực kỳ mê người, sát na, sợi tóc búa loạn, điên cuồng tuôn ra đời phòng, mỗi một cây cọng tóc đều lóng lánh hàn quang, lộ ra huyết sắc, tràn ngập mùi tanh. Không khí trong phòng nháy mắt trở nên lạnh, âm khí đầy tràn, tứ phía vách tường chảy ra nước lạnh. Nữ tử kia tay khẽ hấp, dài nhỏ lợi kiếm lần nữa biến thành châm bạc, bay trở về đến trong tay nàng. Không thể không nói, ngươi đại bộ phận đã đoán đúng, đáng tiếc, ta không phải hất lên nhà này tổ mẫu ra, ta là toàn bộ nhì thi thể đều phủ thêm thân a. Ha ha ha, loài người tiểu ca, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là chỉ là sát sống a? Lý Quân tự nhiên minh bạch nàng nói ý tứ. Quỷ quái giới vậy tồn tại chuỗi khinh bị đầu, sát sống liền ở vào chuỗi khinh bị tầng dưới chót, dù là cỗ này sát sống có mạnh mẽ hơn nữa, hơi có chút trí tuệ u hồn đều có thể khinh bị bọn chúng. Liên giống với thế giới này văn nhân, không quan tâm bản thân nhiều nghèo, tại đối mặt thương nhân thời điểm cũng có thể thối thượng nhất khẩu. Đây người hơi tiền đồ chơi, mặt dân. Đó là một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong cảm giác ưu việt. Từ đắc đối Trần Vũ trung thành tuyệt đối, có thể đối mặt Trần Vũ nguyên thi thời điểm, lại mặt mũi tràn đầy xem thường. Sát sống chỉ có cởi ra thi thể mới biểu thị hoàn toàn dung nhập vào quỷ quái thế giới. Lệ quỷ cũng không đồng dạng. Thôn các ngươi một mực lưu truyền giếng thần truyền thuyết, ngươi một cái lệ quỷ lại dám ở chỗ này làm loạn, thế nhưng là dựa vào giếng thần chi thế. Nói thật, ta thật sự rất hiếu kỳ, kia giếng thần là một cái quái gì? Thần linh? Vẫn là đem lão bách tính xem như dê bò, nuôi nốt tàn ăn quỷ quái, của mượn danh thần linh, đi giết hại thường sinh sự tình. Lão bách tính trên quán dạng này thần, thật là bi thảm. À không, chỗ này còn có lao bách tính sao? Bọn hắn giống như toàn diện biến thành dương tử, để các ngươi ăn sạch à? Chúng ta nhân loại nuôi gà vịt, tốt xấu cũng sẽ nghĩ đến chừa chút loại, mỗi năm đều có gà vịt ăn, các ngươi ngược lại tốt, ta ao bắt cả à? Diễm thần đợi chỗ này nhiều năm như vậy, đột nhiên làm ra loại này náo tàn sự tình, chẳng lẽ? Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, lao niên chứng xí ngốc. Quý phi, Trần Nguyệt Tốt, Linh Lung, ba quỷ lặng lặng đứng tại Lý Quân phía trước. Ba mặt quỷ bên trên vô hỉ vô bi, thậm chí ý thức cũng không có, các nàng chính là Lý Quân quỷ binh, chỉ cần Lý Quân ra lệnh một tiếng, núi lao biển lửa cũng sẽ chuyến, từ một loại nào đó trình độ tới nói, các nàng cùng 3000 chiến hồn không sai biệt lắm. Bất đồng là, 3000 chiến hồn là quân đội cộng đồng tác chiến, 3000 chiến hồn tựa như một thể, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp độ mạnh phi thường, Lý Quân quỷ binh không có ý thức, phối hợp thêm còn kém điểm, thuộc về đơn binh tác chiến. Lý Quân nói ra lão niên chứng xin ngốc, nữ tử kia ngẩn người, tựa hồ đang nhấm nuốt cái từ này hàm nghĩa. Một lát, nàng tựa hồ nghe minh bạch. Giận dữ, bốn vách tường nước lạnh thấm nhanh chóng hơn, hàn khí từng tia tận xương, lạnh người thẳng phát run. Chắc không được ngươi như vậy có lực lượng, dám độc thân sông nơi đây. Ngươi lai, kia ba quỷ chính là ngươi lực lượng sao? Đáng tiếc à, bất quá là ba cái giã quỷ thôi, thực lực quá yếu. Nữ tử thêm miệng, lại nói tiếp. Mà lại, ngươi cũng quá xuẩn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy, thật là vì cởi xuống nhà này tổ mẫu thi thể sao? Ha ha, nô là vì đưa ngươi đổi thành ở đây, nơi đây chính là nô trận. Có thần sách hộ thần, chu sát các ngươi tà ma ngoại đạo, dễ như trở bàn tay. Nữ tử nở nụ cười. Lý Quân cũng cười, xem ra ta vẫn là đoán sai rồi, ngươi không phải Điêu Mã thị lệ quỷ, ngươi là giếng thần Ngô Quyên Nương. Bất quá, Lý Quân chợt lời nói xoay chuyện. Thân là thần linh, ngươi lại không thể quản khống nơi đây quỷ quái, mặc cho bọn chúng ăn sạch nhân loại. Mà lại đường đường giếng thần đối phó ta đây loại tiểu nhân vật, lại còn muốn làm cái tràng cảnh đổi thành. Ha ha, có thể thấy được ngươi cũng không còn cường đại cỡ nào nha, ta đây ba quỷ chưa hẳn không có một trận chiến thực lực. Lý Quân tự tin nhìn về phía ba nữ quỷ, trên mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Ngô Quyên Nương thật sao? Lý Quân đống nhiên cuồng vọng trực tiếp xưng hô giếng thần danh tự. Ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Thứ nhất, ngươi và Điêu Mã thị quan hệ thế nào? Thứ hai, Điêu Mã thị độ kiếp cùng ngươi có quan hệ gì? Ngô Quyên Nương cười lạnh, ta vì gì phải nói cho ngươi? Ta chỉ là quá hiếu kỳ, ngươi không nói cũng không còn quan hệ, tới đi, chúng ta động thủ đi. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ, liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Lý Quân rút ra trên đầu thanh đồng cây châm cầm ở trong tay. Cây châm vừa đến tay, đột nhiên biến lớn. Lý Quân tay cầm thanh đồng vũ khí, ngạo nghễ đứng thẳng. Ngô Quyên Nương con mắt đột nhiên trợ to, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là Trần Vũ vũ khí, vì sao Trần Vũ đem vật này cho ngươi? Ngô Quyên Nương từng bước lui lại, tựa hồ phi thường e ngại thanh này vũ khí đồng dạng. Làm càn! Lý Quân chợt nổi giận, không thể gọi thẳng chủ thượng tính danh, mặc dù ngươi là thần linh, nhưng cũng bất quá quản khống một giếng mà thôi. Ta chủ thượng sắp rút đi thi thể, dưới trướng 3000 chiến hồn, có chém giết hà bá chi lực. Ngô Quyên Nương, ngươi ngay từ đầu liền thất bại. Mặc kệ ngươi có thể đánh bại hay không ta, ta chủ thượng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu như ngươi thất thời, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Lý Quân mục lấy một gương mặt, chăm chú nhìn Ngô Quyên Nương biểu lộ. Cáo giả hổ uy, có đôi khi vẫn là rất tốt xử, đặc biệt là Trần Vũ cái này trương gia hổ. Trần Vũ tại Tích Âm Chi địa ngốc này ai nhiều năm, Lý Quân mặc dù không hiểu rõ quỷ quái thế giới hệ thống, nhưng là một cái mạnh mẽ như vậy tồn tại, làm gì cũng phải là tên quỷ a. Ngô Quyên Nương chỉ là giếng thần, hẳn là bất nhập lưu tồn tại. Ngô Quyên Nương nghĩ nửa ngày, cuối cùng mở miệng, kỳ thật ta cũng là vì độ kiếp. Chúng ta loại này âm thần, mặc dù nhập thần tịch, nhưng lại cũng không có siêu thoát ra tới, thần tịch thành tựu chúng ta, kỳ thật vậy khốn trụ chúng ta. Mấy ngàn năm a, tính mạng của ta đã sắp đi đến cuối con đường, nếu như không thể nghĩ đến tấn thăng biện pháp, ta liền muốn hồi phi yên diệt. Thế nhưng là, quỷ thần tấn thăng nào có dễ dàng như vậy? Ta bị thần tịch vây khốn, không thể rời đi nơi đây, như thế nào mới có thể tấn thăng? Nô Suối Nương kiểm bên trên lộ ra nhàn nhạt bi thường, tựa hồ lâm vào không chịu nổi trong hồi ức. Hôm nay trở về trễ, quá mệt mỏi, bản thảo là vội vàng hoàn thành, không có kiểm tra lỗi chính tả, cũng không có tỉ mỉ biết, khả năng có một ít lỗi chính tả. Chờ ta tắm rửa xong, tỉnh ngủ, nửa đêm đổi một lần, tắm rửa đi tắm rửa sạch sẽ, ngủ đủ no bụng, không cho phép nhìn lén. Chương 41, dê béo chân tướng 41 dê béo chân tướng Lý Quân lặng lặng đứng thẳng. Hắn phát giác trong phòng vách tường bắt đầu cải biến, những này vách tường từ phổ thông gạch đá biến thành đá xanh, chân mượt, mọc đầy loang lổ rêu xanh. Hàn khí từ đá xanh đầu khe hở bên trong từng tia toát ra, âm lãnh ẩm ướt. Nô Quyên Nương chậm rãi ngẩng đầu, sát na, cả phòng tóc đen uốn lượn lùi về, lặng lặng rối tung ở sau lưng nàng. Nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc cũng chậm chậm cởi ra màu sắc, trở nên nước tát nhuận, hiện ra ưu thanh, phảng phất có nước. Lý Quân ánh mắt đột nhiên một lăng. Nguyên lai, trước đó hắn tại đáy giếng thấy cũng không phải là có nước, mà là Nô Quyên Nương tóc, tóc của nàng đã có thể cùng nàng hợp làm một thể, lại có thể đơn độc tồn tại. Thậm chí, tóc mới là nàng bản thể. Cũng đúng, cái này giếng cổ nước trong suốt, băng hàn, không có dinh dưỡng vật chất, làm sao có thể dài ra như vậy rậm rạp có nước? Nô Quyên Nương đột nhiên thê lương cười một tiếng, tiếu dung như phồn hoa nở rộ, mang theo ngàn năm cô độc cùng tịch mịch, nhường cho người không hiểu thương tiếc. Nô Quyên Nương em thay nói, vì có thể tấn thăng, ta tra lượn các loại điện tịch, lật tung rồi phàm nhân ký ức, lại như cũng không có chút nào đầu mối. Về sau, ta liền nghĩ a, bất luận là sát sống vẫn là lệ quỷ, muốn độ kiếp liền nhất định phải chặt đứt chấp niệm, lại càng là tồn tại cường đại, chấp niệm liền càng sâu. Chấp niệm, yêu hận tình kiều, tham giận si đoán. Nô Quyên Nương ánh mắt của nhiệt, vì quan sát được cực hạn tình cảm, ta đã từng thử đem một bộ phận nhân loại biến thành dê béo, để thân nhân của bọn hắn tự mình giết, ăn hết, lẫn nhau tàn ăn, không hề hay biết. Tiếp lấy, ta lại đem những này đấm máu ký ức lột ra đến, để những cái kia nhân loại nhớ lại, trải nghiệm lấy cực hạn đau đớn. Một lần đau đớn không đủ, vậy liền tiếp tục xuyên tạc ký ức, một lần lại một lần. Lý Quân lặng lặng nghe, hắn nhớ tới Điêu Đức Dương tàn niệm, tràn đầy đau đớn, tuyệt vọng, nói dối, lừa gạt. Điêu Đức Dương một mực nhớ mãi không quên vẻ đẹp thôn trang, vậy mà so bên ngoài gặp họa hoang địa phương còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Thiên hai chi niên, người lại tướng ăn. Đó cũng không phải nhất tuyệt vọng. Nhất tuyệt vọng là, ngay lấy màu mỡ thịt dê, vui mừng hớn hở ca ngợi sinh hoạt giàu có, thẳng đến có một ngày. Ký ức đông nhiên thức tỉnh, khoan tim thống khổ về sau, lại là lãng quên, lặp đi lặp lại, vĩnh vô chỉ cảnh khổ nạn cùng tuyệt vọng a. Điêu Đức Dương tàn niệm ký ức lưu lại cũng không nhiều, Điêu Đức Dương vẫn luôn coi là đây hết thảy bi kịch đầu nguồn, là hắn mẹ ruột huyễn hóa quỷ quái làm. Ban đầu, Lý Quân cũng nghĩ như vậy. Hiện tại xem ra, nguyên lai kẻ đầu têu đúng là giếng thần Ngô Quyên Nương, bày ra một trận như thế tàn khốc cục, chỉ vì quan sát loài người cực hạn tình cảm. Không, quan sát còn chưa đủ, còn phải muốn đích thân hạ chàng trải nghiệm, chân chính đem mình đưa vào điêu mã thị lệ quỷ nhân vật bên trong, trải nghiệm điêu mã thị lệ quỷ độ kiếp thống khổ. Đủ hung ác, đủ tuyệt. Những vị này quái tâm đều là cái gì làm? Ngô Quyên Nương đưa vào điêu mã thị lệ quỷ nhân vật thời điểm, là thật sự có thể cảm nhận được loại kia khoan tim thống khổ. Từ đó, áo đen thôn sự kiện xem như làm rõ cái đại khái, thôn dân, lệ quỷ, toàn diện đều là Ngô Quyên Nương đùa bỡn quân cờ. Ngô Suối tiếp tục giảng thuật, trong lúc biểu lộ mang theo một loại ẩn nhẫn quay quang. Lý Quân cũng không có quấy rầy Ngô Quyên Nương tự thuật, chỉ là bàn tay hắn chăm chú cuộn tròn, chán nổi gân xanh bạo, có thể cảm nhận được Lý Quân lúc này cảm xúc. Tiểu ca, ta là Diêm Thần, bị vây ở chỗ này ngàn năm, phần lớn thời gian ta chỉ có thể đợi tại đáy giếng năm sao. Người trong thôn này mặc dù nhiều, nhưng đều là ngu dân, đêm lạnh thế lãnh, gối đầu một mình có ngủ, tiểu ca có bằng lòng hay không lưu lại bồi ta? Ngô Quyên Nương yếu ớt thở dài, vụ trộm nhìn Lý Quân nắm trong tay lấy thanh đồng chiến kích, trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu ca, đêm lạnh mênh mông, cô đang đơn ảnh, ta thật sự rất muốn tìm một người bồi tiếp, khỏe mạnh thể hội một chút tình yêu nam nữ. Ngươi có thể lưu lại bồi ta sao? Ngô Quyên Nương không thể nghi ngờ phi thường xinh đẹp, nhất là nàng nhẹ nhàng nhíu mày, yếu ớt thở dài thời điểm, đâm thẳng nam nhân thiên hạ mềm mại nội tâm. Phản phất cự tuyệt nàng, chính là vô tình vô nghĩa hạng người. Cái này, ta không thể có phản chủ nhân nhà ta thực lực vô cùng cường hành, mà lại sắp tới thì, càng có 3000 chiến hồn đi theo, ta phản bội hắn, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Lý Quân mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ ở sâu trong nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Trần Vũ tên kia cũng gọi là thực lực mạnh mẽ. Nô Quyên Nương mặt lộ vẻ khinh bỉ, bất quá chỉ là sát sống thôi, nếu không phải dựa vào trôi này thanh đồng chiến kích, chỉ sợ hắn ngay cả thi biến đều làm không được. A, ta không hiểu. Lý Quân một mặt ngượng bức nhìn qua Nô Quyên Nương. Nô Quyên Nương khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trần Vũ ngây ngô chỗ kia, chính là một khối tuyệt địa, mặc cho hắn bao lớn oán khí, cũng không khả năng thi biến. Hết lần này tới lần khác hắn lại thi biến, tiểu ca biết tại sao không? Nô Quyên Nương hỏi. Chẳng lẽ không phải bởi vì lòng đất đi đầu kia âm mạch? Lý Quân kỳ quái hỏi lại. Chê cười. Nô Quyên Nương cười lạnh. Đương thời vị kia hoàng đế vì trấn áp Trần Vũ, tụ tập thiên hạ phong thủy đại sư, mới bày xuống cái kia tuyệt địa, sao lại không có suy nghĩ qua âm mạch vấn đề? Dựa theo tình huống bình thường, Trần Vũ coi như tiếp qua vô số năm, cũng không khả năng thi biến. Thế nhưng là, hắn không chỉ có thi biến, còn tại không đến 100 năm thời gian bên trong, tu luyện đến loại trình độ kia, thậm chí có được cùng Hà Bá một trận chiến năng lực. Ngươi cảm thấy bình thường sao? Nô Quyên Nương sau khi nói xong, cũng không có vội vã công bố đáp án, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Quân. Chờ đợi Lý Quân tiêu hóa nàng. Là bởi vì cái gì nguyên nhân? Lý Quân khàn khàn cũng họng, chăm chú nắm chặt thanh đồng chiến kích, bất động thanh sắc lui về sau một bước. Quý phi ba quỷ cũng chăm chú nhìn Nô Quyên Nương. Nô Quyên Nương mỉm cười, tiếp tục nói. 100 năm trước, đột nhiên một thanh chiến kích phá không bay tới, vừa vặn liền rơi vào tích âm tuyệt địa, kia chiến kích trực tiếp đâm xuyên qua Trần Vũ thi thể, xuyên qua âm mạch, phá tích âm tuyệt địa phong thủy. Sau đó, Trần Vũ lên thi, không hơn 100 năm thời gian liền tu luyện đến sát sống đỉnh phong chi cảnh, chỉ đợi cởi thi về sau, liền có thể đi ra kia phiến tuyệt địa. Đương thời, có vô số quỷ quái ngấp nghé trôi này chiến kích, muốn chiếm làm của riêng, đáng tiếc Trần Vũ đã có thành tựu, những này ngấp nghé bảo vật quỷ quái toàn bộ tiến vào hắn bụng. Liền ngay cả Hà Bá đã từng phái âm binh vây quét, 800 âm binh tiến vào, không một cái trở về. Lý Quân liễu lưới, chắc không được Từ Đắc vẫn luôn muốn chém giết Hà Bá, nguyên lai là lúc kia kết cửu hắn a. Chỉ là, Hà Bá điều động 800 âm binh cũng không làm rơi Trần Vũ, vì sao không đồng nhất tầng tầng báo cáo? Theo Lý Quân biết, địa phủ có được một bộ hoàn chỉnh quan liêu hệ thống, vị thủy Hà Bá chỉ là một trong số đó thôi. Nô Quyên Nương phun ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, tiếp tục nói: "Tiểu ca, trọng yếu như vậy bảo vật, ngươi không muốn có được sao? Ta có một loại dự cảm, bảo vật này có thể nhường cho ta tìm tới tấn thăng con đường." "Tiểu ca à, cùng hắn lưu tại Trần Vũ dưới trướng làm con chó, không dường như ta đối đầu khoái hoạt vợ chồng, chúng ta ẩn thân này giếng, phong bế này thôn tử." Chương 42, ta không muốn, ngươi quá xấu. 42 ta không muốn, ngươi quá xấu. Nô Quyên Nương tiếp tục nói: "Phía chúng ta ân ái triền miên, một bên nghiên cứu chiến kích, ta cũng sẽ để cho ngươi cảm nhận được nam nhân nhất cực hạn nghiệm mùi thú." Nô Quyên Nương mị nhãn như tơ nhìn qua Lý Quân. Tơ lụa từng tầng trở xuống. Tốt đẹp chân, cành liễu một dạng thân eo, tinh tế da rẻ, linh lung xương quai xanh phía dưới là một đôi làm trơn. Khu khu. Bám một cái. Lý Quân đỏ mặt, lỗ thai cùng cổ vậy hồng hồng, tựa như nấu chín con tôm. "Đừng, ngươi đừng tới." Lý Quân không ngừng bày biện hai tay, e lệ từng bước lui lại, thế nhưng là bốc hỏa ánh mắt lại tiết lộ hắn ý tưởng chân thật. Nô Quyên Nương cười một tiếng. "Không nhìn quý phi ba quỷ. Đừng thẹn thùng, nếu như ngươi sẽ không lời nói, ta có thể dạy ngươi, dũng cảm điểm, nam nhân đều sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, bên cạnh ngươi cái này ba cái nữ quỷ quá trước mắt, tiểu ca trước đem các nàng thu rồi, chúng ta mới hảo hảo làm việc. Yến Tĩnh, xấu hổ, người trước nằm xuống. Lý Quân cuối cùng mở miệng. Tốt. Nô Quyên Nương ôn nhu cười một tiếng, chậm rãi lui lại lấy ngã xuống, mắt thấy là phải ngã rầm trên mặt đất. Sau lưng nàng tóc đột nhiên tăng nhiều biến dày, tiếp nhận ở Nô Quyên Nương thân thể, thật giống như sợi đằng giường mềm đồng dạng. Còn có thể dạng này. Tiểu ca, mau tới đây. Nô Quyên Nương ôn nhu thúc giục. Người trước nhắm mắt lại, ta e lệ. Lý Quân lề mà lề mề, chính là không nguyện ý tiến lên, trong ánh mắt đã có sợ hãi, cũng có hướng tới. Nô Quyên Nương đôi mắt phát lạnh, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tên Nô Quyên Nương chợt mở to mắt, khuôn mặt bặm mẻo, miệng vỡ ra đến lỗ hai bộ rễ. Nàng phẫn nộ nói, hèn hạ nhân loại, ta cảm mến phụng dưỡng, ngươi vì sao muốn ám hại ta? Lý Quân tay phải gắt gao bóp lấy Nô Quyên Nương cổ, mặc cho Nô Quyên Nương làm sao rẽ rủa cũng không buông tay, hồng quang đại thịnh. Cảm mến phụng dưỡng. Lý Quân cười nhạo nói, chính ngươi tin tưởng lời này sao? Đừng cho là ta không hiểu rõ tâm lý của các ngươi, ở trong mắt các ngươi nhân loại chính là chó, ngươi sẽ phụng dưỡng chó sao? Ngay từ đầu, ngươi đã muốn đạt được trôi này chiến kích, còn dùng mỹ thuật, có thể ngươi rất cẩn thận, sợ ta phát giác ra được, chỉ sử dụng một chút xíu mỹ thuật. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ta xác thực phát giác ra được, coi như ngươi mỹ thuật toàn bộ triển khai, vậy mỹ hoặc không được ta Lý Quân. Mà lại, ngươi càng như vậy, liền càng bộc lộ ra nhược điểm của ngươi, nguyên bản ta còn tưởng rằng này địa tạng có đại hung chi vật, hiện tại xem ra. Lý Quân nhếch miệng lên, trân trọng nói, bất quá là một cái am hiểu ngụy trang chỉ là âm thần, ngươi đều nhanh chết rồi, thực lực tự nhiên giảm bất nhiều. Lý Quân chăm chú ngăn chặn Nô Quyên Nương, trên tay lực đạo tăng thêm, không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Nô Quyên Nương khí sắc mặt trắng bệnh. Chợt, ha ha ha, Nô Quyên Nương cười quỷ dị, khoe miệng càng nước càng mở, một mực lái đến bên hai, thân thể cấp tốc khô gắt, biến mỏng, biến tái nhợt ố vàng. Đồng nhiên, Nô Quyên Nương biến thành một tấm hơi vàng người giấy, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. 3000 cọng tóc tăng gọn, đáy mắt đâm thủng quý phi ba quỷ, sau đó hung hăng quấn lên Lý Quân, nắm chặt. Lý Quân chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, tay phải giặt dẻo rủ xuống. Không thể không nói, âm thần chính là âm thần, liền xem như sắp chết âm thần, thực lực vậy so quý phi trở nữ quỷ mạnh hơn nhiều. Ha ha ha, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Tiểu ca ngươi rất thông minh, đáng tiếc cũng không hề hoàn toàn đoán đúng, thực lực của ta xác thực không bằng trước kia, nếu không cũng sẽ không đưa ngươi đổi thành đến đáy giếng. Cho dù thực lực của ta đại giảm, ở nơi này trong giếng giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, nơi này là ta trận, ngươi vĩnh viễn vậy tìm không ra ta chân thân. A. Nô Quyên Nương chợt kỳ quái hỏi, ngươi đã là cá trong chậu, vì sao trên mặt không có e ngại biểu lộ? Ngươi không phải cũng đã dùng cọng tóc bóp chặt ta, nhưng vì sao còn không giết ta? Lý Quân hỏi lại. Quả nhiên, một lát sau, Lý Quân, trong tay ngươi thanh đồng chiến kích đến cùng làm thế nào đạt được? Ha ha, lần này cũng đừng nói láo, kia Trần Vũ coi như đầu góc nước vào, vậy tất nhiên sẽ không đem vật này giao cho loài người. Thú hổ. Nô Quyên Nương lời nói xoay chuyển. Thanh đồng chiến kích chính là linh vật, những năm này, trừ Trần Vũ có thể cầm bên ngoài, bất kỳ cái gì âm thần cũng không thể động, còn có một việc đã quên nói cho ngươi biết. Trăm năm trước, vật này rơi vào tích âm chi địa, ngươi cho rằng đương thời không có người nào ngấp nghé sao? Đáng tiếc à, vật này tựa như nung đỏ bàn ủi giống như, thần vị không thể cầm lấy, chạm vào vừa chết. Thứ này thật giống như chuyên môn hướng về phía Trần Vũ tới, chỉ có Trần Vũ có thể cầm lấy hắn, ngươi nói, ngươi chỉ là nhân loại dựa vào cái gì có thể lấy nó? Trần Vũ, đến tột cùng thế nào? Câu nói sau cùng, Nô Quyên Nương cơ hổ giống lên. Lý Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguyên lai, Trần Vũ tên khốn kiếp này đương thời đã muốn hại ta, thua thiệt hắn còn nói cái gì không muốn để cho 3000 chiến hồn chôn giấu, không muốn để cho bảo vật vô chủ. Phi, nguyên lai đều là giả. Lý Quân vốn định lắc đầu, nghĩ lại lại nghĩ một chút, ta tự nhiên có biện pháp, thế nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi không nói cho ta cũng được, đối đãi ta ăn sống rồi ngươi, tự nhiên có thể thu hoạch được trí nhớ của ngươi. Nô Quyên Nương nói. Vậy ngươi ăn đi, bất quá ta chuyện quan trọng nhắc nhở trước ngươi, ngươi xác định ăn ta về sau, lấy được ký ức đều là thật sao? Lý Quân cười như tên trộm. Lý Quân đã từng thu được Trần Vũ tàn niệm, thế nhưng là Trần Vũ tàn niệm bên trong nhưng không có Nô Quyên Nương nói những chuyện này. Sở dĩ, hoặc là Nô Quyên Nương nói láo, hoặc là Trần Vũ có phản chế trí nhớ thủ đoạn, có thể bảo vệ mình trọng yếu ký ức không bị người rình coi đi. Lý Quân càng tin tưởng cái sau. Dù sao quỷ quái am hiểu nhất nhìn trộm người khác ký ức, sở dĩ bọn chúng tự nhiên cũng sẽ sợ hãi trí nhớ của mình bị người khác nhìn trộm. Nô Quyên Nương quả nhiên trầm mặc, nàng quá muốn đạt được món bảo vật này. Nô Quyên Nương nghiến răng nghiến lợi. Lý Quân, ta thật sự rất muốn đạt được món bảo vật này, có lẽ đây là ta sống tiếp duy nhất cơ hội. Ngươi nếu chịu nói cho ta biết trưởng không nó phương pháp, ta. Nô Quyên Nương dừng một chút, tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm, quyết tuyệt nói, ta có thể chân chính phụng dưỡng ngươi một lần, a không ngươi muốn mấy lần đều được. Đáp ứng nàng. Chó lớn bỗng nhiên truyền âm tới, hy sinh ngươi một chút nam sắc, trợ giúp lao tử bắt được nàng bản thể, ách nàng bản thể chính là kia sợi hiện lục tóc. Lý Quân sạm mặt lại, chỉ cảm thấy tam quan hủy hết. Ta không muốn, ngươi quá xấu. Lý Quân lời ít mà ý nhiều. Lý Quân lời vừa ra khỏi miệng, không khí nháy mắt lạnh, đã xanh đầu trong khe hở không chỉ có toát ra từng tia ý lạnh, càng toát ra từng tia tóc. Những này tóc thật giống như vật sống một dạng, có chút hiện ra lục, điên cuồng bặm mẻo, tùy ý sinh trưởng. Xem ra, không quan tâm là nữ nhân vẫn là nữ quỷ, đều chán ghét bị người nói xấu. Lý Quân nhìn chằm chằm đá xanh trong khe toát ra từng sợi hiện lục tóc, những này hẳn là Nô Quyên Nương bản thể, đáng tiếc hắn không có biện pháp phá vỡ vết đá. Mà lại, coi như phá tan rồi vết đá, đoán chừng cũng không có biện pháp nắm chặt toàn bộ của nàng bản thể, ai quy định quỷ quái bản thể chỉ có thể giấu ở một chỗ? nhiều dấu mấy chỗ không được sao? Chương 43, chém giết Ngô Quyên Nương. 43 chém giết Ngô Quyên Nương, nhất là Ngô Quyên Nương loại này đặc thù loại hình bị quái, căn bản liền không có thân thể. Nhiều như vậy tóc kia, tùy tiện giấu ở mấy chục nơi địa phương, chỉ sợ thần tiên đích thân tới, cũng không giết chết nàng. Lý Quân, lão tử đã dò xét đến Ngô Quyên Nương bản thể, bọn chúng toàn bộ giấu ở đá xanh đầu trong khe. Đáng tiếc, ta lực lượng quá nhỏ, oanh không nát núi đá, bất quá ta có một kế, ngươi nghe cẩn thận. Chó lớn thần bí truyền âm. Máu của ta chính là bổ dưỡng thánh phẩm, người phục dụng có thể rèn luyện thân thể, quý hút, có thể tẩm bổ thần hồn. Ngươi trước ổn định Ngô Quyên Nương, chờ chút ta vụng trộm đưa đến ngươi bên miệng, ngươi hút ta máu về sau, liền có thể thu hoạch được gấp trăm lần lực lượng. Đánh nát núi đá, một thanh kéo ra những cái kia đáng ghét lông xanh, kéo cái náo loạn. Lý Quân im lặng gật gật đầu. Ha ha ha, bỗng nhiên, bốn vách tường chuyển đến khoái ý tiếng cười. Quý hút có thể tẩm bổ thần hồn sao? Chó lớn toàn thân chấn động, chợt nằm rạp trên mặt đất kêu thảm nói, lão tử quên đi, nơi này là nàng trận, nàng nghe thấy. Đúng nha, ta nghe thấy nha. Ngô Quyên Nương yếu ớt truyền âm. Lời còn chưa dứt, vô số sợi tóc đâm tới, mang theo âm thanh phá không, hiện ra lục quang, hung hăng đâm về phía chó lớn. Ngao ngao ngao, chó lớn toàn thân đâm đầy tóc, rất giống một cái lớn lớn con nhím, tiếng kêu vô cùng thê lương. Ta muốn hút nha. Ao ao cốt, mái tóc màu xanh lục thật giống như ống hút một dạng, chó lớn huyết dịch thuận cọng tóc chảy vào trong khe đá. Lý Quân gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, hắn liều mạng dãy rủa, tả xung hữu đột, làm thế nào vậy dãy rủa mà không thoát tóc chói buộc. Thật giống như chó nhà có tang đồng dạng. Tiểu ca ngươi rất đặc biệt, ngươi thật cùng những người khác không giống, đáng tiếc à, cuối cùng vẫn là quá non một chút. Ngô Quyên Nương trong miệng nói đáng tiếc lời nói, ngữ điệu lại cực kỳ nhẹ nhàng, hiển nhiên chó lớn máu nhường nàng cực kỳ hưởng thụ. Tốt no bụng, ta cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, a a a, lực lượng càng lúc càng lớn, tốt chống đỡ. Một lát, đống nhiên một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền đến. Đây là vật gì, mau cút ra thân thể của ta, cho ăn bể bụng ta, tê không muốn không muốn à. Đống nhiên, trong khe đá truyền đến dị động. Từng sợi mái tóc màu xanh lục, tranh nhau chen lấn chui ra, từ từ bốc lên khói trắng, thật giống như vật sống một dạng, 3000 sợi tóc liều mạng dây rồi lấy. Chỉ là giếng quái, vậy vọng tưởng thôn phệ lao tử máu. Không biết lao tử máu chuyên môn khắc chế các ngươi đám đồ chơi này sao? Chó lớn chật vật đứng lên, toàn thân bốc lên máu, toàn thân không có một chỗ tốt ra thịt, lỗ tai vậy rơi mất, có thể nó ý nguyên cao ngạo ngẩng lên đầu. Chó lớn, ngươi không sao chứ? Lý Quân tháo ra quấn quanh ở trên người hắn tóc, ôm chặt lấy chó lớn, dùng thân thể của mình che lấy nó. Thân thể của nó rất lạnh. Nó toàn thân đều ở đây run lẩy bẩy, nhất định rất đau, có thể nó ý nguyên cao cao ngẩng đầu, duy trì lấy kỳ lần tôn nghiêm. Thật xin lỗi, ta không nên đến nơi này, từ giờ trở đi, chúng ta tìm địa phương an toàn, chậm rãi tu luyện. Lý Quân thở dài. Chó lớn mệt mỏi nhắm mắt lại. Lý Quân, không trách ngươi. Trực giác nói cho ta biết, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải nhanh mạnh lên, dùng hết hết thể mạnh lên. Mỗi ngày trốn đi hấp thu u hồn, cuối cùng chúng ta đều phải chết. Bất chi bất giác, chó lớn đối Lý Quân khẩu khí đã thay đổi. Đồng nhiên, chó lớn hung hăng đánh về phía kia sợi hiện lục tóc, dùng móng vuốt đè xuống. Lý Quân, Ngô Quyên Nương bản thể cho ngươi hấp thu, nàng mặc dù thực lực không bằng trước kia, dù sao có ngàn năm tích lũy, đối với ngươi có lợi thật lớn. Lý Quân cũng không khách khí, gật gật đầu, đưa tay phải ra nắm được tóc, một tia lực lượng tiến vào thể nội, chợt dừng lại, có một loại giang hà đầy tràn cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lý Quân vẫn luôn không có phương pháp tu luyện, hắn vẫn luôn là bằng vào cánh tay phải hấp thu quỷ quái lực lượng, sau đó những lực lượng này lại sẽ bản năng chuyển hóa thành chính hắn lực lượng. Đây là Lý Quân sở trường, bởi vì thuận tiện. Đây cũng là Lý Quân nhược điểm, bởi vì không biết nguyên nhân, tỉ như hiện tại, Ngô Quyên Nương lực lượng tiến vào thân thể về sau, Lý Quân liền rốt cuộc hấp thu không được những lực lượng khác. Hắn tựa hồ đạt tới một loại trạng thái bão hòa. Lý Quân cũng rất mệt mỏi. Hắn lần nữa ôm chó lớn dựa vào tường nghỉ ngơi, lặng lặng, giống như lẫn nhau đã quen thuộc ngàn vạn năm giống như. Lý Quân một mực không có cảm giác an toàn, từ khi xuyên qua đến thế giới này bắt đầu, liền một mực ở vào sâu đậm bản thân hoài nghi bên trong. Hắn nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi chó lớn. Dù là chó lớn thường xuyên miệng phun cùng ngôn, trái một cái lao tử, phải một câu ngu xuẩn nhân loại. Lý Quân vậy xưa nay không hoài nghi chó lớn sẽ phản bội bản thân, trước đó hắn vẫn cho là bởi vì cộng sinh quan hệ nguyên nhân. Cho tới bây giờ mới biết được, hắn đối chó lớn loại kia tin tưởng vô điều kiện, kỳ thật vẫn luôn nguyên từ hắn ở sâu trong nội tâm a. Thật lâu, một người một chó nghỉ ngơi đủ, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Thời khắc sinh tử đi một lượt. Lý Quân thu hoạch coi như không tệ, tỉ như tờ giấy kia người, cũng là vật sống. Cái đồ chơi này gọi thế thân người giấy, bản thân không có cái gì pháp lực, lại có thể huyễn hóa ra chủ nhân bộ dáng, lừa gạt địch nhân. Nhưng là đồng dạng, Lý Quân ý nguyên có một ít đồ vật không có hiểu rõ. Thứ nhất, thanh đồng chiến kích là một cái như thế nào binh khí? Nếu như Ngô Quyên Nương không có nói láo lời nói, vì sao tất cả mọi người không thể đụng vào binh khí, hắn Lý Quân lại có thể đụng? Thứ hai, địa phủ hạ hạt hà bá, sơn thần, thành hoàng, diễm thần, thổ địa, chờ một chút đông đảo âm thần quản lý nhân gian. Hẳn là vì dây dài câu cá, tuyệt đối sẽ không tát ao bắt cá. Ngô Quyên Nương không hề cố kỵ chơi chết một thôn nhân, nàng là có phải có quyền lực này. Còn có, hà bá biết rất rõ ràng thanh đồng chiến kích bất phàm, cũng không báo cáo, phải chăng tích chữ cái gì tư tâm? Hoặc là, hà bá sinh mệnh cũng mau đi đến cuối. Hắn vậy muốn độc chiếm thanh đồng chiến kích. Thanh đồng chiến kích tùy ý đặt ở Lý Quân trên đầu gối, cổ phát, trang nghiêm, yên lặng. Lý Quân lăn qua lộn lại sở lấy, cái đồ chơi này trừ bề ngoài cổ phát bên ngoài, thấy thế nào cũng là một đống đồng a. Quỷ thân chạm vào vừa chết, thật có thần ký như vậy. Đáng tiếc Ngô Quyên Nương đã hôi phi yên diệt, muốn không cầm nàng thử một chút chiến kích cũng là cực tốt. Chó lớn, trước ngươi nói thanh đồng chiến kích là Trần Vũ phân thể, ngươi còn dùng cái gì kỳ lần tâm đầu huyết kiểm chế lấy, hiện tại xem ra, ta vẫn là giữ lại ý kiến của mình, cái đồ chơi này chính là Trần Vũ phân thể, còn Ngô Quyên Nương kể rõ những thần kia dị sự kiện, ngươi trông thấy rồi. Chó lớn ngữ khí mặc dù cường ngạnh, có thể Lý Quân vẫn là bén nhạy nghe được một tia nghi hoặc. Ngô Quyên Nương nói láo khả năng không phải là không có, nhưng là Lý Quân cảm thấy tại loại này tình huống dưới, nàng không cần thiết nói láo. Nhất định có đồ vật gì bị ta xem nhẹ rồi. Nghĩ đến thật lâu, Lý Quân đột nhiên vận chuyển cánh tay phải, một cỗ lực lượng điên cuồng tràn vào thanh đồng chiến kích, thẳng đến trong thân thể của hắn không còn có một tia lực lượng. Răng rác một tiếng, có cái gì thanh âm rất nhỏ vang lên. Nhìn kỹ, thanh đồng chiến kích trên hạ thể thế mà nứt ra rồi một đạo nhỏ xíu khe hở, lộ ra một vệt đen nhánh. Chương 44, thánh thú truyền thuyết 44 thánh thú truyền thuyết nơi này là một nơi u ám không gian. Tựa hồ bị quên lãng rất nhiều năm. Một tôn đại đỉnh lặng lặng đứng sững. Kia đỉnh nhìn xem mặc dù to lớn, cũng rất cũ nát, thân đỉnh bên trên che kín đạo đạo vết cắt, mặt trên còn có một chút xem không hiểu đồ án. Một ông lão cầm cây chổi, nhẹ nhàng quét rác, cũng không biết hắn quét đã bao nhiêu năm, phía sau hắn theo sát một thiếu niên hỗ trợ về nước. Sư phụ, thiếu niên bất mãn nói, chúng ta giữ nơi này nhiều năm như vậy, một cái quỷ ảnh tử cũng chưa từng tới qua, vì cái gì còn muốn thủ? Địa phủ chức vị nhiều như vậy, tại sao có thể có loại này chức quan nhàn tản? Sư phụ, chúng ta là bị ném bỏ người rảnh rỗi sao? Thiếu niên than thở, tựa hồ vì mình tiền đồ lo lắng. Lao giả nở nụ cười, hắn hiền hòa nhìn thiếu niên, chúng ta địa phủ chức vị cố nhiên nhiều, nhưng không có một nơi so chỗ này còn trọng yếu hơn. Chúng ta nơi này nhìn như thanh nhàn, kỳ thật 12 vị âm quân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chỗ này đâu. Âm quân, thiếu niên dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất. Âm quân, đây chính là toàn bộ địa phủ người thống trị cao nhất, không đúng hẳn là thiên địa vạn vật chi chủ a. Thế gian sinh linh đều dựa vào âm quân ân trạch sinh tồn, âm quân giận dữ có thể thây 500 vạn, có thể hủy diệt nhân gian vương triều. 12 vị âm quân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chỗ này, còn có so đây càng chuyện kinh khủng sao? Thiếu niên hồ nghi nhìn sư phụ. Sư phụ nhất định là gạt ta. Âm quân như vậy tôn quý tồn tại, làm sao lại cả ngày nhìn chằm chằm cái này điên lặng địa phương nhìn? Sư phụ như vậy ti tiện lão quỷ, nếu là âm quân thật sự cả ngày nhìn chằm chằm chỗ này, sư phụ còn có thể như thế khí định thần nhàn? Ha ha, sư phụ lừa gạt quỷ đâu? Lão giả bỗng nhiên ngưng quét giác, lặng lặng nhìn qua tôn kia cổ xưa đại đỉnh, lâm vào trầm tư. Tiểu Bạch, ngươi có thể biết tôn kia đại đỉnh dùng để làm cái gì? Tên gọi Tiểu Bạch thiếu niên lắc đầu, hắn vẫn cho là đại đỉnh là vứt bỏ chi vật, nếu không cũng sẽ không ném ở như thế điên lặng địa phương. Đỉnh này tên Phong Ma Đỉnh. Lão giả thanh âm nói năng có khí phách. Phong Ma Đỉnh? Phong cái gì ma? Thiếu niên Tiểu Bạch không hiểu nhìn xem sư phụ hắn, chúng ta địa phủ quản hạt thiên địa nhân ở giữa nhiều năm như vậy, đâu còn có cái gì ma vật ta. Lão giả nhàn nhạt mỉm cười, kia là một đầu thánh thú, toàn thân đen nhánh, bốn chân đạp hỏa diễm, há miệng có thể hút vào núi non sông ngòi, nhấc chân có thể đạp phá vạn quỷ ngàn thần, mà lại. Lão giả bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, kia thánh thú vẫn là chúng ta âm thần thiên nhiên khắc tình, liền ngay cả âm quân vậy không phải là đối thủ của nó. Thiếu niên Tiểu Bạch tắt lưỡi, như thế nói đến, bên trong chiếc đỉnh lớn phong ấn chính là đầu kia cường đại thánh thú rồi. Thiếu niên Tiểu Bạch nghĩ, thánh thú cường đại như thế, đương thời địa phủ chúng âm thần nhất định trả giá cái giá cực lớn mới phong ấn nó a. Thật nghĩ tận mắt nhìn, chúng âm thần phong ấn thánh thú cảnh tượng hoành tráng a, nhất định vi thường rung động. Phải, cũng không phải. Lão âm thần thở thật dài một cái, hắn nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt tĩnh mịch tựa hồ có thể nhìn thấu ngàn vạn năm thời gian, nhìn về phía kia phiến chiến trường thê thảm, là một bộ đen nhánh chiến giáp. Lão giả nhìn về phía đại đỉnh, bi thương lắc đầu. Bây giờ trong đỉnh vẹn vẹn chỉ phong ấn một bộ đen nhánh chiến giáp, đều là cướp a. A. Thiếu niên Tiểu Bạch cực kỳ không hiểu nhìn qua lão giả, vừa mới không phải còn tại đàm luận cường đại thánh thú sao? Làm sao đột nhiên lại chuyển đến đen nhánh chiến giáp phía trên, sư phó suy nghĩ quá vượt lên rồi. Chẳng lẽ thánh thú khoác chiến giáp? Sai rồi. Lão giả sờ sờ thiếu niên Tiểu Bạch đầu, thở dài nói, thánh thú làm sao lại mặc giáp đâu? Là một loài người chiến giáp. Lão giả êm tai nói, chúng ta âm thần quỷ quái, thiên nhiên lấy nhân loại làm thức ăn, ngàn vạn năm đến, chúng ta một mực nuôi nốt nhân loại. Chúng ta cho nhân loại cung cấp bảo hộ, đồ ăn, còn có an cư trụ sở. Nhân loại thì đem thân thể của bọn hắn cùng hồn phách để chúng ta ăn. Nhân loại yếu đuối, căn bản không thể đơn độc sinh tồn ở trên thế giới này, nếu như không phải chúng ta âm thần bảo hộ, bọn hắn sớm bảo các loại quái vật tan sạch. Làm sao còn có thể sinh sôi nhiều năm như vậy? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác không hề biết cảm ơn hèn hạ nhân loại, một mực phản kháng, người kia chính là một cái trong số đó. Người nọ có tên chữ là chúng ta địa phủ cấm kỵ, ai cũng không dám sách, từ từ cũng không có bao nhiêu âm thần biết rồi. Đến các ngươi thế hệ này, thế mà hoàn toàn chôn vùi ở trong lịch sử. Ngay cả lão hủ cũng không biết tên của hắn, chỉ biết sự tích của hắn. Người kia phi thường cường đại, có được hủy diệt địa phủ thực lực, ta địa phủ 81 tôn âm quân có thể nào ngồi yên không lý đến? Liền, mệnh lệnh ngàn vạn âm thần tiêu diệt. Song phương kịch chiến 3 tháng, chúng ta âm thần trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, vô số anh hùng khẳng khái chịu chết, cuối cùng bị thương nặng người kia. Thắng lợi trong tầm mắt. Đột nhiên, đầu kia thánh thú xuất hiện. Mạnh mẽ như vậy thánh thú, thế mà nhận nhân loại làm chủ, nó thê lương giải giống. Nô lấy thân thể ta bảo hộ chủ ta vạn tà bất xâm, nô lấy nô hồn phách đi theo chủ ta đạp biến núi non sông ngòi, cho dù thiên địa giàn mua nhật nguyệt vẫn lạc, nô chí bất diệt. Sau đó, đầu kia thánh thú dứt khoát binh giải thân thể hóa thành một bộ đen nhánh áo giáp, cái đuôi hóa thành một thanh đen nhánh chiến kích. Người kia, người khoác đen nhánh chiến giáp, tay cầm đen nhánh chiến kích, một đường thi sơn huyết hải đổ thần diệt quỷ, vậy mà giết tới âm thần điện. ta địa phủ 81 vị âm quân a, bị giết chóc chỉ còn lại 24 vị. Lão âm thần nhãn thần ảm đạm, tựa hồ đang vì đương thời khẳng khái liều chết âm thần bị thương. Vậy tựa hồ đang vì chết thảm âm quân thở dài. Về sau, 12 vị âm quân dẫn tới địa ngục liên hỏa, chính thiêu đốt thần khu, sinh sinh đúc thành một tôn đại đỉnh, mới trấn áp phong ấn người kia. Lão giả vướt ve đại đỉnh, thở dài. Thiếu niên tiểu bạch lại không thể lý giải lão giả giờ phút này tâm tình, hắn cao hứng vỗ tay khen hay, như thế rất tốt, về sau thế giới này vậy thanh tịnh. Lão âm thần lắc đầu, lần nữa thở dài. Nào có đơn giản như vậy. Phong ấn chấn áp người kia về sau, còn sót lại âm quân chung sức hợp tác, thi triển đại pháp lực, dẫn địa ngục liệt hỏa tiến vào đại đỉnh, luyện chế. Luyện chế 3 năm a, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thiếu niên tiểu bạch nghe tới mấu chốt nhất nơi, lão giả lại im bặt mà dừng, đem thiếu niên này cho nhanh chóng nhà, kém chút nhảy dựng lên. Khai đỉnh này, bên trong chiếc đỉnh lớn chỉ còn lại một bộ đen nhánh chiến giáp, một thanh đen nhánh chiến kích, người kia không thấy. Lão âm thần cười khổ. Nguyên lai, đầu kia thánh thú không sợ hỏa diễm, cho dù địa ngục liệt hỏa cũng vô pháp tổn thương nó mảy may, thậm chí không biết nó dùng cái gì ác độc biện pháp, hồn phách mang theo người kia chạy trốn. Còn lại âm quân không có cách nào, chỉ có thể tạm thời phong ấn chấn áp lại áo giáp cùng chiến kích, cái khác bàn bạc kỹ hơn. Thiếu niên tiểu bạch sau khi nghe xong, lắc đầu. Như thế nói đến, người kia chính là chúng ta địa phủ thai hoàng ẩm, nhiều năm như vậy, cũng không biết người kia bỏ mình không có. Không có, người kia một mực tồn tại. Chúng ta địa phủ đã từng bụng trộm lưu truyền qua một cái tiên đoán. Vô luận qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, đầu kia thánh thú nhất định sẽ tìm tới chủ nhân của nó. Đen nhánh chiến giáp phá chấn này. Là được. Ma lâm tiên địa thời điểm. Chương 45, phàm nhân ngu muội 45 phàm nhân ngu muội thiếu niên tiểu bạch vậy lâm vào trong trầm mặc. Giờ phút này, tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu, hắn loang thoáng cảm thấy sư phụ còn chưa nói xong, phía sau cố sự nhất định càng thêm bi thảm. Sư phụ, chiến kích đâu? Thiếu niên tiểu bạch chợt hỏi. Lão giả toàn thân chấn động, nhắm mắt thật lâu, mới mở miệng lần nữa giảng thuật. Chúng ta địa phủ trả giá cực giá cao thảm trọng, phương phong ấn đen nhanh chiến giáp cùng đen nhanh chiến kích. Sau đó, địa phủ thực lực giảm lớn. 12 âm thần cũng bản thân bị trọng thương, quanh năm suốt tháng bế quan chữa thương, chúng ta không có dư thừa lực lượng quản lý nhân gian, dứt khoát giao phó nhân loại một bộ phận tự trị quyền lợi. Sau đó mấy ngàn năm thời gian, loài người lực lượng lấy được cực lớn phát triển. Thậm chí, một ít cường đại vương triều hoàng đế có sát phong âm thần tư cách, mặc dù chỉ là một chút đẳng cấp thấp âm thần. Nhân loại xảo trá, bọn hắn một bên vụng trộm phát triển lực lượng, một bên hèn mọn cung phụng, thực chất bên trong cất giấu lòng lang dạ thú chờ chúng ta phát giác thời điểm. Đã chậm, kia là 150 năm trước. Lúc đó nhân loại vương triều vụng trộm nuôi dưỡng tử sĩ, tu luyện cấm kỵ chi thuật, ý đồ thí thần. Ngày đó, 3 vạn tử sĩ bỗng nhiên xuất hiện, một đi ngang qua quan trạm tướng, công phá đạo đạo phòng tuyến, không thể cản phá. Ta địa phủ dù phát động rồi vô số âm binh, nhưng cũng không ngăn được, những cái kia nhân loại toàn bộ đều là tiên điên, đều là dã thú, đều là xúc sinh a. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, cũng không sợ đau. Quả thực là lấy mạng lấp, sinh sinh phá tan rồi chúng ta địa phủ phòng ngự, 3 vạn tử sĩ giết tới nơi đây thời điểm, còn dư 3000 người. Sau đó thì sao? Bọn hắn chẳng lẽ muốn tới đoạt đại đỉnh? Thiếu niên tiểu bạch đội vàng nói. Hắn thật sự rất lo lắng, tuyệt đối không thể để nhân loại cướp đi trấn ma đại đỉnh a. Chợt, thiếu niên tiểu bạch nhìn về phía bên cạnh, nở nụ cười. Đại đỉnh còn rất tốt. Lão giả hít sâu một hơi, cười lạnh. Trong con ngươi lại là đặc đến không tản ra nổi e ngại. Tôn này đại đỉnh, chính là ta địa phủ âm quân biến thành, chỉ là nhân loại như thế nào vận chuyển đi. Không, bọn hắn không phải đến đoạt đại đỉnh, bọn hắn dùng càng thêm điên cuồng biện pháp, 3000 người, lấy huyết nục chi khu ngạnh hàm trấn ma đại đỉnh. Cái này đến cái khác, tất cả đều không sợ chết, cứng rắn xông phá một đạo khe nứt, đại đỉnh khe hở, tại chỗ đen nhánh kia chiến kích liền phá trấn mà ra, lấy cực nhanh tốc độ chạy ra ngoài. May mắn, 12 âm quân kịp thời đổ tới, kịp thời chu sát phản địch, tu bổ lại đại đỉnh, nếu là đen nhánh chiến kích vậy phá trấn mà ra, đây mới thực sự là kiếp nạn a. Tiểu Bạch, ngươi nhìn kỹ đỉnh. Lão giả thanh âm hòa ái dễ gần. Thiếu niên tiểu Bạch mặc dù hồ nghi, nhưng vẫn là đi tới, giương cổ lên tỉ mỉ quan sát. Đại đỉnh cực kỳ cũ nát, tạo hình vậy phổ thông, nói thật, thiếu niên tiểu Bạch gặp qua rất nhiều cổ đỉnh, trước mắt tôn này đại đỉnh xem như bình thường nhất. Thân đỉnh bên trên thường thường, không có cổ đỉnh thường có đường vân, ngược lại là có không ít vết cắt. Trầm xuống tâm nhìn, lão giả bỗng nhiên quát to một tiếng. Thiếu niên tiểu Bạch thần hồn đột nhiên trầm xuống. Trên đỉnh xuất hiện một gương mặt lập thể pho tượng, nhìn kỹ thế mà là người hình dáng tướng mạo. Thân thể của bọn họ co do, vặn vẹo lên, giãy giụa lấy, trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ, xương cốt đứt gãy, kéo lấy dập nát thân thể, giãy giụa, khóc thét. Chiến tranh sát phạt thanh âm đột nhiên truyền đến, sinh sinh đâm thủng thiếu niên tiểu Bạch linh đài. Phốc, thiếu niên tiểu Bạch chợt phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Đây là người chân linh a. Chúng ta âm thần quỷ quái, kỳ thật có rất nhiều đều là người thi thể, thất tình lục dục, hoang khí, sát khí, chấp niệm biến thành. Chúng ta đến từ tại người, nhưng lại không phải là người. Chỉ có cái này một sợi chân linh, là người bản thân, chân linh bắt nguồn từ người hồn phách, nhưng lại không giống với hồn phách, chúng ta âm thần quỷ quái có thể ăn hồn phách, hết lần này tới lần khác ăn không được chân linh. Lão âm thần cười khổ một cái. Người chân linh phi thường thần bí, liền ngay cả âm quân vậy tham không phá trong đó huyền bí, vạn hạnh chính là, người sau khi chết chân linh sẽ tiêu tán. Lão sư âm thần nói, chấn ma trên chiếc đỉnh lớn vì cái gì vẫn tồn tại? Thiếu niên tiểu Bạch lao đi khỏe miệng vết máu, cũng rốt cuộc không dám nhìn liếc mắt đại đỉnh. Lão âm thần trầm tư một lát, hẳn là bị đại đỉnh cùng nhau trấn áp, không thể ra, những người này đều là đương thời dùng mệnh ngạnh hám chấn ma đỉnh tử sĩ. Đáng buồn à, nhiều năm như vậy, bọn hắn y nguyên còn không có giải thoát, một mực nhận thụ lấy cực hạn đau đớn, trừ phi đỉnh nát. Thiếu niên tiểu bạch trợn trừng con ngươi hỏi: đại giới thật lớn a, những người này có từng hối hận qua năm đó thí thần cử chỉ? Hối hận? Lao âm thần chế dễ ước, bọn hắn sớm đã không còn ký ức, thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết, vậy còn sẽ có hối hận cảm giác à? Thiếu niên tiểu bạch trầm mặc, hắn kỳ thật rất muốn nói, hắn loang thoáng cảm nhận được một cỗ ý chí bất khuất, kia là, cho dù ký ức không còn, vậy vĩnh viễn sẽ không khuất phục ý chí. Sau đó, chúng ta địa phủ rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu chỉnh đốn nhân gian, 12 âm quân lấy lôi đỉnh chi lực, sinh sinh lao đi này cái vương triều, lao đi loài người lịch sử, truyền thừa, văn hiến, đồ ăn là không cần biết rõ quá nhiều, biết quá nhiều, tâm liền rối loạn. Để đoạn tuyệt loài người con đường tu luyện, âm quân thu thiên hạ điện tịch, diệt tu hành một phái, chu sát dị loại, bồi dưỡng tư mã vương triều. Từ đó về sau, nhân tộc bắt đầu an tâm sinh hoạt, phồn diễn sinh sống, đến nay đã hơn 100 năm. Rất tốt, rất tốt. Thiếu niên tiểu bạch cười mặt mày hớn hở. Sư phụ, ngươi nói những này nhân loại thật là kỳ quái, đặt vào sống yên ổn ngày tốt lành bất quá, không phải thí thần. Yêu ma quỷ quái, sơn tinh giã quái, khắp nơi đều là nguy hiểm, đều nhờ vào chúng ta âm thần bảo hộ, mới có cái này phương thái bình thịnh thế. Liên giống với phàm nhân nuôi gà vịt heo nhưu, nếu như không có phàm nhân bảo hộ, những này súc vật đã sớm để hùng tàn dã thú ăn sạch. Bởi vì phàm nhân bảo hộ, dê bỏ tài năng nhàn nhã ăn cỏ, gà vịt mới có thể ở tại an nhàn trong lán, không cần lo lắng dại gió dầm mưa. Phàm nhân cùng chúng ta âm thần quan hệ, không phải cũng là dạng này? Vì sao phàm nhân xưa nay không biết rõ cảm ơn? Lao giả gật gật đầu. Chúng sinh ngu muội, nhìn không thấu những này nhân quả, bọn hắn chỉ để ý sinh tử của mình, không quan tâm chủng tộc kéo dài, ích kỷ nha. Bất quá, chúng ta âm thần cũng là không cần phàm nhân cảm ơn, chúng ta cùng bọn hắn quan hệ càng giống là môi hở răng lạnh, cùng nhau tồn tại. Không có phàm nhân, chúng ta âm thần liền không có đồ ăn, sẽ tươi sống chết đói. Không có âm thần, phàm nhân mất đi bảo hộ, chủng tộc không cách nào kéo dài. Sư phụ, thiếu niên tiểu bạch chợt chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định phải khỏe mạnh tu luyện, bảo hộ cái này phương thái bình tình thế. Phàm nhân đều ngu muội, nhìn không thấu những này nhân quả, chúng ta âm thần vẫn là muốn nhiều hơn giáo hóa. Lão giả bỗng nhiên lắc đầu, cũng không phải sở hữu phàm nhân đều ngu muội, trong lịch sử đã từng đi ra một phàm nhân, có được đại trí tuệ, liếc mắt liền nhìn thấu âm thần cùng phàm nhân môi hở răng lạnh quan hệ. Người này là ai? Hắn gọi Tư Mã Nguyên Triều. Chương 46, nếu như thế giới sai rồi, vậy ta liền cùng thế giới là địch. 46 nếu như thế giới sai rồi, vậy ta liền cùng thế giới là địch. Tư Mã Nguyên Triều. Thiếu niên tiểu bạch nhiều lần đập đi cái tên này, có một loại cảm giác rất quen thuộc. Tiểu bạch a, gần nhất có phải là lười biếng hay không, không có thật tốt trình độ sử rồi. Lão giả ngoài miệng nói trách cứ, trong ánh mắt lại tràn đầy cương triều, hắn tiếp tục nói: Tư Mã Nguyên Triều chính là đại tấn hướng khai quốc hoàng đế, đương thời cái kia vương triều mưu đồ bí mật thí thần, nếu không phải Tư Mã Nguyên Triều quân pháp bất vị thần, kịp thời đưa ra tin tức bên trên đạ tâm vân, chỉ sợ. Lão giả trong mắt lộ ra một loại nghĩ mà sợ chi ý quân pháp bất vị thần. Không sai, Tư Mã Nguyên Triều chính là phó mã, thê tử của hắn chính là cái kia vương triều trưởng công chúa, hai vợ chồng cưới sau ân ái dị thường. Có thể tưởng tượng, đương thời Tư Mã Nguyên Chiêu nên cỡ nào bi tráng, tài năng đưa cái ân tình cảm tại không để ý, quân pháp bất vị thân nhà. Hắn chém giết Âu Yếm thế tử, phản bội một mực hiệu trung vương triều, rèn luyện tiến lên, lại nổi lên tân vương triều, khai sáng phàm nhân trăm năm tình thế. Hào thánh tổ hoàng đế, liền ngay cả 12 vị âm quân bên trong đó một vị đều tán hắn. Tư Mã Nguyên Chiêu, thánh nhân vậy. Thiếu niên tiểu bạch gật gật đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, vị này thánh tổ hoàng đế thật là anh hùng, đáng tiếc cuối cùng mất đi Âu Yếm thế tử. Giang Sơn cùng mỹ nhân xưa nay không có thể đều chiếm được a. Thiếu niên tiểu bạch lắc đầu thở dài. Lão giả tiếp tục nói, Tư Mã Nguyên Chiêu là duy nhất vào chúng ta địa phủ thiện điện phàm nhân, có một thiên văn trường chuyên môn giới thiệu qua hắn, kêu cái gì, thánh quân chảy nước mắt chém ái thê. Được rồi tiểu bạch, sư phụ mệt mỏi, ngươi trước thật tốt quét rác, 12 âm quân một mực chú ý nơi đây, ngươi như biểu hiện tốt một chút, tiền đồ vô lượng. Lão giả câu tiếp theo cũng không nói ra miệng. Nếu như không thể biểu hiện tốt một chút, chọc giận âm quân, chỉ sợ chết thế thảm. Chỉ bất quá âm quân rất ít chú ý bọn hắn loại này hèn mọn âm thần. Thiếu niên tiểu bạch hiểu chuyện gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng không tiếp tục tự thi, bởi vì cái này địa phương trọng yếu như vậy. Lý quân bên này thanh đồng chiến kích chợt lộ ra một vẻ tối tăm, rùi rùi con mắt, dùng sức lấy tay lau, một mảnh móng tay như vậy tiểu nhân thanh đồng biểu bị bong ra từng màng, bong ra từng màng xuống đến thanh đồng biểu bị phảng phất vật sống, không ngừng run rẩy động, phảng phất đang sợ hãi. Một lát sau, trên đất thanh đồng biểu bị giống như gặp axit sủn phiểu diệt một dạng, từ từ bốc lên khói trắng, biến mất. Mà một kia bất đồng lực lượng vậy thông qua chiến kích trở về Lý quân thể nội, cái này chiến kích có thể chuyển hóa lực lượng. Lý quân đột nhiên cảm giác được mở ra mới đại môn, như thế hắn liền có thể một mực hấp thu quỷ quái lực lượng, sau đó thông qua chiến kích chuyển hóa. Chiến kích có thể làm thành binh khí dùng, cái đồ chơi này quỷ thần chạm vào vừa chết, chỉ là không biết đối cái gì cấp bậc quỷ thần hữu hiệu. Về sau tìm cơ hội thử một chút. Hiện tại duy nhất thiếu đúng là võ kỹ. Chớ nhìn hắn hôn cho tới bây giờ, kỳ thật một mực dựa vào lỗ mãng, võ kỹ công pháp căn bản sẽ không. Thế giới này hẳn là tồn tại võ kỹ. Lý Quân đã từng thấy qua đầu đường mãi nghệ người dùng qua chút thô thiển võ kỹ, hoa văn phong phú, nhìn hắn không ngừng ngao ước. Hắn từng nghĩ tới làm một bản đến huấn luyện, kết quả chó lớn bắt bỏ. Dùng cho lớn nguyên thoại nói chính là cái giám võ kỹ, nhất lực phá vật pháp, chỉnh những cái kia loẹt loẹt đồ vật làm gì? Người quỷ quái rất nhiều, tự nhiên sẽ giết quỷ kỹ năng. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chí mạng nhất võ kỹ mới là thích võ kỹ. Hắn cho lớn liền sẽ không cái giám võ kỹ, sẽ chỉ nào, cán, xé, giống, chảo, đập, nhảy, đương thời còn không như thường khí diễm ngập trời. Chó lớn, ta hiểu, ngươi không có nói sai, Nô Quyên Nương cũng không có nói láo, những này thanh đồng biểu bì chính là Trần Vũ phân thể. Ngươi xem những này thanh đồng ra vẫn là vật sống, cái này Trần Vũ quá giàu hạn, lại không nghĩ rằng ngươi có kỳ lần tâm đầu huyết khắc chế. Lý Quân vốn cho rằng là kỳ lần tâm đầu huyết kiểm chế địa mạch, cuối cùng tạo nên tác dụng, lại không muốn. Chó lớn trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia to bằng móng tay đen nhánh. Vì sao lại có như thế cảm giác quen thuộc? Thật giống như ngàn vạn năm trước, nó cũng từng gặp qua một dạng, loại kia cảm giác vô cùng quen thuộc. Lý Quân nháy mắt phát giác chó lớn dị thường, hắn bình tĩnh hỏi, "Chó lớn, ngươi có phải hay không phát giác cái gì?" Chó lớn nước mắt từng giọt rơi xuống, nội tâm tràn đầy không lời nào có thể diễn tả được bi thương. Nó lắc đầu, "Không có, chẳng qua là cảm thấy rất bi thương, vì sao lại dạng này?" "Phi, lão tử minh bạch, nhất định là Trần Vũ phân thể ảnh hưởng lão tử, ủy quái am hiểu nhất làm cái này." Chó lớn bỗng nhiên nâng lên mao nhung nhung móng vuốt, hung hăng một vệt, lau khô nước mắt. Lý Quân nhìn một chút chó lớn biểu lộ, quật cường mà ngây thơ, đầu này kỳ lân đến cùng đã từng trải qua cái gì? Bất quá nghĩ lại, Lý Quân lại chợt phát hiện, cùng hắn nói là kỳ lân tâm đầu huyết có tác dụng, chẳng bằng nói là nguyên nhân của chính hắn. Trong cơ thể hắn lực lượng có thể bong ra từng mảng thanh đồng biểu bì. Lý Quân ánh mắt đột nhiên nóng bỏng, nếu có một ngày, thanh đồng biểu bì hoàn toàn bong ra từng mảng về sau, thanh này chiến kích lúc đầu bộ dáng là cái dạng gì? Chó lớn, Lý Quân tay cầm thanh đồng chiến kích, chậm rãi đứng dậy. Không biết vì cái gì, ta cuối cùng có một loại cảm giác, một đường này đi tới, tựa hồ vẫn luôn có lực lượng nào đó không ngừng đẩy ta đi lên phía trước. Ta không biết muốn đi nơi nào, ta chỉ biết rõ, ta nhất định phải không ngừng đi, thẳng đến đi không được ngày đó. Lý Quân vẫn luôn có loại này cảm giác kỳ quái, chỉ là không có nói ra thôi. Chó lớn cũng nói, kỳ thật nó cũng có loại cảm giác này. Nó lặng lặng nhìn chằm chằm Lý Quân, lâm vào suy nghĩ. Lý Quân là gan một mực rất nhỏ, vừa xuyên qua tới thời điểm, hắn quả thực là cậu thả 3 tháng, giết 3 tháng du hồn, mới dám đối phổ thông lệ quỷ hạ thủ. Lý Quân xưa nay không biện thủ có nắm chắc sự tình. Thế nhưng là về sau, hắn tại không có biết rõ ràng quý phi trong mộ đầu tình huống dưới, lại dám độc thân tiến về. Dựa theo Lý Quân bình thường logic, quý phi dưới tay một cái tiểu thị nữ đều lợi hại như vậy, hắn đầu óc có bệnh, mới có thể lỗ mãng chạy tới đối phó nhân gia chủ nhân a. Từ nơi sâu xa thật sự có một loại nào đó tồn tại, một mực thôi động bản thân đi lên phía trước sao? Hắn coi là tự do ý chí, liền nhất định là tự do của mình ý chí sao? Hắn làm mỗi một cái quyết định, liền nhất định là quyết định của mình. Liền giống với áo đen thôn dân cùng lệ quỷ, bọn hắn vẫn luôn tưởng rằng dựa theo mình ý nghĩ còn sống, kỳ thật vẫn luôn tại Ngô Quyên Nương điều khiển phía dưới. Như vậy thiên hạ thương sinh, lại tại ai trưởng không phía dưới? Người ta đều là quân cờ, chó lớn ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ngươi chợt phát hiện thế giới này sai rồi, ngươi sẽ như thế nào? Lý Quân đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Chó lớn cười lạnh, vậy lao tử liền cùng thế giới là địch. Lý Quân tay cầm thanh đồng chiến kích, chậm rãi đi hướng bên cạnh cửa nhỏ, thế thân người giấy tung bay ở thân thể của hắn đằng sau. Đi chứ sao? Trước đừng tìm thế giới là địch, bên ngoài một đám sát sống, lệ quỷ, còn có du hồn, liền đủ chúng ta bận bịu hồ thật lâu. Chương 47, cứu nữ hải 47 cứu nữ hải. Lý Quân đi đến đá xanh xây cửa bên cạnh. Bên ngoài là thanh tịnh lạnh như băng nước giếng, liếc mắt liền có thể nhìn tới bầu trời. Lý Quân trên thân mang Tị Thủy Châu, là lần trước chém giết đất sét tượng bị lấy được bảo vật, một mực còn chưa kịp sử dụng. Đem Tị Thủy Châu ngập vào trong miệng, Lý Quân vừa mới chuẩn bị đi ra cửa đá, đã thấy thế thân người giấy hoảng sợ kêu to, chết sống không chịu tiến lên. Trang giấy sợ nước, Lý Quân đoán chừng người giấy cũng sợ, liền nhàn nhạt mỉm cười, trở tay đem người giấy nhét vào trong ví. Cuối cùng ra giếng, ánh trăng yếu ớt, bốn phía yên tĩnh y mắng. Lý Quân vừa mới bước ra giếng cổ, một cỗ lạnh từ bốn phương tám hướng vào tới, tranh nhau chen lấn tới lỗ chân lông của hắn bên trong. Cỗ hàn ý này, để Lý Quân cả người nổi da gà đều đi ra. Lý Quân đối loại này hàn ý không xa lạ gì, đây chính là âm khí, nhưng khi nhìn hướng bốn phía, yên tĩnh, dưới ánh trăng cũng không dị thường, nửa cái quỷ ảnh tử cũng không có. Thật nặng âm khí. Chó lớn liếm liếm đầu lưỡi, đáng tiếc, âm khí dù nặng, quỷ cũng không nhập lưu, nhiều nhất bất quá là một chút lệ quỷ, giết đi. Lời con chưa dứt, chó lớn trực tiếp vọt ra ngoài, nháy mắt biến mất. Bốn phía y nguyên yên tĩnh, gió êm sóng lặng, không có nửa điểm quỷ ảnh tử, liền ngay cả chó lớn đều biến mất. Lý Quân cũng không hoảng, bất quá ảo cảnh mà thôi. Chậm rãi nâng lên thanh đồng chiến kích, nhẹ nhàng vung lên, không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên. Ảo cảnh vỡ vụn, nhân gian xuất hiện lại. Quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến, chó lớn đã bắt đầu ăn, nó trên nhảy dưới tránh, tả xung hữu đột, một trưởng vô nát một đạo du hồn, một ngụm nuốt vào một cái quỷ quái. Những quỷ này quái chủng loại phong phú, có du hồn, có sát sống, còn có lệ quỷ. Bọn chúng khi còn sống đều là trải qua đau đớn tôn dân, nhưng là sau khi chết lại hóa thành quỷ quái, vì Nô Quyên Nương thúc đẩy. Qua nhiều năm như vậy, Nô Quyên Nương vì riêng tư bản thân, sớm đem áo đen thôn dân giết chóc sạch sẽ. Chợt, một thân ảnh đánh về phía Lý Quân. Chiến kích bung ra, lạnh lùng thanh quang lấp lánh, nháy mắt liền để tập kích vật đầu một nơi thân một nẻo, một cỗ nồng nặc mùi sát thối xông vào mũi, nhường cho người buồn nôn. Ngã trên mặt đất chính là một bộ nữ thi. Vương Xuân Nhi, Điêu Đức Dương một mực tâm tâm niệm niệm nữ hải, hắn thời đại thiếu niên tình nhân trong ngộng, giờ phút này hóa thành một cỗ thi thể, đầu một nơi thân một nẻo. Lý Quân lặng lặng nhìn một lát. Chợt, vung lên thanh đồng chiến kích hung hăng đập vỡ Vương Xuân Nhi đầu, một đạo nửa trong suốt, nho nhỏ thân ảnh chậm rãi bay ra. Đạo thân ảnh này nghi ngờ nhìn Lý Quân, mới chậm rãi đi lên trên, sau đó tiêu tán. Đây là Vương Xuân Nhi ngưng lại trong cơ thể hồn phách, cũng là chân chính Vương Xuân Nhi. Giờ khắc này, mới rốt cục giải thoát rồi. Trời đã sáng. sáng sớm sương mù tan đi, lộ ra làng lúc đầu diện mục. Hoang vu, cỏ dại rậm rạp, cỏ dại cơ hồ dài ra cao cỡ nửa người. Nơi nào còn có lam lam trời, bạch bạch bầy cừu, hoặc bát sung sướng chăn cừu nhi đồng a. Rõ ràng chính là từng cố khô cạn bạch cốt, mục nát thi thể, cũ nát phòng ốc. Hồ ly không coi ai ra gì ôm thi cốt gặm ăn. Nó rất nhanh liền gặm sạch cỗ thi thể này đầu, một đạo nửa trong suốt bóng người bay ra, chậm rãi lên không, tiêu tán. Từng bầy quạ đen bay tới, đưa thật dài cổ, mổ lấy xương cốt trong khe hở thịt. Đêm qua, Lý Quân đem nơi đây quỷ quái toàn bộ chém giết hầu như không còn, lệ quỷ cùng du hồn cơ bản để cho lớn cắn ướt, sát sống hóa thành từng bãi nước đặc, thông thường thi thể vẫn còn tồn tại, những thi thể này từ đó về sau liền trở thành dã thú đồ ăn. Đến tại tự nhiên, quy về tự nhiên. Đến tận đây, toàn bộ áo đen thôn sự kiện mới tính hoàn toàn giải quyết. Lý Quân tâm thần khẽ động, thanh đồng chiến kích lần nữa biến thành cây châm lớn nhỏ, Lý Quân vừa mới chuẩn bị quấn ở tóc, lại phát hiện hắn và 3000 chiến hồn có một tia liên hệ thần bí, thật giống như chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, Lý Quân hoàn toàn có thể nháy mắt đem 3000 chiến hồn điều tới. Trước đó, thế nhưng là chưa từng có loại cảm giác này. Nhìn qua biến thành cây châm lớn nhỏ chiến kích, Lý Quân nghĩ đến thật lâu. Chẳng lẽ, ngay từ đầu, 3000 chiến hồn cũng không phải là nghe lệnh của Trần Vũ, mà là nghe lệnh của thanh đồng chiến kích. 3000 chiến hồn, Trần Vũ, hết thảy đều là thanh đồng chiến kích khối lỗi. Kia, thanh binh khí này mục đích cuối cùng là cái gì? Quan đạo dài dằng dặc. Một vị quần áo rách tả tơi lộ tiểu ca, mang theo một đầu màu vàng chó đất chật vật đi trên đường. Vị tiểu ca này xem xét chính là cực chán là người, quần áo rách rách dưới dưới, giày cũng là phá, thân thể gầy yếu tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống, đầu kia chó vàng gầy trơ xương đá lởm chởm, lỗ tai vậy rơi mất một nhanh. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lý Quân ngay tại trên quan đạo hành động, chợt nghe thấy bên cạnh trong rừng cây truyền đến nữ tử kêu cứu thanh âm. Lý Quân, lão tử khuyên ngươi đừng quản nhàn sự. Thanh âm này là người, cứu nàng lãng phí chúng ta thời gian. Chó lớn phi thường vô sỉ nói. Lý Quân mặt tối sầm. Lười nhác cùng chó lớn xé. Chó lớn ra hỏa này, miệng phi thường vô sỉ, kỳ thật cẩu phẩm vẫn được, tựa như hiện tại, nó miệng bạ gì lẩm bẩm không đi cứu. Bốn cái chân lại thật nhanh hướng kêu cứu phương hướng chạy tới, một bên chạy, còn một bên giải thích. Rất lâu không có ăn đồ nấu chín, mỗi ngày gặm sinh con thỏ, gặm miệng đều phai nhạt ra khỏi cái chìm đến rồi, chờ lao tử trước cứu nữ nhân này, sau đó ăn nhờ ở đầu. Lý Quân mặt càng đen hơn. Rất nhanh, một người một chó tìm được một gốc cây già bên cạnh, đó là một trẻ tuổi nữ hài tử, nửa dựa vào cây già, trên mặt lê hoa đái mũ. Chân trái cuộn lại, đùi phải duỗi thẳng, ống quần quyền thật cao, lộ ra xanh đen xương chân. "Tiểu ca, mau cứu ta." "Ô ô ô, ta vừa mới 2 năm tới, không cẩn thận để giáng cắn, đầu ta tốt choáng. Ta có phải hay không phải chết?" Lý Quân vội vàng đi lên trước, kiểm tra một hồi vết thương, tiếp lấy, mạch kéo xuống, hung hăng kéo xuống cô gái tay áo. "Yên tĩnh." Nữ hải tử sửng sốt một lát. Nàng nguyên bản nhìn thấy Lý Quân còn rất vui vẻ, tiêu thời gian dài như vậy, cuối cùng có người đến rồi, lại không nghĩ rằng người tới là một xuất sinh. Cũng không nói lời nào, trực tiếp động thủ. "Xuất sinh, ngươi làm gì a?" Nữ hải tử hoảng sợ lùi lại, nước mắt ngăn không được chảy ra, hai tay chăm chú trước ngực, vừa tức vừa sợ, toàn thân phát run. "Đừng lúc nhích." Lý Quân bình tĩnh nói. "Ngươi trúng độc rắn, lộn xộn, sẽ ra tốc huyết dịch tuần hoàn, độc rắn khuyết tán lời nói, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Lý Quân vừa nói, một bên chân chu dùng kéo xuống tới vài chăm chú quấn tại nữ hải trên đùi, ngăn chặn huyết dịch tuần hoàn. Sau đó dùng tiểu đao, mở ra da rẻ. Chó lớn, hút chó lớn mặt tối sầm, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, Lý Quân đã đuổi kịp nó, hung hăng đưa nó miệng đặt tại cô gái trên vết thương. Một cỗ tanh hôi độc rắn mùi vị vào tới, chó lớn buồn bực ngậm lấy vết thương, từng ngụm hút lấy máu. Trang diện một trận có chút xấu hổ. Thật lâu, từ nữ hải trên đùi hút ra máu, cuối cùng không còn tanh hôi biến đen, Lý Quân lại tìm đến một chút cỏ dại, nhai nát thoa lên nữ hải trên đùi. "Độc rắn đã thanh, chờ chút ta đỡ ngươi về nhà, sau khi về nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, ăn một chút thanh đạm đồ ăn, rất nhanh liền không có chuyện gì." Chương 48, Bạch Nê Hà thôn 48 Bạch Nê Hà thôn nữ hải tử thử hoạt động một chút chân, nàng phát hiện chân mặc dù vẫn là không có khí lực, cũng đã không có vừa mới chết lặng cảm giác. Đầu cũng không còn như vậy mở mịt. Nàng nói cho Lý Quân, nàng gọi Tô Ngân Đèn, chính là phụ cận Bạch Nê Hà thôn thôn dân, thôn nhân lấy làm ruộng đi săn mà sống, thời gian khổ ba ba. Tô Ngân Đèn từ nhỏ thể chất yếu, không làm được sống lại, phần lớn thời gian ở lại nhà dưỡng bệnh, dựa vào thiêu thùa may và sống kiếm chút tiền tiền. Gần nhất, vừa mới rơi xuống một trận mưa thấm đất, nàng liên bụng trộn một người lên núi, hái chút nấm, mộc nhĩ, đồ ăn các loại, tốt cầm tới Cửu Nguyên huyện trong thành bán lấy tiền. Trong huyện thành người giàu có yêu nhất những ngày lâm sản, vất vả mấy ngày, liền có thể đổi về một năm kim khâu tiền, không chừng còn có thể cho mình đặt mua một cái quần áo mới xuyên. Thôn dân cùng cổ, trong tay không có gì tiền. Đối với bọn hắn tới nói, một cây kim sợi chỉ, một tấm vải, đều là đồ tốt. "Tiểu ca, có thể hay không hỗ trợ ta đem bít tất mặc vào?" Nữ hải tử mặt tường hồng nói. Vừa mới nàng chân cùng chân đều sưng, bít tất cùng giày vậy toàn thoát, ném ở một bên. Lý Quân nhìn xuống đất bên trên bít tất, lộ ra lúng túng biểu lộ. "Như vậy không tốt đâu, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi bây giờ chân vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng, trước đường đi giày bỡ, về nhà trước." Phốc phốc, nữ hải tử chợt nở nụ cười. "Ngươi thật ngốc, ta đây là thăm dò ngươi đây, nếu là ngươi thật hỗ trợ xuyên qua, tất nhiên không phải là cái gì người tốt, ta mới sẽ không nhường ngươi đưa ta về nhà." Lý Quân. "Ha ha ha." Chó lớn chợt truyền âm. "Chết cười lão tử, cái này nữ thôn cô quá tự cho là, nô quên nương kia hàng câu dẫn ngươi, y phục đều thoát, ngươi đều có thể ý chí sắt đá. Huống chi nàng." Chó lớn khinh thường xẹp xẹp miệng. Lý Quân đứng người lên hoạt động một chút tay chân, cô nương nếu như không yên lòng, ta đi cũng được, đúng rồi. Lý Quân chợt nở nụ cười. Hoàng Sơn Giã Lĩnh, cô nam quả nữ, nếu như một cái nam nhân nghĩ đối với ngươi làm loạn lời nói, ngươi là không có cơ hội thử. Càng thêm không phản kháng được. Lời con chưa dứt, Lý Quân nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, xoay người rời đi, tâu ngân đèn gấp. Ai ai ai, cái kia tiểu ca chớ đi à, có lỗi với ta sai rồi, van cầu ngươi đưa ta xuống núi thôi. Tâu ngân đèn gọn gàng mà linh hoạt xin lỗi, Lý Quân mới đứng lại, hắn chậm rãi quay người, cuối cùng phun ra mấy chữ. Bạch Nê Hà thôn thật sao? Sau đó Lý Quân nhìn về phía dưới núi Bình Nguyên, bóng cây trùng điệp, loáng thoáng lộ ra một cái thôn sống nhỏ. Sát khí bốc hơi lên. Lý Quân rất tự nhiên vịn Tâu Ngân Đèn hướng phía dưới núi đi, Tâu Ngân Đèn lén lén quan sát hắn mấy lần, đều thấy Lý Quân thần sắc tự nhiên. Tâu Ngân Đèn cuối cùng yên tâm. Ngược lại là trò lớn, một mực líu lo không ngừng truyền âm. Lý Quân, ngươi vì sao không giúp đỡ nàng mặc bí tất? Lý Quân, các ngươi nhân loại không đều rất háo sắc sao? Nữ nhân bí tất hương hương, ngươi không muốn ngửi một chút sao? Lý Quân, ta muốn biết mặt ngươi đối Ngô Quyên nương sắc đẹp dụ hoặc là như thế nào làm được lòng mang bất loạn. Lý Quân cuối cùng bị chó lớn rác rưởi nói chọc giận, hắn cắn răng từ trong miệng gạt ra mấy chữ. Bít tất thối, ngươi miệng tối hơn. Mới vừa vào thôn, Lý Quân liền gặp có gia đình tại làm tang sự. Màu trắng tiền giấy đồng bề nhiều, mấy cái tráng đinh nhấc lên miệng quan tài mỏng tài hướng trên núi đi, đằng sau đi theo khóc khóc ưu tư người nhà. Bên cạnh chuyển đến thôn dân nghị luận. Ai đáng tiếc, ngày thường nhìn cái này thẳng vô lại trung thực, thế nào liền bị đồng tiền mê mắt. Đều nhiều năm như vậy, hàng năm ta thôn đều sẽ có mấy người nhặt quỷ tiền bỏ mệnh, ngươi nói cái này thẳng vô lại thế nào liền không có hấp thụ giáo huấn. Đổi thành ta à, nhất định sẽ không nhặt quỷ tiền về nhà, kia quỷ tiền là quỷ rất mua mệnh tiền, người sống tuyệt đối không được nhặt. Ha ha, năm ngoái thẳng vô lại cũng đã nói loại lời này, hiện tại hắn ở trong quan tài, sợ gì à, người nhưng chớ có đem lời nói đầy. Cũng là, người sống sao có thể cùng quỷ đâu à, đúng, ta nghe Lý trưởng nói, hôm nay trấn ma ti người muốn tới bọn ta thôn điều tra. Tới thì tới thôi, nhiều năm như vậy, bọn hắn năm nào không đến. Năm nào điều tra ra qua kết quả gì? Dù sao a, ta xung quanh đây mấy cái làng, hàng năm đều phải chết đủ người, đám người chết đủ rồi, tự nhiên thiên hạ thái bình. Lý Quân nghe thôn dân nghị luận ầm ĩ, hắn đột nhiên hỏi Tâu Ngân Đèn: "Các ngươi chỗ này thường xuyên người chết sao?" Tâu Ngân Đèn cười cười: "Đúng vậy à, chúng ta nơi này rất tà môn, mỗi năm đều sẽ có người nhặt quỷ tiền bỏ mệnh, ước chừng chết cái mười mấy người là tốt rồi." Tâu Ngân Đèn lúc nói chuyện thần sắc rất bình tĩnh, giống như không phải đàm luận sinh tử. "Ngươi sợ sao?" "Sợ?" Tâu Ngân Đèn chợt nở nụ cười, thật giống như nghe được cái gì buồn cười nhất chê cười đồng dạng. "Chúng ta xung quanh đây 10 cái thôn xóm, hàng năm chết mười mấy người cũng coi như không là cái gì đại sự. Muốn trách nha, chỉ có thể trách bọn hắn lòng tham, ai bảo bọn hắn nhặt quỷ tiền. Đổi thành ta, ta liền không sẽ nhặt, đúng tiểu ca ngươi cũng muốn ghi nhớ, chớ có nhặt quỷ tiền nha." "Nhặt quỷ tiền?" Lý Quân vừa mới chuẩn bị hỏi cái gì là quỷ tiền, liền gặp một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới. Dẫn đầu thế mà là cái xinh đẹp cô nương kia người mặc công môn phục sức, đầu đội ô xa, trên lưng phối thêm bảo kiếm. Các thôn dân phần lớn mặc rách rách dưới dưới, gặp một lần mặc như vậy quang vinh xinh đẹp người tiến vào thôn, ào ào chen tới nhìn náo nhiệt. Bọn hắn chính là trấn ma ti người sao? Lý Quân xuyên qua đến thế giới này rất lâu rồi, trừ Hồ Minh Sinh bên ngoài, vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi trấn ma ti người. Nhìn kỹ, mỗi người bọn họ bên hông còn treo một khối thiết bài thượng thư trấn ma hai chữ. Lý Quân đoán chừng, khối này thiết bài hẳn là thân phận của bọn hắn tiêu chí, dù sao thế giới này không chỉ có nhân quỷ quái sống hỗn tạp, còn nhân quỷ quái cấu kết. Nếu là người một nhà tổn thương bản thân quỷ, vậy coi như lúng túng. Sở dĩ có cái phân biệt thân phận thiết bài cũng là cực tốt. Lý Quân đối chấn ma ti người không có hảo cảm. Chúng thôn dân nhưng không có loại ý nghĩ này, ào ào kính ý nhìn qua bọn hắn, tại Đại Tấn, chấn ma ti đây chính là bênh váo ngút trời tồn tại. Chấn ma ti làm việc, người không có phận sự tránh ra. Có hai cái chấn ma ti công sai cố ý sát bên mấy cái thôn dân đi, đột nhiên, dùng khuỷu tay hung hăng rẽ ngang, trực tiếp đem thôn dân hất tung ở mặt đất. Tiếp lấy, bênh váo tự đắc đi lên phía trước. Ngược lại là bọn hắn đằng trước nữ tử có chút nhíu mày, Mã Long, Tiền Hổ, các ngươi cố gắng đi đường. Tuân mệnh, tần trưởng sự tình. Tên gọi Mã Long cùng Tiền Hổ hai tên công sai ngoài miệng nói tuân mệnh, trên mặt lại lộ ra khinh thường biểu lộ. Lý Quân liếc mắt nhìn ra, dẫn đầu tần trưởng sự tình không có cái gì hy vọng, hắn thủ hạ đối nàng không quá chịu phục. Ngẫm lại cũng bình thường, một đám đại lao ra, bình thường là sẽ không chịu phục nữ nhân làm người lãnh đạo trực tiếp. Nhất là trấn ma ti loại địa phương này, nhìn những người này biểu lộ cùng tướng mạo, mỗi một cái đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tâm ngoan thủ lạn hạng người, há có thể chịu phục một nữ nhân quản? Trừ phi nữ nhân này so bọn hắn ác hơn, nhưng Lý Quân cảm thấy khả năng không lớn. Dẫn đầu nữ nhân kia xem xét liền nhân từ nương tay. Chương 49, Tô gia đời năm tẩy nữ 49 Tô gia đời năm tẩy nữ đám người đang xem náo nhiệt. Đột nhiên đằng trước truyền đến ồn ào tiếng kinh hô. Lý Quân trông đi qua. Nguyên lai là nhấc quan tài dây thừng đột nhiên đứt gãy, chiếc kia quan tài mỏng trùng điệp ném xuống đất, chia năm xẻ bảy, bên trong thi thể lăn ra tới. Hạ táng ngày, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải cái gì điểm tốt, mấy cái người nhà vội vàng tiến lên xem xét, lại đều khoanh tay đứng nhìn, làm sao cũng không dám di chuyển thi thể. Thi thể? Lý Quân híp mắt nhìn kỹ. Đã thấy nơi nào có cái gì thi thể à? Rõ ràng chính là một bộ phá rơm dạ đâm người rơm lặng lặng nằm trên mặt đất, cái mũi miệng con mắt đều có. Người rơm trên mặt mọc ra mắt địa phương, an lấy một đôi ánh mắt cá chết trừng mắt bầu trời, có một loại chết không nhắm mắt cảm giác. Người rơm trong tay thật chặt nắm chặt một viên đồng tiền trên có hắc khí lờ lờ. Đây chính là quỷ tiền sao? đám người tự nhiên nhìn không thấy đồng tiền bên trên hắc khí, vậy không phát hiện được thi thể sớm đổi thành người rơm. Chấn ma ti người cũng có thể. Lý Quân rõ ràng cảm giác họ Tần nữ nhân toàn thân chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn qua thi thể. Cách rất xa, hắn đều có thể cảm nhận được họ Tần nữ nhân rung động biểu lộ, loại này chưa thấy qua việc đời một dạng, con cừu nhỏ tính cách là thế nào trà trộn vào chấn ma ti. Ngược lại là bên cạnh nàng Mã Long cùng Tiền Hổ vội vàng kéo lại nàng, đối nàng gì thay mấy câu, nữ nhân kia mới hơi bình phục một lần tâm tình. Lý Quân không hứng thú lắm, hắn bị Tô Ngân đang hướng nhà nàng phương hướng đi tới, một lát, "Tiểu ca, ta nhà đến." Tô Ngân đang chỉ vào trước mặt phòng. "Ừm." Lý Quân không đếm xỉa tới ngẩng đầu, trong mắt kém chút trừng ra tới, trước đó hắn nhìn Tô Ngân đang ăn mặc, còn tưởng rằng nhà nàng rất nghèo, lại không nghĩ rằng, trước mắt phòng gạch xanh lông mày mói, tường viện tu xây thật cao, ngoài cửa lớn hạt thóc trên trận phơi sung mãn hạt thóc, bên cạnh buộc lấy vài thất la ngựa nhàn nhã ăn cỏ. Tô gia xem xét chính là khá giả giàu có nhân gia. Ước chừng là nhìn thấu Lý Quân nghi hoặc, Tô Ngân đang cũng không giải thích, chỉ là tự rêu cười một tiếng, mang theo Lý Quân tiến vào sau đại môn, lại là đi tới hậu viện. Đây là một gian cũ nát thổ kháng nhà tranh. Nhà tranh bên ngoài là một đống lũy lao cao cửa lửa, đẩy ra đơn sơ cổng tre, vào mắt là một cực cũ nát âm u nhà. Bốn vách tường ở bước, mái hiên thấp bé. Chỉ có mấy món đồ dùng trong nhà vậy thiếu tay gãy chân, một tấm hố đất giường trên lấy rơm rạng, phía trên đặt vào mấy món quần áo rách nát. Ngươi nhìn ta đây nhà, cũng không có một thanh da dáng cái ghế, ngươi tùy tiện ngồi a. Tô Ngân đang có chút xấu hổ. Lý Quân nhìn cái nhà này đồ bốn vách tường nhà, một thanh run run rẩy rẩy sắp ngã cái ghế, hắn thở dài một tiếng. Ta vẫn là đứng đi. Tô Ngân đang lúng túng hơn, trầm mặc một lát, nàng chỉ cái sọt bên trong nằm nói, tiểu ca đói bụng không, ta làm điểm ăn ngon chiêu đãi ngươi. Sau khi nói xong, Tô Ngân đang không dám nhìn Lý Quân, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở cái ghế rách bên trên, cầm lấy cái sọt bên trong nấm cắt lên. Tô Ngân đang cứ như vậy cắt nấm. Lý Quân dựa vào vách tường lặng lặng đứng thẳng, bầu không khí trầm mặc mà xấu hổ. Chó lớn đều cảm thấy ngượng ngùng. Nó thở dài truyền âm, Lý Quân a Lý Quân, luận ra mặt dày, ngươi nói ngươi đệ nhị lời nói, ai dám xưng đệ nhất? Con gái người ta trong nhà đã như thế đáng thương, ngươi còn không biết xấu hổ ăn nhờ ở đâu? Trần Chu Điểm, nhanh cáo từ rời đi. Còn cô à, các ngươi cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi mặt cũng không đỏ tâm cũng không nhẹ, lão tử đều thay ngươi xấu hổ à? Chó lớn liễu lo không ngừng, chó lớn ngậm miệng. Lý Quân nhắm mắt lại lặng lặng cảm thụ được cái gì, thật lâu hắn mới mở to mắt, trong ánh mắt vô hỉ vô bi, thần sắc lạnh nhạt. Liền ngay cả chó lớn cũng nhịn không được cảm thán một câu, cái này ra mặt dày, thật mẹ hắn là làm đại sự liệu. Trầm mặc, xấu hổ. Lý Quân một mực không nói gì, thẳng đến Tô Ngân đang trên mặt không nhịn được, nàng nghĩ chuẩn bị nói chút gì đánh vỡ không khí lung túng. Tiểu ca có phải là phi thường tò mò, vì cái gì ta nhà giàu có như vậy, ta qua lại là không bằng heo chó thời gian khổ cực. Tô Ngân đang không đợi Lý Quân trả lời, bắt đầu êm thai giảng thuật. Ta nhà đời thứ năm tẩy nữ. Tô Ngân đang ánh mắt đau thương, khoe miệng kéo lên một vệt cười khổ, trên mặt thần sắc réo rắt thảm thiết đến cực điểm. Ta ra đời thời điểm, cha ta thấy là cái tiểu nha đầu, giận dữ, ngay cả cuốn rốn cũng không cho ta cắt, liền lấy ra thùng nước tiểu chuẩn bị đem ta chết chìm đi. Mẹ ta không nỡ ta chết, liều mạng đem ta giành lại đến bảo hộ ở trong ngực, ta mới sống tiếp được a. Sau đó, mẹ ta một bước cũng không còn rời đi ta, cả ngày lẫn đêm hộ ta trong ngực, liền sợ cha ta tới đoạn. Cha nhà đoạn mất mẹ ta cơm canh cùng tuổi lửa, muốn để mẹ ta khuất phục. Mẹ ta dựa vào mái hiên chạy xuống nước mưa, tồn chữ lên chậm rãi uống. Ăn trong đất đào ra tới khoai lang, không có lửa, gặm sống khoai lang, cứ như vậy sống tiếp được a. Gian khổ như vậy thời gian, mẹ ta có thể chịu đựng, thế nhưng là thời gian quá khổ, mẹ sữa rất rất ít, ta đói hoa hoa khóc lớn. Vì nương ngôi sống ta, kéo lấy ốm yếu thân thể, giữa mùa đông, từng bước một leo đến trên núi nhặt tuổi lửa, liền vì cho ta nấu thục địa dưa canh ăn. Cũng chính là một ngày này, cha ta thừa dịp nàng nhặt tuổi lửa thời điểm, vụ trộm ôm đi ta, nhẫn tâm bước xuống trời bỏ đi trong tháp, muốn để ta tự sinh tự diệt. Tô Ngân đang kể khóc ra tiếng. Lý Quân chợt cao mày hỏi, cái gì là trời bỏ đi tháp? Chính là khí nữ anh tháp. Tô Ngân đang tiếp tục giảng giải, nữ tử yếu đuối, không thể nối roi tông đường, cũng không thể chơi nặng việc nhà nông, lớn rồi càng muốn đến nhà chồng thành người của người khác. Chúng ta chỗ này người đều không sống lại nữ, phàm là nhà ai chỉ có bé gái, cả nhà đều rũ, đi ra ngoài đều cảm thấy không mặt mũi. Nếu là cái thứ nhất bút bê là bé gái, nghe nói sẽ liên lụy nhất tộc không may, hậu đại cũng sẽ không có người thịnh vượng phát đạt. Sở dĩ có chút ý tứ gia tộc sẽ tẩy nữ, cũng chính là giết chết sinh cái thứ nhất nữ hoa hoa, vận khí ta không tốt, vừa vặn là Tô gia trưởng nữ. Lý Quân Lâm vào trầm tư, Tô gia tẩy nữ, gia tộc khác đâu? Tô Ngân đang ánh mắt mang theo nhàn nhạt bi thương, chúng ta Tô gia còn khá tốt, chỉ tẩy trưởng nữ, cha ta về sau cưới nhị đường sinh bọn muội muội đều sống thật tốt. Cái khác nhà nghèo, không chỉ có tẩy trưởng nữ, liên tục sinh cái khác nữ hoa hoa cũng sẽ vứt bỏ, khí nữ anh tháp chính là chuyên môn an trí những này vứt nữ hoa hoa. Không bị cha mẹ chỗ yêu, bị cha mẹ chỗ bỏ đi mẹ gái, chính là trời bỏ đi người. Lý Quân tâm tình cũng không dễ chịu. Hắn đã từng đêm đọc lịch sử, trong lịch sử rất nhiều triều đại đều có vứt bỏ bé gái tình huống, hắn đã từng còn tưởng rằng là khoa trương. Cha mẹ ái tử nữ, chẳng lẽ không phải thiên tính gây ra sao? Nhân loại đối với con non yêu thích, chẳng lẽ không phải nguồn gốc từ thực chất bên trong, loại kia không giữ lại chút nào yêu sao? Vì sao lại có vứt bỏ con cái người tồn tại? Tô gia đã có tẩy nữ truyền thống, ngươi lại là làm sao sống được? Lý Quân chợt hỏi. Chương 50, mẹ ta chết liệt 50 mẹ ta chết liệt. Tô Ngân đang cũng không có trực tiếp trả lời Lý Quân lời nói. Nàng vẫn như cũng dùng đau thương ngữ khí giảng thuật. Mẹ ta sau khi trở về, phát hiện ta không thấy. Nàng điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng ở trên trời bỏ đi tháp tìm được ta, đương thời ta còn sống, tiếng khóc cách vách tường từng tiếng truyền đến nương trong lỗ tai. 7 ngày thất dạ a. Nương tại ngoài tháp đầu giữ ta 7 ngày thất dạ, tay đều đào nát, vậy đào không ra xây chết gạch đá, nàng tìm kiếm những người khác trợ giúp, lại từng cái lạnh lùng vô tình. Mẹ ta tự sát. Nàng chết rất liệt, rất thê thảm. Ngày đó, nàng mặc lấy một thân áo đỏ đỏ dày, còn mang theo đỏ khăn, mặt vậy bôi hồng hồng, sau đó sinh sinh dùng cái cơ cơ chết rồi chính mình. Tâu Ngân đang nói đến chỗ này thời điểm, tay run lên, tựa hồ khống chế không nổi cảm xúc. Mẹ ta trước khi chết lưu lại lời hung ác, con gái nàng mà chết, nàng tất hóa thành lệ quỷ trở về lấy mạng. Tâu Ngân đang hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc. Mẹ tiểu chết quá hung, doa sợ cha, cha sợ hãi nàng thật sự biến thành lệ quỷ trở về lấy mạng, chỉ được đập ra gạch đá, đem ta ôm trở về nhà, tùy tiện ném cho trong nhà làm việc bà tử môi. Cứ như vậy, ta sống xuống. Tâu Ngân đang nở nụ cười. Nàng cười lên rất nhẹ nhàng, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, khả năng nàng thật lâu không có hướng người thổ lộ tiếng lòng, tâm lý đè nén quá lâu. Mẹ ngươi thật vĩ đại. Lý Quân rơi xuống một rất đơn giản kết luận. Lý Quân cũng không tiện ngôn từ, Tâu Ngân đang cố sự để hắn rất xúc động, thế nhưng là hắn lại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Cái này có lẽ chính là một cái mẫu thân ti tiện yêu, cho dù tay không tấc sắt, không có người có thể dựa vào, nàng y nguyên dùng phương thức của mình che ở hải tử. Dùng thảm thiết nhất chết, hù dọa ác nhất người, chỉ vì con của nàng phấn đấu ra một tia phiêu miểu sinh cơ. Loại hành vi này rất ngu muội, nhưng là thật vĩ đại. Tâu Ngân đang một bên cắt nấm, một bên tự rêu nói, có đôi khi ta thật nghĩ theo nương cùng đi, một người sống trên thế giới này, quá cô độc. Đúng tiểu ca, xem ngươi bộ dáng, hẳn là cũng có một phi thường bi thảm cố sự a. Hai ta cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Lý Quân. Lý Quân trước đó mới cùng Nô Quyên nương đại chiến một trận, về sau lại tại trên quan đạo đi rồi lâu như vậy, quần áo đã sớm rách nướp. Dây cũng mòn phá, trên thân càng là thật lâu không có tắm rửa, cũng không có cạo râu và chỉnh lý tóc, xem ra sống sờ sờ một cái lưu dân. Đổi thành người bình thường sớm thẹn chết rồi. Ta còn tốt, chính là rời nhà thời gian quá dài, khả năng đời này cũng trở về không đi. Lý Quân thản nhiên nói. Dạng này a. Tâu Ngân đang thở dài. Tiểu ca, không bằng ngươi lưu tại thôn chúng ta đi, đi lại hộ nhân gia tìm công việc làm, từ từ tích lũy tiền, một ngày nào đó có thể để dành được một số tiền lớn. Tâu Ngân đang có ý tứ là tích lũy đủ tiền thì có lộ phí về nhà. Thế nhưng là nàng không biết Lý Quân nói nhà là nơi nào, đây không phải là Vạn Thủy Thiên Sơn, là hai thế giới xa xôi khoảng cách. Rồi nói sau. Lý Quân thản nhiên nói. Đúng Tô cô nương, có thể hay không mang ta đến trời bỏ đi tháp nhìn xem. Ngươi đi loại địa phương kia làm gì? Âm trầm trầm quái kinh khủng. Tâu Ngân đang hỏi. Hiếu kỳ. Lý Quân không có làm quá nhiều giải thích. Được, ta dẫn ngươi đi. Tâu Ngân đang cũng là gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng rồi Lý Quân, dừng một chút, nàng chợt lại lắc đầu. Các ngươi những này người bên ngoài a, thế nào cứ như vậy hiếu kỳ đâu. Hai người chính nói chuyện trời đất thời điểm, nấm canh làm xong, hồng hồng nấm, thanh thanh canh, bên trong lăn lộn lao thịt khô. Trên mặt bàn còn có cái bát nước lớn, trong tô đầu là mấy cái bánh cao lương. Nghe lên mùi thơm nước núi. Tiểu ca, ăn chút nấm đi. Loại này đỏ còn chỉ có chúng ta chỗ này trên núi có, hương vị khá tốt, ta bình thường không bán, đều là giữ lại bản thân ăn. Tâu Ngân đang sau khi nói xong lại thở dài. Ách, kỳ thật cũng là bán không được, đại gia hỏa cũng không dám ăn đỏ quần, thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy, ta chính là ăn đỏ quần lớn lên a. Tâu Ngân đang sau khi nói xong, trước cho Lý Quân đới thêm một chén nữa, tiếp lấy cho mình đới thêm một chén nữa, vẫn không quên cho chó lớn lấy một chậu tử để xuống đất. Chó lớn mặn chay không kỵ, liền xem như làm canh nấm vậy ăn hoàn, mấy ngụm ăn xong rồi, một đôi mắt như tên trộm nhìn qua Lý Quân trong chén đồ vật. Lý Quân, dù sao ngươi cũng không ăn cái đồ chơi này, để lão tử ăn thôi. Lời còn chưa dứt, chó lớn cũng không quản Lý Quân có đáp ứng hay không, chợt nhảy tới trên bàn, đầu lưỡi cuốn một cái, một bát nấm canh tiến vào nó bụng. Tâu Ngân đang trợn mắt hốt mồm. Lý Quân vội vàng ôm lấy chó lớn, xấu hổ cười nói, thật xin lỗi Tô cô nương, ta đây cậu tử thiếu quản giáo, nhường ngươi cười chê rồi. Ách, dù sao ta cũng không đói, tùy tiện ăn một chút bánh cao lương liền no rồi. Ách, có thể hay không mang ta đi nhìn xem trời bỏ đi tháp? Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Lý Quân cuối cùng vẫn là một người ra Tô gia đại môn, lúc ra cửa, có cái bà tử tò mò quan sát hắn liếc mắt. Trong mắt tựa hồ có e ngại, cũng có mấy phần hiếu kỳ. Lý Quân còn phát hiện Trấn Ma Ti người thế mà vậy ở tại Tô gia, Tô Ngân đang tra giống như cậu một dạng hầu hạ bọn hắn. Tô Ngân đang mấy cái muội muội ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đứng ở trong sân nhìn quanh. Lý Quân lúc đi ra, mấy cái này cô nương cũng là hiếu kỳ nhìn hắn một cái, lời gì cũng không nói. Lý Quân lắc đầu. Cái này Tô gia thật sự rất kỳ quái. Dựa theo Tô Ngân đang nhắc nhở, Lý Quân rất nhanh liền tìm được trời bỏ đi tháp, ở vào Bạch Nê Hà thôn phía sau núi bên trên, một nơi cực kỳ yên lặng địa phương. Nói là tháp, kỳ thật gọi là thạch đầu phòng thích hợp hơn. Dù là trong sông thường thấy nhất đá cuội, xây thành vuông vức một gian phòng, chỉ ở cái bóng địa phương lưu lại một cái miệng nhỏ. Lý Quân đến thời điểm, vừa vặn có một gia đình ngay tại vứt bỏ hải tử. Đó là một nữ hoa hoa, chớ hẹn 4 tuổi tả hữu, khô héo đồ trâu đau tóc, đâm hai cái nhỏ chiếm chiếp, gầy teo gương mặt, hai mắt thật to. Mặc một bộ vá chẳng vá đụt vải thô y phục, chân trần, không có mặc giày. Nha nha, đi vào đi. Một cái nam nhân chỉ vào đen ngòm lỗ hổng, ra hiệu tiểu nữ hài đi vào. Tiểu nữ hài nghi hoặc nhìn cha mẹ của nàng, lại nhìn một chút tối om om nhà đá, nhân loại đối với hắc ám thiên sinh e ngại có tác dụng. Tiểu nữ hài phun khóc. Nha nha không đi vào, bên trong đen sì, nha nha sợ. Nam nhân kia khẽ cắn môi, vừa mới chuẩn bị động thủ, bên cạnh hắn nữ nhân trước hắn một bước, một thanh nắm chặt tiểu nữ hải, dùng sức đi đến đầu đấy. Tiếp đó, hai người cấp tốc chuyển đến bên cạnh tảng đá lớn, sắp xuất hiện miệng phong cực kỳ chặt chẽ. Một nam một nữ này đối nhà đá nhìn hồi lâu, trong ánh mắt một tia tình cảm cũng không có. Nuôi ngươi 4 năm, ta và ngươi nương cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhà nhà, không phải chúng ta vứt bỏ ngươi, mà là trong nhà thực tế quá nghèo. Gần nhất đệ đệ ngươi vừa ra đời, rất cần tiền nuôi, ta và ngươi nương còn chuẩn bị nhiều nuôi mấy cái nam và bé con, ai bảo ngươi làm một bồi thường tiền hàng đâu. Lý Quân trợn mắt hốt mồm. Nghèo khó, thật sự sẽ mẫn diệt nhân tính sao? Chương 51, sạch sẽ ngăn nắp, trời bỏ đi tháp 51 sạch sẽ ngăn nắp, trời bỏ đi tháp cha nương à, van cầu các ngươi thả nha nha ra tới à. Bên trong tối quá, nha nha rất sợ hại à, nha nha cam đoan về sau ngoan ngoãn mà nghe lời, nha nha về sau ăn ít một điểm cơm đều lưu cho đệ đệ ăn, các ngươi không cần bước xuống nha nha mặc kệ à. Tảng đá xây đơn sơ trong phòng đầu, chuyến đến tiểu nữ hải thê lương kêu khóc, cùng đông 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 dùng sức đánh đá tiếng vang. Bên ngoài nhà tấm lòng của cha mẹ như sắt đá, vô luận tiểu nữ hải như thế nào thê lương kêu khóc ý nguyên thờ ơ, cuối cùng tiểu nữ hải cha mẹ vẫn là đi. Lý Quân đi lên trước, quan sát liếc mắt ngăn cửa tảng đá lớn, kia là một khối rất tầm thường thanh tấm thạch, phía trên che kín khô cạn huyết thủ ấn, kê cận nhỏ vụn da thịt. Có thể tưởng tượng, cái này cái gọi là trời bỏ đi trong tháp đầu, đã từng phát sinh qua bao nhiêu nhân gian thảm kịch. Trẻ con tội gì a? Lý Quân một cái trưởng thành đại nam nhân, thực tế không cách nào đặt vào nữ hoa hoa không cứu, huống chi cứu người nữ hoa này bé con cũng chỉ bất quá thuận tay thôi. Rất dễ dàng thôi động thanh tấm thạch, vừa mới đẩy ra, tiểu nữ hài lập tức bật ra, tựa như một viên đạn pháo một dạng, đập ầm ầm ở Lý Quân trong ngực, vùi đầu gắt gao, thấp giọng thút thít. Hai tay dùng sức níu lấy Lý Quân y phục, liền như là người chết chìm, bắt được cuối cùng một cọng rơm, làm sao cũng không nguyện ý buông tay. Lý Quân nhẹ nhàng ôm lấy nữ hoa hoa, tới tay, nữ hoa hoa gầy trơ xương đá lởm chởm, trên thân cơ hồ không có một chút điểm thịt. Lý Quân thở dài, hắn đối hài tử luôn luôn không có tính tình, nhất là loại này yếu đuối không thể tự lo liệu nữ hoa hoa. Em bé không khóc, đại ca ca nhất định mang ngươi về nhà, ngươi trước buông ra y phục của ta, bản thân xuống tới đi đường. Lý Quân tay chân bụng về dỗ dành, làm sao nữ hoa hoa chết sống không buông tay, chỉ là không ngừng thút thít, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nước mắt rưng rưng, nước mắt nước mũi khét Lý Quân một thân. Lý Quân nhanh hỏng mất, chính đang hắn không biết làm sao thời điểm, chó lớn tiến lên, nhẹ nhàng liếm liếm nữ hoa hoa tay. Đại khái tất cả hài tử đối mèo chó cũng không có sức chống cự, đặc biệt là loại này mới 4 tuổi nhiều tiểu nữ hoa hoa. Nàng thấy chó lớn, rất nhanh quên đi vừa mới tao ngộ, cuối cùng buông ra chăm chú nắm chặt Lý Quân tay, ngừng khóc khóc, tò mò sờ sờ chó lớn. Lý Quân thừa cơ đem nàng bỏ trên đất. Nhìn, vẫn là lao tử có biện pháp a. Chó lớn đối Lý Quân lật cái lưng ít, lao tử trước ổn định cô bé này, ngươi tranh thủ thời gian xử lý việc của mình đi. Lý Quân gật gật đầu, được. Hắn và chó lớn phối hợp giết nhiều như vậy quỷ quái, đã sớm tâm hữu linh tê. Nhắm mắt lại, thế thân người giấy từ trong ví cùng ra tới, phiêu phủ ở hư không, e ngại nhìn qua Lý Quân. Tâm thần khẽ động. Lý Quân chỉ cảm thấy đầu nhoáng một cái, lại mở mắt ra, hắn đã trôi lơ lửng ở hư không, biến thành nho nhỏ thế thân người giấy. Hoặc là cũng có thể nói, hắn nhập thân vào người giấy trên thân. Khống chế lại thế thân người giấy thân thể, Lý Quân bụng về hướng đen ngòm tảng đá trong phòng tới. Rất nhanh, hắn tung bay đi vào. Một cỗ khí âm hàn đánh tới, vách đá bốn phía bởi vì lâu dài không gặp ánh nắng, chân mượn, mọc đầy tanh hôi rêu xanh, cùng một chút hỉ âm ám loài dương sĩ. Trên mặt đất bò con rết, con rán, chuột phụ, còn có rán đất chờ ưa tối côn trùng, một đống đống, từng đoàn tụ tập cùng một chỗ, buồn nôn đến cực điểm. Thế thân người giấy có đêm mắt, Lý Quân mượn con mắt của nó, thảm thức lục soát trong nhà đá mỗi một tấc đất, rất nhanh, hắn thất vọng rồi. Nơi này cái gì cũng không có, sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng Lý Quân cũng không cho rằng sạch sẽ, liền đại biểu bình thường, trước đó áo đen thôn chiếc kia giếng nhìn xem thật sạch sẽ a. Xem chừng thời gian đủ rồi, lại thế nào tìm vậy tìm không ra dị thường, Lý Quân không cam lòng trên không trung xoay chuyển hai vòng, lắc lắc ung dung hướng mặt ngoài phiêu. Đột nhiên, hắn dừng lại. Tâu Ngân Đăng đã từng nói qua, nơi này phạm vi 10 cái thôn xóm đều có vứt bỏ bé gái tình huống, cũng không biết loại này tập tục có bao nhiêu năm rồi. Mỗi năm nguyện tích lũy tháng ngày, cái này trong tháp đã sớm hẳn là thi cốt như núi, vô số thê thảm chết đi bé gái, chính là dựa theo nhỏ nhất xác suất tính. Nơi này cũng hẳn là có mấy cái địa phương linh, du hồn, hoặc là một chút khác quỷ quái a. Làm sao có thể sạch sẽ như vậy? Sạch sẽ thi hải cũng không có một bộ. Lý Quân chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chân bốc lên đến đầu, hắn chợt nghĩ tới một cái từ, nhà kho. Tạm thời chứa đựng thức ăn nhà kho. Một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở thế thân người giấy trên thân, tạm thời xua tan Lý Quân trên người rét lạnh. Nhắm mắt lại, lần nữa trưởng không lấy vốn là thân thể, Lý Quân từ từ mở mắt, trong con ngươi băng hàn vô cùng. Trời bỏ đi tháp sao? Đến tột cùng là trời vứt bỏ, vẫn là có cái gì quái vật ở sau lưng giở trò? Lý Quân mặt lạnh lấy nghĩ. Lý Quân, ngươi phát hiện cái gì? Chó lớn đội vàng truyền âm hỏi. Lý Quân một nghiêm mặt không có trả lời, nghĩ đến một lát, hắn manh kéo qua tiểu nữ hải tay, trên ánh mắt bên dưới lướt nhìn, cuối cùng. Tiểu nữ hải trên cánh tay kề cận một khối nhàn nhạt hắc khí, Lý Quân trước đó gặp qua loại hắc khí này. Cố kia người rơm trong tay nắm đồng tiền bên trên, chẳng phải dính loại hắc khí này. Chó lớn, trong tháp cái gì cũng không có, không có thi hải, không có chói địa linh, liền ngay cả du hồn cũng không có, trong tháp đầu trống không, ngươi nhìn nhìn lại nữ hoa hoa này trên tay hắc khí. Lý Quân lôi kéo nữ hoa hoa cánh tay, chỉ vào kia sợi hắc khí. Chó lớn lâm vào trầm tư. Lý Quân, ngươi có phát hiện hay không, vừa mới đôi kia cha mẹ vứt bỏ nữ hoa hoa biểu lộ, một chút do dự cùng ảo não biểu lộ cũng không có. Còn có nhặt quỷ tiền người, biết rất rõ ràng không thể nhặt quỷ tiền, hết lần này tới lần khác lượng. Lý Quân nói, ý của ngươi là? Chó lớn chợt hừ lạnh một tiếng. Lao tử mặc dù không thích lắm nhân loại, lại đáng ghét hơn quỷ quái, nhất là ngay cả con non đều không buông tha quỷ quái. Lý Quân. Chó lớn mở to sáng trong suốt con mắt nhìn qua Lý Quân, lần này lao tử ủng hộ ngươi, hai ta hợp tác, làm chết đám kia xuất sinh. Ngươi bây giờ thanh đồng chiến kích nơi tay, ai đụng ai chết, lao tử cũng không tin chị không chết bọn chúng. Lý Quân cưỡng chế đầy ngập lửa giận, sờ sờ chó lớn đầu, tỉnh táo phân tích. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, kia quái vật chiếm cư ở chỗ này nhiều năm như vậy, không biết đã ăn bao nhiêu sinh linh, trấn ma ti người không biết sao. Chúng ta nếu là tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ gây nên trấn ma ti chú ý, còn có, ta cuối cùng cảm thấy việc này không đơn giản, nhất định còn có khác nội tình. Lý Quân còn có một cái lo lắng không có nói ra. Nô Quyên Nương nói lời liền nhất định không có ẩn tàng hoặc là khuyết đại thành phần sao? Thanh đồng chiến kích thần thật quỷ không thể đụng vào, ai đụng ai chết. Lý Quân chỉ dùng thanh này chiến kích chém qua áo đen thôn phổ thông quỷ quái, vẫn là Nô Quyên Nương sau khi chết chém. Đối phó phổ thông quỷ quái, trôi này chiến kích xác thực làm được ai đụng ai chết, nhưng là đối phó cao hơn cấp bậc quỷ quái đâu? Vậy ngươi muốn như thế nào? Chạy trốn? Chó lớn truy vấn. Lý Quân cười nhạt một tiếng, không, địch nhân ở trong tối, chúng ta cũng ở trong tối, muốn bắt được chân tướng liền không thể gấp, dục tốc bất đạt. Ẩn thân Tô gia, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 52, ta trưởng tỷ là một không rõ người 52 ta trưởng tỷ là một không rõ người rất nhanh, Lý Quân dỗ dành được rồi nữ hoa hoa, hắn nắm nữ hoa hoa hướng Tô Ngân đăng nhà phương hướng đi, nữ hoa hoa một tay chăm chú nắm chặt tay hắn, một tay ôm chó lớn. Một đường rụt rè. Lý Quân rất nhanh hiểu rõ, người nữ hoa này bé con gọi nha nha không phải là của nàng tính danh, mà là các đại nhân đều biệt danh. Nơi này nghèo, trọng nam khinh nữ, rất nhiều cô gái này cũng không có danh tự, tùy tiện cho cái biệt danh coi như danh tự dùng. Nha nha, tiểu nha đầu ý tứ. Thế nhưng là dù cho là tiểu nha đầu, nàng vậy muốn tiếp tục sống a. Nha nha không biết cha mẹ vì cái gì vứt xuống nàng, nàng bản năng dính trụ Lý Quân, nàng cảm thấy tựa hồ chỉ có đi theo đại ca ca, nàng mới có thể sống. Nho nhỏ hoa tử đối tử vong không có khái niệm, nàng coi là tử vong phải cùng hắc ám không sai biệt lắm. Nàng sợ tối, cho nên nàng cũng sợ chết. Chạm vạng tối chịu người ra đen ít, Lý Quân mang theo nha nha một đường đi tới cũng không còn gặp được ai. Rất nhanh tới Tô Trạch. Tô Trạch đại môn rộng mở, mấy cái đứa ở ngồi xổm trên mặt đất một bên nhai con cua, một bên kéo việc nhà, nhai đầy đất vỏ cua tử. Thế giới này con cua giá cả tiện, người giàu có khinh thường ăn, người nghèo thèm sẽ làm điểm nhai nhai, nhắm rượu, giết thời gian đều được. Mấy cái đứa ở thấy Lý Quân đi tới, đột nhiên ngưng nhấm nuốt con cua động tác, ào ào tò mò nhìn chằm chằm Lý Quân. Lý Quân cảm giác, đám người này nhìn hắn biểu lộ rất không thích hợp, tựa hồ có đáng thương, cũng có một loại loáng thoáng cười trên nỗi đau của người khác. Lý Quân tịnh không có để ý bọn hắn, sải bước đi vào Tô Trạch, mấy cái đứa ở đội vàng lui lại. Cách hắn rất xa, tựa hồ sợ dính suối quẩy. Lý Quân nắm nha nha một mực hướng hậu viện đi, trên đường đụng phải một ăn mặc trang điểm lộng lẫy tuổi trẻ nữ nhân. Tô Ngân Đăng đã từng nói cho Lý Quân, cha nàng về sau cưới nhị đường lại sinh mấy cái muội muội, đều tốt nuôi sống lấy. Nhìn nữ nhân quần áo ăn mặc cùng tướng mạo, nàng hẳn là Tô Ngân Đăng một người trong đó muội muội. Thì tiểu ca, chớ đi nhanh như vậy nha. Nữ nhân không tự chủ sờ sờ trên đầu châm hoa, cười nhẹ nhàng nói, tiểu ca ngươi chính là ta trưởng tỷ mang về cái kia nam nhân trẻ tuổi à? Lý Quân dừng bước lại, có việc. Đại khái là Lý Quân lạnh lùng, để nữ nhân này khó chịu, nàng nhíu mày, lại rốt cục vẫn là lần nữa nở rộ tiêu dung. Tiểu ca a, ta là thấy ngươi đáng thương nghĩ nhắc nhở một chút ngươi, sắp chết đến nơi còn không tự biết, thật sự là đáng thương nha. Nữ nhân thở dài lắc đầu, cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu ca, mượn một bước nói chuyện. Nữ nhân nhìn xem Lý Quân, cười một tiếng, ra hiệu Lý Quân đi theo nàng hướng bên cạnh chỗ hẻo lánh đi đến. Tô Trạch đằng sau là một mảnh rừng trúc. Đại ca ca, ta sợ. Nha nha chợt nói chuyện, đại ca ca, ngươi mới vừa cùng ai nói chuyện à? Nha nha rất sợ hãi à? Nha nha chăm chú sát bên Lý Quân, sợ toàn thân phát run, tựa hồ đằng trước có cái gì đáng sợ đồ vật một dạng. Không có chuyện gì nha nha. Lý Quân cười an ủi nàng, ngoan ngoãn đi theo đại ca ca bên người, cái gì cũng không cần sợ, chờ chút đại ca ca mang ngươi ăn đồ ăn ngon, ngươi nói bụng sao? Lý Quân lôi kéo nha nha đi theo nữ nhân trẻ tuổi đằng sau đi, nha nha vẫn luôn tái nhợt như mặt, phi thường cảm giác sợ hãi. Nữ nhân trẻ tuổi nở nụ cười. Đều nói đứa bé con mắt sạch sẽ, có thể nhìn thấy một chút mấy thứ bẩn thỉu, cũng có thể cảm giác được một chút chuyện không tốt. Lý Quân lừ một tiếng. Tiểu hai tử nha, nhát gan, thấy người sống khẳng định sợ hãi, đúng cô đương, ngươi nghĩ nói cho ta biết bí mật gì? Nữ nhân trẻ tuổi quay đầu ngắm nhìn Lý Quân, tự tiếu phi tiểu nói, nhất định phải là bí mật sao? Không phải bí mật, ngươi làm gì dẫn ta tới như thế yên lặng địa phương? Cũng không sợ ngoại nhân lời đàm thiếu, hai ta cô nam quả nữ ngốc một nơi. Lý Quân trong giọng nói mang mấy phần nặng lớn, còn có một số gấp không thể trở cảm giác. Nữ nhân trẻ tuổi trong con ngươi lóe qua một tia chán ghét, cũng không có biểu lộ ra. Ngươi nói đúng tiểu ca, đúng là một số bí mật, bên ngoài nhiều người, ta không dám nói. Nữ tử yếu ớt nhìn qua hậu viện rừng trúc. Bây giờ còn chưa trời tối, trong rừng trúc không có nguy hiểm gì, chính thích hợp chúng ta mật đàm, những lời này có thể tuyệt đối đừng để nó nghe. Nó là ai? Lý Quân tò mò hỏi. Nữ nhân trẻ tuổi toàn thân chấn động, hai vai ngăn không được run run, tựa hồ phi thường cảm giác sợ hãi. Nó là ta trưởng tỷ, ta trưởng tỷ kỳ thật không phải là người. Nữ tử cái cuối cùng chữ nhân, tựa hồ là từ yết hầu chỗ sâu hô lên tới bình thường, mang theo khàn khàn cùng run rẩy cảm giác. A. Lý Quân bị hù lảo đảo lui lại một bước. Cô nương mặc khai loại này cho đùa, Tô Ngân đang cô nương thật tốt một người sống, làm sao lại không phải là người rồi? Nàng nếu không phải người, giữa ban ngày sao dám hiện thân? tiểu ca thật là ngốc ca. Nữ nhân trẻ tuổi chậm rãi quay người, chụp ảnh bên dưới, có một loại cảm giác không chân thật. Ta trưởng tỷ từ nhỏ liền là chẳng lành người. Nữ nhân trẻ tuổi không đợi Lý Quân trả lời, liền lại lẩm bẩm nói, nàng kể cho ngươi rất nhiều nàng mẹ ruột thê thảm sự tích, ngươi vậy nhất định nội tâm vô cùng xúc động, yêu thương không thôi à? Lý Quân không nói gì, chỉ là dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trẻ tuổi, hắn tay trái nắm thật chặt nha nha tay, tay phải nửa nắm tay. Ta trưởng tỷ chỉ cấp ngươi nói mẫu thân nàng cố sự, nhưng không có từng kể cho ngươi chính nàng sự tích à? Đương thời, mẫu thân nàng chết thảm, cha không dám giết nàng, chỉ được đưa nàng ném cho trong nhà làm việc bà tử nuôi, kia bà tử đối đãi ta trưởng tỷ tận tâm tận lực, bớt ăn bớt mặc nấu gạo dầu nuôi nấng ta trưởng tỷ. Lại không nghĩ rằng mấy tháng sau một ngày, kia bà tử mất tích, trong nhà đứa ở tại bà tử giường trong không gian lật ra một đoạn chân. Lúc đó coi là quỷ quái quái phá, còn xin chấn ma ti người đến nhìn, không có hướng ta trưởng tỷ trên thân nghĩ. Ta trưởng tỷ đương thời khó khăn lắm biết đi đường, đói hoa hoa khóc, trong thôn có một hộ hảo tâm nhân gia thương hại nàng, liền nhận nuôi nàng. Nhưng không có nghĩ đến mấy tháng sau, gia đình kia vậy mất tích. Người trong thôn tại nhà bọn hắn trong hầm ngầm tìm được, một đống gặm sạch sẽ ngăn nắp xương cốt. Lúc đó vẫn không có ai hoài nghi đến trưởng tỷ trên thân, dù sao à, ai sẽ hoài nghi một cái bút bê đâu. Gia đình kia chết rồi về sau, trưởng tỷ liền bắt đầu ăn cơm trong nhà, thường xuyên nhà này muốn ăn, nhà kia muốn ăn, trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Có cái đứa ở thương hại trưởng tỷ, hoặc là nói muốn lấy lòng cha ta, cảm thấy nàng tốt xấu là Tô gia trưởng nữ, cha ta có một ngày nói không chừng sẽ nhận về nàng đâu. Kia đứa ở thường xuyên đưa cơm cho trưởng tỷ ăn. Về sau mấy tháng về sau, kia đứa ở vậy mất tích, không biết để thứ gì ăn sạch sẽ ngăn nắp, chôn ở phía sau núi. Nếu không phải vị thịt đưa tới rồi xanh, chỉ sợ thôn dân vậy không phát hiện được. Cái này mọi người đều biết trưởng tỷ có vấn đề, lại đều không dám giết nàng, chỉ có thể mời Trấn Ma Ti người đến nhìn. Trấn Ma Ti cao nhân nhìn sau nói, trưởng tỷ mẹ ruột chết thảm, hóa thành lệ quỷ nhập thân vào trên người nàng, lệ quỷ ăn người. Ai cùng trưởng tỷ đi gần, ai gặp nạn. Kia lệ quỷ quá hung, đã có thành tựu, Trấn Ma Ti cao nhân đều không thể tiêu diệt nó, chỉ có thể tạm thời lấy bùa vàng trấn áp. Chương 53, thế gian nam nhân đều phụ bạc 53 thế gian nam nhân đều phụ bạc sau đó, không còn có người dám tiếp cận trưởng tỷ, ta trưởng tỷ thế mà còn là sống tiếp được. Trên núi cái chủng loại kia đỏ cây nấm, đoàn người cũng không dám ăn, liền trưởng tỷ một người dám ăn, nàng liền dựa vào lấy các loại cây nấm, thi thể độc vật, sống tiếp được. Trưởng tỷ một mực ở tại ta nhà hậu viện, cũng không phải cha ta thương hại nàng, mà là thực tế không dám đuổi nàng đi a. Trấn Ma Ti cao nhân nói, kia lệ quỷ quá hung, không nên bức bách trưởng tỷ quá độc ác. Chỉ cần bất hòa trưởng tỷ đi quá gần, ban đêm chớ đi ra ngoài, tăng thêm bùa vàng trấn áp, liền sẽ không có việc. Nhưng tiểu ca ngươi cho rằng cái này liền hết à? Lệ quỷ trời sinh ăn người, không ăn nó sẽ đói, tiểu ca biết rõ đói tận xương cảm giác sao? Cô gái trẻ tuổi ngưng nói chuyện, khoe miệng có chút dương lên, không tự chủ lẻ lươi liếm môi một cái. Xem ở trong mắt ngoại nhân, lại có một phen đặc biệt dụ hoặc vật bị, làm cho nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Ta không có chịu quá đói, không biết. Lý Quân lời ít mà ý nhiều. Lý Quân đáp án hiển nhiên để nữ nhân không hài lòng, nàng cười lạnh một tiếng, loại kia đói, là ăn bất kỳ vật gì đều không thể lấp đầy trống rỗng, chỉ có ăn người à. Người chung quanh không nguyện ý cùng ta trưởng tỷ đi quá gần, nàng cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới người xứ khác trên thân. Những cái kia chán nản giang hồ nam nhân. Ta trưởng tỷ ngày thường đẹp, lại có một đoạn bi thảm như vậy cố sự, mà những nam nhân kia phiêu bạt quá lâu, vậy nghị an định lại. Ăn nhịp với nhau. Những nam nhân này thương hương tiếc ngọc, muốn hảo hảo che chở đáng thương này nữ nhân, muốn lấy nàng làm vợ, cuối cùng lại toàn bộ hóa thành một đống xương khô. Nữ nhân trẻ tuổi từng bước tiến lên, cười lạnh nói, "Tiểu ca à, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc à? Loại này thế đạo, một cái cô gái yếu đuối lẻ loi trơ trọi lên núi hái nấm, còn dám mời nam nhân xa lạ vào nhà, ngươi cảm thấy bình thường sao?" Lý Quân vậy cười lạnh, "Ngươi không phải cũng là cái cô gái yếu đuối, chủ động mời ta cái này đại nam nhân đến cái này chỗ hẻo lánh, ngươi bình thường sao?" Nữ nhân trẻ tuổi sững sờ, hầu nghi nói, "Tiểu ca, ngươi tựa hồ có cái gì bí mật a?" Lý Quân bất động thanh sắc đem nha nha đẩy lên sau lưng, từng bước một đi hướng nữ nhân trẻ tuổi. "Ngươi không phải cũng có bí mật? Ta và Tô Ngân đang sự tình, ngươi tựa như tận mắt thấy một dạng, sở dĩ ngươi rốt cuộc là muội muội của nàng, vẫn là bóng dáng của nàng." Lý Quân câu nói sau cùng trùng điệp rơi xuống, nói năng có khí phách, nữ nhân trẻ tuổi còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Quân tay phải đã bóp chiếm hưu nàng cổ. "Bất quá chỉ là một đầu thực lực thấp ảnh mị thôi, muốn ăn người, nhưng không có thực lực, chỉ có thể dựa vào giảng chuyện ma dọa người, thừa cơ ăn hết bị hù bể mật hồn người." Cô gái trẻ tuổi kinh hãi, nàng hiển nhiên không ngờ đến Lý Quân sẽ bỗng nhiên xuất thủ, a không hẳn là không ngờ đến Lý Quân lại có thể tổn thương nàng. Tên nữ nhân trẻ tuổi đau đớn mà rên lên một tiếng. Đầu lâu chợt lăn đến trên mặt đất, thân thể cùng tứ chi vậy cực tốc thoát thể, trở thành nhạt, chớp mắt biến thành một cái bóng, biến mất ở chúc ảnh bên trong. Lý Quân trong tay nắm bắt một đoạn gãy cổ. Vẫn là bất cần rồi, không nghĩ tới thứ này thực lực bình thường, chạy trối chết biện pháp cũng rất quỷ dị, vẫn là nhường nàng chạy trốn. Chó lớn tở dài. Trốn được hòa thượng, không trốn được miếu, đi thôi, Tô Ngân đang nhất định còn đang chờ chúng ta. Lý Quân tùy ý bóp nát gãy cổ, cầm lá trúc xoa xoa tay, mang theo chó lớn hướng Tô Ngân đang chỗ ở đi đến. Lý Quân, ngươi nói Tô Ngân đang hiểu rõ tình hình sao? Cũng không hiểu rõ tình hình, nếu như Tô Ngân đang hiểu rõ tình hình lời nói, ảnh mị ở trên núi liền sẽ độc thủ, cần gì nhịn đến bây giờ. Lý Quân loáng thoáng cảm thấy, ảnh mị tựa hồ cũng không muốn để Tô Ngân đang biết rõ. Còn có ảnh mị nói Tô Ngân đang trên người lệ quỷ quá dữ tợn, Trấn Ma Ti cao nhân đều đúng giao không được. Lý Quân cảm thấy nàng nhất định còn có dấu diếm. Không nói đến cái này ảnh mị thực lực bình thường, chính là thực lực thật sự cường hãn, Trấn Ma Ti không đối phó được, Trấn ma ti phía sau âm thần cũng đối phó không được sao? Âm thần, dã quỷ, quái vật, nhân loại, ở giữa tựa hồ tồn tại một loại nào đó quy tắc ngầm, hoặc là nói là cân bằng. Rất nhanh, Lý Quân nắm nha nha đến Tô Ngân Đăng ra môn bên ngoài, trong phòng điểm một chiếc đầu đèn, chiếu trên người Tô Ngân Đăng, bóng dáng của nàng kéo mọc dài, đen đặc mà thâm thúy. Tô Ngân Đăng chính đối một mặt gương đồng trang điểm, kia là một mặt cũ nát cổ xưa gương đồng. Tô cô đương, ta có thể đi vào sao? Lý Quân rất có lễ phép gõ cửa một cái. Tô Ngân Đăng toàn thân chấn động, do dự một lát, cuối cùng gật đầu nói, tiểu ca ngươi vào đi. À, người nữ hoa này bé con từ đâu tới? Nhặt. Lý Quân thuận miệng nói một câu, sau đó nhấc chân vào nhà, hắn rõ ràng cảm giác Tô Ngân Đăng sau lưng cái bóng run một cái. Lúc này, Lý Quân mới nhìn đến Tô Ngân Đăng trong tay đồ vật, là một hộp đỏ dạng cao đồ vật, Lý Quân đoán chừng là son phấn, nữ nhân dùng để tăng lên khí sắc đồ chơi. Dưới đèn nhìn Tô Ngân Đăng, sắc mặt sát bạch sát trắng, bờ môi xanh đen, không có một tia người sống khí tức. Nha nha, ngươi trước đi ra bên ngoài chơi. Ừm ân. Nha nha mặc dù sợ tối, nhưng vẫn là hiểu chuyện nhẹ gật đầu, một người ra bên ngoài đầu đi, một trang giấy người áp sát vào người nữ hoa này bé con trên quần áo. Tô Ngân Đăng tò mò hỏi, tiểu ca, ngươi để đứa bé một người ra ngoài, không sợ xảy ra chuyện? Lý Quân không trả lời thẳng Tô Ngân Đăng, chỉ là nhàn nhạt trở về câu, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Tô Ngân Đăng con mắt đột nhiên trợ to, trong ánh mắt toát ra một loại không giải thích được hưng phấn, cùng một loại nào đó chờ mong. Trầm mặc một lát, Tô Ngân Đăng đầu tiên đánh vỡ xấu hổ. Tiểu ca, ngươi có da thất sao? Tô Ngân Đăng bước lên một đống son phấn, tỉ mỉ bôi ở trên mặt cùng trên môi, gương mặt kia lập tức sinh động hoạt bát lên. Lý Quân không nói gì, hắn chăm chú nhìn kia đạo hẹp dài cái bóng run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn chạy trốn nhưng lại không dám. Tô Ngân Đăng không biết Lý Quân tâm tình vào giờ khắc này, nàng quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, khóe mắt tựa hồ mang nước mắt. Ta từ nhỏ không có người yêu thương, một người lẻ loi trơ trọi lớn lên, ta cũng không biết vì cái gì, người trong thôn cũng không nguyện ý để ý tới ta. Bọn hắn nói ta chẳng lành. Đến kết hôn chi niên, ta mấy cái muội muội lục tục ngao ngoe cho phép nhân ra, đơn độc ta, không có người nào muốn. Nhưng ta thật sự rất cô độc, cũng không theo không dựa vào, ta vậy muốn cùng phổ thông cô nương một dạng, lấy chồng sinh con, khỏe mạnh sinh hoạt. Tô Ngân Đăng khóc lên. Về sau, ta cuối cùng gặp một vị sứ khác tới thư sinh, chúng ta vừa gặp đã cảm mến, hắn nói sẽ mang ta rời đi chỗ này. Thế nhưng là, có một ngày không thấy hắn, ta liều mạng tìm a tìm, làm thế nào vậy tìm không thấy người khác, ta nghĩ, hắn nhất định ghét bỏ ta là bé gái mồ côi, chạy trốn. Lại về sau, ta lại lục tục ngao ngoe gặp một chút sứ khác tới nam tử, bắt đầu thề non hẹn biển, có thể đến cuối cùng y nguyên toàn bộ biến mất. Lý Quân, ngươi nói ta thật sự rất kém cỏi sao? Vẫn là. Tô Ngân Đăng mạnh mẽ đứng dậy đến, nhìn qua Lý Quân khóc thảm nói, thế gian nam nhân đều phụ bạc. Chương 54, kỳ thật là ngươi chối bỏ bọn hắn a. 54 kỳ thật là ngươi chối bỏ bọn hắn a. Ta chỉ là một người qua đường. Lý Quân trả lời nàng. Đúng vậy đâu. Tô Ngân Đăng tự lẩm bẩm, ngươi chỉ là một người qua đường, ta đối với ngươi nói những này làm gì? Kỳ thật Lý Quân, bắt đầu gặp ngươi thời điểm, ta đã từng đối với ngươi có một ít kinh nghiệm. Tô Ngân Đăng muốn nói lại thôi. Thật lâu, rốt cục vẫn là thổ lộ tiếng lòng. Ngươi lúc đó nhìn rất chán nản, xem xét chính là không lấy được bà nương trai nghèo người, ta nghĩ à, như ngươi loại này nam nhân hẳn là nguyện ý cưới ta đi. Phúc lao tử còn chưa từng nghe qua loại này thổ lộ, quá vũ nhục người. Chó lớn kém chút cười nghiêng ngửa. Lý Quân thờ ơ, hắn chỉ là lặng lặng ngồi ở đằng kia nhìn xem Tô Ngân Đăng, ánh mắt vô hỉ vô bi, có một loại cực nội liễm khí chất. Tô Ngân Đăng mặt đỏ tim run. Nếu như nàng còn có thể đỏ mặt lời nói. Tiểu ca, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Tô Ngân Đăng mong đợi hỏi. Lý Quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng, Tô cô nương ngươi sai rồi. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có vứt bỏ qua ngươi, mà là ngươi chối bỏ bọn hắn. Tô Ngân Đăng sững sờ, tiếp theo cả giận nói, Lý Quân ngươi nói bậy, ngươi không nguyện ý lời nói có thể cự tuyệt ta, vì sao muốn nói loại vũ nhục này người nói? Lý Quân không đành lòng, nhưng vẫn là nói, Tô cô đương, ngươi thật sự một chút cũng không có phát giác được sao? Vẫn là ngươi từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý thừa nhận. Không không không. Tô Ngân Đăng từng bước lui lại, nàng nhớ lại các thôn dân lời đàm tiếu, nàng nhớ lại tại sâu nhất trong động những cái kia tàn nhẫn huyết sắc ký ức, kia miệng đầy tanh ngọt cùng đắng chát ta. Mộng tỉnh sau lệ rơi đầy mặt. Không, không, a Tô Ngân Đăng manh ôm đầu đau đớn gào thét. Đây chẳng qua là mộng, chỉ là ta ác mộng, ta từ nhỏ đã yêu làm cổ quái kỳ lạ mộng, Lý Quân, ngươi cút ra ngoài cho ta. Tô Ngân Đăng nước mắt giọt lớn rơi xuống, choáng nhuộm diễm hồng sắc son phấn, sắc mặt tái nhợt tựa như quỷ mị. Ngươi không muốn biết chân tướng sao? Lý Quân bỗng nhiên đứng lên thân. Hắn nhìn thẳng Tô Ngân Đăng con mắt, chợt chém đinh chặt sắt nói, theo ta đi. Lời còn chưa dứt, Lý Quân liền đi ra ngoài, Tô Ngân Đăng do dự một lát, rốt cục vẫn là đi theo. Chó lớn móc méo miệng, bất mãn lẩm bẩm một câu. Sau đó mánh một cước đạp ở Tô Ngân Đăng kéo ở phía sau cái bóng bên trên, cái bóng kia kịch liệt run một cái, liền không còn có động tĩnh. Ánh trăng thế lãnh. Dưới ánh trăng Lý Quân thân ảnh đơn bạc mà tiêu điều, tiếng bước chân đạp đạp vàng, ở trong màn đêm truyền ra thật xa. Tô Ngân Đăng chưa từng có đi qua đường ban đêm, từ nhỏ, nàng liền loáng thoáng nghe các thôn dân nói qua, ban đêm là quỷ mị thiên địa, người sống chớ đi đường ban đêm. Tô Ngân Đăng rất sợ hãi, có thể phía trước kia thân ảnh đơn bạc lại làm cho nàng vô cùng an tâm. Lý Quân vòng qua hậu viện, thông qua một đạo cũ nát cửa nhỏ, đi tới hậu viện trúc lâm sở, thanh đồng châm tới tay. Một thanh xưa cũ chiến kích đột nhiên xuất hiện, dưới ánh trăng lóng lánh hàn quang. Lý Quân hít sâu, tay cầm thanh đồng chiến kích, một lần một cái đào móc bùn đất, đào cực kỳ lâu. Tô cô nương, mời xem. Lý Quân chậm rãi quay người, thân thể hướng bên cạnh đường, lộ ra một cái lớn hố đất. Tô Ngân Đăng toàn thân phát run, nàng muốn chạy trốn, có thể rốt cục vẫn là run rẩy đi lên trước, dương mắt nhìn lên. Kia từng cỗ hài cốt, hư thối gân, màu nâu vết máu, quen thuộc quần áo vỡ dày, từng khỏa nửa hư thối đầu. Mười mấy ánh mắt lặng lặng nhìn qua Tô Ngân Đăng, những này con mắt toàn bộ trợn lên tròn trịa, tựa hồ chết không nhắm mắt. Mẹ Tô Ngân Đăng hỏng mất, nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, từng ngụm phun ra mật, phun ra máu tươi. Thẳng đến không còn có đồ vật nói ra, nàng vẫn lấy tay liều mạng quét lấy hết hầu, tựa hồ muốn đem đời này ăn rồi đồ vật toàn bộ phun ra. Tô Ngân Đăng gào khóc. Nguyên lai, những cái kia đáng sợ mộng cảnh đều là thật. Nàng thật là chẳng lành người a, không không không, nàng không phải là người, nàng là quái vật a. Tiểu ca, ngươi động thủ giết ta đi, ta không phải là người. Tô Ngân Đăng quỳ trên mặt đất khẩn cầu Lý Quân, giờ phút này nàng lòng như cho nguội, mất hết can đảm. Ngươi là người? Lý Quân thở dài. Ngươi vẫn luôn là người sống sờ sờ, chỉ là vì cái bóng khống chế, ảnh mị vô hình, không cách nào tàn ăn sinh linh, liền mượn miệng của ngươi bụng. Lý Quân chậm rãi giơ lên thanh đồng chiến kích, ánh mắt giết lạnh. Tô Ngân Đăng sau lưng cái bóng cảm thấy sát ý cái bóng kia liều mạng dãy rủa, im mắng gào thét. Cuối cùng, một cái đầu lâu từ Tô Ngân Đăng cái bóng bên trong cùng ra tới, kia là một viên nữ nhân đầu lâu, tóc rối bù, dung mạo tuấn tú, ánh mắt đau thương nhìn qua Tô Ngân Đăng, miệng núp ních, lại một câu cũng nói không nên lời. Tô Ngân Đăng sững sờ. Mẫu thân a, nàng mãnh nào tới ôm lấy cái đầu kia, thật chặt bảo hộ ở trong ngực, tiếng khóc thê lương gấp rút. Tiểu ca, van cầu ngươi đừng giết nàng a, nàng là mẫu thân của ta a. Mẹ ngươi đã sớm chết rồi, nó không phải mẹ ngươi. Tô cô nương tránh ra. Lý Quân lạnh lùng nói. Không không không, ta không nhường. Tô Ngân Đăng dùng sức lắc đầu, hai tay bảo vệ càng chặt chẽ. Viên kia nữ nhân đầu lâu vậy liều mạng hướng Tô Ngân Đăng trong lưỡi. Tô Ngân Đăng chợt quyết tuyệt nói, nếu như ngươi muốn giết ta mẫu thân, liền trước hết giết ta. Ngươi cho rằng ta không dám? Chiến kích chống đỡ lên Tô Ngân Đăng cánh tay, hung hăng đâm vào, máu tươi từng giọt rơi xuống, nhiễm đỏ bùn đất. Tô Ngân Đăng chịu đựng đau đớn, lại không rên một tiếng, dù sao chết sống không buông tay. Mà viên kia nữ nhân đầu lâu thấy Lý Quân làm thật, sợ bờ môi thẳng run run, gắt gao ỉ lại Tô Ngân Đăng trong ngực. Lý Quân ngưng động tác. Mẹ ngươi yêu ngươi như vậy, vì để cho ngươi sống sót, nàng tình nguyện lấy loại kia thảm thiết phương thức chết đi, nếu như nó là ngươi nương, lại thế nào nhẫn tâm ngươi chịu khổ? Nếu như nó là ngươi nương, như thế nào lại nhẫn tâm ngươi nhiều năm như vậy không chỗ nương tựa, tàn nhẫn mượn ngươi ăn uống, thôn phệ những cái kia yêu ngươi nam nhân? Còn có. Lý Quân dừng lại một lát, cuối cùng nói, ngươi thật sự gặp qua mẹ ngươi sao? Lý Quân nói vừa xong, Tô Ngân Đăng nết to miệng, ngây ngốc nhìn qua Lý Quân nói không nên lời. Nàng xác thực chưa từng gặp qua mẫu thân nàng thời điểm chết nàng còn rất nhỏ, cũng không có lưu lại cái gì chân dung. Sở dĩ, vì cái gì viên này đầu lâu một xuất hiện, nàng sẽ cảm thấy là của mình mẫu thân. Tô Ngân Đăng cuối cùng chậm rãi buông ra hai tay, nước mắt im ắng chảy xuống, Lý Quân huy động chiến kích thừa cơ vậy một cái, viên kia tròn vò nữ nhân đầu lâu cao cao căng lên, trực tiếp trên không trung hòa khí. Ô ô ô, Tô Ngân Đăng co quắp trên mặt đất khóc thở không ra hơi, Lý Quân cũng không còn thời gian an ủi nàng, huống hồ hắn cũng sẽ không an ủi người. Xử lý ảnh mỹ hậu, Lý Quân tranh thủ thời gian nhắm mắt tiếp nhận ảnh mỹ tàn niệm. Ảnh mỹ thực lực thấp, cũng không phải âm thần, Lý Quân phỏng đoán nó sẽ không cái gì ký ức phản chế. Trước đó Chu Sát Ngô Quyên Nương về sau, Lý Quân liền không có đạt được ký ức tàn niệm, nghĩ đến là bởi vì Ngô Quyên Nương có thần tịch hộ thể. Người chết thành quỷ, vật lao thành quái. Liền ngay cả trong núi cái bóng tồn tại lâu, cũng có thể viễn sinh ra tinh quái. Chương 55, đá trắng sơn núi, Diêu Kim Nương 55 đá trắng sơn núi, Diêu Kim Nương ảnh mỹ. Trong núi sâu âm u ở mức chỗ viễn sinh ra tinh quái, trời sinh hỉ âm, không thể gặp ánh nắng. Đầu này ảnh mỹ đã sinh ra hơn một tháng, ngày bình thường lấy xương sớm cùng trướng khí làm thức ăn, nếu như ngày nào gặp chết ở trên núi động vật thi hải, chính là một bữa tiệc lớn. Đáng tiếc là nó chỉ có thể hấp khí, không thể giống cái khác động vật giống nhau chính ăn vào trong bụng. Đói 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 a. Từ sinh ra ngày, nó trong bụng cảm giác đói bụng phát hiện chưa từng dừng lại, nó muốn ăn đồ vật, nghĩ từng ngụm thôn phệ sinh linh huyết đủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nó từ từ suy yếu xuống dưới, thân thể trải thành một mảnh, tựa như chân chính cái bóng một dạng, sắp tiêu tán. Đây là thân là ảnh mỹ số mệnh, tuổi thọ ngắn ngủi mà đáng buồn, cả đời đều ở đây đói trung độ qua. Ngày ấy, một cái loài động vật kỳ quái xông vào tầm mắt của nó, kia động vật chật vật bò đến trên núi, không lưng nhặt cánh khô lá vụn. Nó tò mò đánh giá, kia động vật bò a bò, chật vật mỏng ngoại, sau lưng kéo lấy một đầu thật dài vết máu, tản ra tanh ngọt khí tức. Nó trông mong nhìn qua, sinh mệnh bản năng nói cho nó biết, loại kia tanh ngọt huyết dịch có thể để nó tiếp tục sống sót. Lý Quân chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh Tô Ngân Đăng. Tô Ngân Đăng vẫn như cũ còn tại khóc, một bên thút thít, một bên nôn mửa, trên thân dính đầy tanh hôi buồn nôn nôn, một mảnh hỗn độn. Tiểu ca, Tô Ngân Đăng dương mắt thống khổ mà hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, là quái vật hóa thành mẫu thân của ta, vẫn là mẫu thân hóa thành quái vật? Đều không phải, ta đã nói rồi. Mẹ ngươi từ đầu đến cuối đều là người, nàng đến chết đều yêu tha thiết ngươi, nàng vì ngươi còn sống, dùng hết hết thảy. Chân tướng rất tàn nhẫn, Lý Quân vẫn là nói cho Tô Ngân Đăng chân tướng. Ngày đó, mẹ ngươi liều mạng bò đến trên núi, vốn hẳn nên kiệt lực mà chết, vừa vặn bao trùm ở ảnh mị trên thân, mẹ ngươi huyết dịch thấm ướt ảnh mị, kia quái vật nhờ vào đó thu được một tia sinh cơ. Quái vật từ từ thẩm thấu đến mẹ ngươi trong thân thể, mượn mẹ ngươi lưu lại sinh cơ kéo dài hơi tàn. Đồng thời mẹ ngươi vậy dựa vào quái vật lực lượng, tạm thời sống lại, nàng kéo lấy dập nát thân thể, chật vật bỏ lại trong nhà, lại phát hiện ngươi không thấy. Mẹ ngươi lại bỏ đến trời bỏ đi tháp. Mẹ ngươi đương thời còn sống đã không dễ dàng, nơi nào còn có khí lực đẩy ra niêm phong cửa thành tâm thạch. Nàng chỉ có thể lẻ loi chơi trọi canh giữ ở ngoài tháp đầu, giữ 7 ngày thất dạng, tuyệt vọng tự sát, về sau, kia quái vật liền ký sinh ở cái bóng của ngươi bên trong. Lý Quân kể xong, Tô Ngân Đăng thật lâu không thể bình tĩnh, nguyên lai, đây chính là chân tướng a. Tô Ngân Đăng trầm mặc thật lâu, cuối cùng phun nhan nở nụ cười, cảm ơn ngươi tiểu ca, mặc dù chân tướng rất tàn nhẫn, nhưng là tốt qua mơ hồ qua. Nàng chậm rãi đứng người lên, chỉnh sửa một chút dáng vẻ, thật dài thở ra một hơi. Tiểu ca, có thể hay không đem ngươi binh khí mượn ta sử dụng? Lý Quân nghĩ nghĩ, vẫn là đem thanh đồng chiến kích đưa cho nàng, thanh binh khí này tựa hồ đối với nhân loại vô hại. Tô Ngân Đăng tiếp nhận thanh đồng chiến kích, cười giải khai dây buộc tóc, một đầu tóc xanh tựa như thác nước tiết bên dưới, đột nhiên, nàng trở tay một cắt. Từng luồng tóc xanh rớt xuống, thẳng đến đầu đầy mái tóc toàn bộ biến mất, nàng mới ngừng tay. Làm mất đi thanh đồng chiến kích, nâng lên tản mát tóc xanh, chậm rãi bỏ vào người chết trong hố. Đã từng, ta nghĩ đến đám các ngươi bạc tình bạc nghĩa từ bỏ ta, nguyên lai chung quy là ta phụ các ngươi à. Ta Tô Ngân Đăng nhìn trời phát hệ, đời này cô độc sống quãng đời còn lại, tuyệt đối sẽ không tái giá người, thiếu nợ không cách nào trả nợ, chỉ có cái này sợi tóc xanh dưới suối vàng bạn quân ngủ. Cũng không biết Tô Ngân Đăng từ nơi nào học được vẻ nho nhã. Lý Quân còn có một việc không có nói cho Tô Ngân Đăng. Kỳ thật ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới bồi bọn họ. Đêm đã khuya, Lý Quân mang theo Tô Ngân Đăng hướng nhà nàng phương hướng đi, cách rất xa, liền nhìn thấy trong phòng đèn đuốc yếu ớt. Nha nha thật sự rất ngoan, Lý Quân nhường nàng tại ngoài phòng chơi, nàng vẫn không có vào nhà. Một tấm nho nhỏ người giấy tung bay ở nha nha phía trước, kia người giấy nháy mắt ra hiệu, trêu bữa nha nha cười ha ha. Tô Ngân Đăng lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ người giấy, trong mắt toát ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại bị bi thương nồng đậm che giấu. Đại ca ca trở lại rồi. Nha Nha gặp một lần Lý Quân vô cùng vui vẻ, cô gái nhỏ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, sau đó mánh một nhảy, ôm chặt lấy Lý Quân cánh tay. Tiểu Nha đầu phi thường dính người, cũng tốt động, một cái miệng nhỏ ba liễu dịu nói không xong. Lý Quân nhường nàng dây dưa thực tế không có cách, chỉ được uy hiếp nói, Nha Nha ngoan ngoãn, ít nói chuyện, nếu không liền đem ngươi đưa về nhà. Nghe xong Lý Quân muốn đưa nàng về nhà, Nha Nha bị hủ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng dùng tay thật chặt che miệng lại, chỉ còn lại một đôi hoảng sợ mắt to nhìn qua hắn, vừa đáng thương vừa buồn cười. Lý Quân yêu thương sờ sờ cô gái nhỏ đầu, sau đó quay đầu về thế thân người giấy vẫy vẫy tay, ra hiệu nó tranh thủ thời gian trở về. Vừa mới còn nháy mắt ra hiệu chơi thật vui vẻ thế thân người giấy, thấy Lý Quân vẫy gọi gọi nó, nháy mắt héo rũ. Nó lắc ung dung trôi giạt đến Lý Quân bên người, xoay một vòng, cứ không tình nguyện chui vào Lý Quân trong bí đầu. Các ngươi nói bụng không, ta đi làm ít đồ ăn. Tô Ngân đang thở dài, cầm lấy bên cạnh cái sọt chọn lửa cây nấm. Thô cô nương. Lý Quân chợt dừng lại nàng, về sau không cần ăn loại này tiên diễm cây nấm, có độc. Ngươi trước kia cùng ảnh mị cộng sinh, thân thể bách độc bất xâm, bây giờ ảnh mị bốc ra, thân thể của ngươi cũng trở thành sát phạm. Ngày đó, Lý Quân lần thứ nhất thấy Tô Ngân Đăng liền phát hiện dị thường của nàng, nàng đúng là người sống sờ sờ, lại độc rắn bất xâm. Ngày ấy cắn nàng rắn gọi năm bước ngã, nếu là người bình thường chết sớm không thể chết lại. Tô Ngân Đăng sững sờ, nàng nhìn trong tay đỏ cây nấm. Cộng sinh. Đúng, chính là cộng sinh, ảnh mị ký sinh tại ngươi cái bóng bên trong, ngươi sao lại không phải mượn lực lượng của nó còn sống? Lý Quân cuối cùng bạch trần tàn nhẫn nhất chân tướng. Một người trưởng thành 7 ngày thất dạ không ăn không uống đều sẽ chết, huống chi Hải Nhi. Tại ảnh mị sau cùng tàn niệm bên trong, Lý Quân thấy được một nữ nhân. Nữ nhân kia khoảng 30, người mặc màu lam váy vải, quần áo vật liệu cũng không tốt, lại giặt hồ sạch sẽ ngăn nắp. Nữ tử da mặt cực trắng chỉ toàn, khoe mắt phía dưới sinh một viên giọt lệ nốt rồi son, tiểu diễm mắt. Lúc đó, nữ tử kia từ trong tháp chậm rãi đi ra, trong tay dẫn theo một chết đi Hải Nhi, lặng lặng nhìn qua thê thảm chết đi Tô Ngân Đăng mẫu thân. Chợt nở nụ cười xinh đẹp. Cũng là cái đáng thương tiểu quái, đã ngươi muốn tiếp tục sống, vậy ta liền điểm hóa ngươi thôi. Nữ nhân nói xong về sau, có chút đưa tay, một đạo hắc khí bắn tới Tô Ngân Đăng mẫu thân thể nội, mẫu thân nàng cái bóng chậm rãi nhúc nhích, một chút xíu rời về phía bé gái, cuối cùng hoàn toàn dung hợp lại với nhau. "Tiểu quái à, từ đó về sau ngươi bái ta làm thầy, thật tốt tu luyện, đợi bé gái này tuổi tròn 18 tuổi, phệ tận nàng huyết đủ, ngươi liền có thể phá kén sống lại. Đến lúc đó, ngươi tới đá trắng sườn núi Diêu thị khách sạn tìm ta, ta tên Diêu Kim Nương." Chương 56, từ đâu tới thối lưu dân? 56 từ đâu tới thối lưu dân? Tô Ngân Đăng sửng sốt thật lâu. "Ta rất nhanh cũng muốn chết sao?" "Đúng." Lý Quân bình tĩnh nói, "Đương thời, ngươi đã từng chết qua, dương khí đã sớm đoạn tuyệt, mượn ảnh mị lực lượng sống lại. Ngươi đúng là người sống sờ sờ, nhưng không có dương khí sinh cơ. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ chưa hề phát giác bản thân không giống người sống sao?" Phía sau Lý Quân còn chưa nói hết, hắn chỉ là nhìn trên bàn kia hộp đỏ cao. Đỏ cao tiên diễm chói mắt. Tô Ngân đang cúi đầu xuống, nghĩ đến thật lâu, chợt ngẩng đầu nở nụ cười, "Dạng này a. Kỳ thật ta đây loại người chết rồi vậy rất tốt, không dùng gánh vác trầm trọng như vậy tội nghiệp còn sống, bất quá." Tô Ngân đang đột nhiên nhìn về phía Nha Nha, "Nguyên bản ta còn muốn thu dưỡng Nha Nha. Tiểu ca ngươi một đại nam nhân, mang theo nữ hoa hoa cuối cùng cũng tiện." Dừng một chút, nàng lại hỏi, "Ta ước chừng còn có thể sống bao lâu?" Lý Quân lắc đầu, "Ta không biết." "Lão tử biết rõ a." Chó lớn đông nhiên miệng nói tiếng người, "Tô cô đường, ngươi bây giờ sắc mặt cùng bờ môi cùng cái người chết một dạng, chờ ngươi tứ chi chậm rãi biến lạnh, lạnh đến tâm khẩu thời điểm, chính là ngươi đại nạn ngày. Có lẽ 3 đến 5 ngày, vậy có lẽ mấy tháng đã đến, dù sao sẽ không vượt qua 1 năm." Tô Ngân đang ngạc nhiên nhìn qua chó lớn, đông nhiên thở dài, "Tiểu ca, nguyên lai ngươi thật không phải là người bình thường, ngay cả nuôi cậu đều sẽ nói tiếng người." Chó lớn nháy mắt xù lông, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên. Nó đời này hận nhất người khác nói nó là cậu. Lý Quân vội vàng ôm lấy chó lớn, một thanh nắm nó miệng, thật vất vả mới chấn an được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Ngân Đăng nhà quá nhỏ, còn chỉ có một cái giường, vừa vặn đủ nàng một người đi ngủ. Lý Quân chỉ có thể ôm Nha Nha dựa vào tường vách tường híp một đêm, buổi sáng lúc tỉnh lại, đói bụng sôi cục. Ngược lại là chó lớn ăn cái bụng tròn vo, những độc chất kia cây nấm toàn bộ tiến vào nó bụng. Tô cô nương ta đi rồi, quãng đời còn lại trân trọng. Nguyên bản Lý Quân còn chuẩn bị ẩn thân Tô gia, từ từ điều tra trận tướng, có thể đêm qua phát sinh sự tình lại thay đổi hắn kế hoạch. Tô gia khả năng không an toàn. Lý Quân diệt sát ảnh mị, cũng không biết cái kia Diêu Kim Nương có thể hay không cảm ứng được. Bằng kết quả xấu nhìn, Diêu Kim Nương có thể cảm ứng được ảnh mị trong cơ thể hắc khí, khi nàng phát giác ảnh mị sau khi chết, tất nhiên sẽ đến điều tra. Lý Quân cũng không muốn chờ lấy nhân gia đến điều tra hắn. Đại tỷ tỷ gặp lại. Nha Nha dùng sức vẫy tay, mại thanh mại khí cáo biệt. Sau đó lại ôm chặt lấy Lý Quân cánh tay, cái này khiến Lý Quân tương đương im lặng, tiểu nha đầu rõ ràng khuyết thiếu cảm giác an toàn, sợ hãi lần nữa vứt bỏ. Thôi, chờ đến Cửu Nguyên huyện thành về sau, lại cho Nha Nha tìm hộ hảo nhân gia thú dưỡng. Lý Quân thầm hạ quyết tâm. Hiện tại, trước gặp gỡ Diêu Kim Nương đi. Cửu Nguyên huyện ngoài thành, 10 dặm. Đá trắng sườn núi. Diêu thị khách sạn. Khách sạn này mở ở nơi đây khá hơn chút nhiều năm, lão bản chính là một vị xinh đẹp động lòng người phụ nhân, gọi Diêu Kim Nương. Diêu thị khách sạn đã có thể dừng chân, lại có thể ăn cơm, hắn biển hiệu đồ ăn là thịt lửa, cái gì bánh mì kẹp thịt lửa nướng, sinh lăn thịt lửa phiến, sống con lửa tấm ruột. Mỗi một đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ, ăn người đầy miệng chảy mỡ. Khách sạn này không chỉ có đồ ăn tốt, lão bản cũng là người đẹp thiệt tâm, thường xuyên dùng chút ăn thừa con lửa xương cốt nấu cháo, cứu tế đáng thương lưu dân. Một ngày này, Diêu thị khách sạn đến rồi mấy cái tay ăn chơi. Cầm đầu là một miệng lưỡi chân chu tuổi trẻ công tử, nhìn ăn mặc cũng là cái người đọc sách, chính là một đôi mắt gian dảo. Xem xét cũng không phải là người đứng đắn. Diêu lão bản a. Trẻ tuổi công tử khinh bạc nhìn qua Diêu Kim Nương, bản công tử nghe nói các ngươi trong điếm thịt lửa thật không tệ, có thể hay không giới thiệu một chút? Diêu Kim Nương nhàn nhạt mỉm cười, dùng tạp dề xoa xoa tay. Tiệm chúng ta có chết thịt lửa, cũng có sống thịt lửa, chết thịt lửa giá cả tiện nghi, sống thịt lửa giá cả đắt một chút, khách nhân muốn ăn loại kia. Cái gì? Công tử trẻ tuổi kinh ngạc nói, cái này thịt lửa còn phân chết sống? Tự nhiên là chia, có chút con lửa thu được lúc sau đã đột tử, thịt canh chỉ có thể dùng nồng dầu đỏ tương ướp gia vị, giá tiền tự nhiên tiện một chút. Có chút thượng hạng nhỏ con lửa, thu được thời điểm còn nhảy nhót tương mừng, dùng để làm thịt lửa non canh tốt nhất. Dừng một chút, Diêu Kim Nương chợt cười thần bí. Chứ những ngày bên ngoài, còn có hiện điểm hiện làm sống cắt thịt lửa, loại này thịt lửa tươi mới nhất, chỉ là quá mức thương thiên hại lý, khách nhân muốn ăn lời nói, cần phải ký kết khế ước. Công tử trẻ tuổi lau miệng ba, con mắt tỏa ánh sáng, sống cắt thịt lửa. Làm sao cái sống cắt pháp? Đem con lửa thật chặt chốt lên, bên cạnh bám lấy nồi lẩu, cất kỹ gia vị, tại chỗ cắt thịt bên dưới nồi lẩu. Diêu Kim Nương giống như cười mà không phải cười. Khách nhân muốn ăn sao? Diêu Kim Nương mong đợi nhìn qua công tử trẻ tuổi. Trẻ tuổi công tử nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là lắc đầu, thôi, sống cắt thịt lửa quá khốc liệt, cho ta đến một khay kho thịt lửa. Lại sao mấy cái thức ăn ngon, đến cái bình rượu ngon, bản công tử cùng mấy cái bằng hưu ăn thật ngon uống một bữa. Được rồi, hôm nay vừa vặn từ Bạch Nê Hà thôn thu rồi lão đầu con lửa, cái kia con lửa trứng trứng đặc biệt lớn, muốn không nướng cùng nhau đưa tới. Con lửa trứng trứng, thật buồn nôn, ta không muốn ăn. Công tử trẻ tuổi liều mạng lắc đầu, trêu đến cái khác mấy cái tay ăn chơi cười ha ha. Dương Hiên công tử à, ngươi người này nhìn xem giống như là tỉnh trường lão thủ, kỳ thật nội đâu, bọn ta trà trộn giang hồ người, thế nào có thể không ăn con lửa trứng trứng? Diêu lão bản, nhanh đem kia con lửa trứng trứng nướng đến, gia môn có là bạn, đợi ăn con lửa trứng trứng, gia môn lại đến hầu hạ ngươi, ha ha ha. Ha ha. Diêu Kim Nương duỗi ra tay mềm, nhẹ nhàng xoa lên kia tay ăn chơi bà bay, chờ một lát. Sau khi nói xong, nữ nhân này nu nu cười một tiếng, sau đó cẩn thận mỗi bước đi tiến vào phòng bếp. Mấy cái tay ăn chơi thảo luận sôi nổi lên. Nhìn, đây mới là cực phẩm nữ nhân, rõ ràng là người đàng hoàng phụ nữ, hết lần này tới lần khác gương mặt phong trần mỹ thái, muốn lên liền lên loại nữ nhân này. Ngươi vậy quá không có ánh mắt, bà chủ xinh đẹp là xinh đẹp, chính là già rồi, ta vẫn là càng vừa ý Xuân Phong lâu bên trong chim non. Ha ha, mấy người các ngươi cũng liền qua qua miệng nghiện, không quan tâm là bà chủ, vẫn là Xuân Phong lâu bên trong chim non, các ngươi đều không lấy được tay. Ta mấy cái hiện tại đi bận rủi, nào có tiền ngâm nữ nhân a. Dương Hiên bỗng nhiên nghi ngờ nói, ai, các ngươi nói khách sạn này danh khí thật lớn, làm sao đến bây giờ mới chỉ có chúng ta mấy cái khách nhân? Các ngươi nhìn, bên ngoài nhiều người như vậy, thế nào liền không có một cái tiến đến ăn cái gì? Đúng thế, mấy người chợt phát hiện khách sạn vắng ngắt, chẳng lẽ danh khí đều là thổi phồng lên? Mấy người vừa mới chuẩn bị đặt xuống đũa rời đi, đã nhìn thấy khách sạn rèm vải chợt xốc lên, một viên sợ hãi rụt rè đầu mò vào. Nơi này bán cơm sao? Cái kia sợ hãi rụt rè đầu hoàn toàn cùng tiến đến, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cực trẻ tuổi tiểu ca. Quần áo rách rách rưới rưới, trên chân đạp xong giày cỏ, gương mặt nghèo rất mùng tơi. Mẹ nó suối quậy chết rồi. Từ đâu tới thối lưu dân? Chương 57, quỷ dị tơ cuốn 57 quỷ dị tơ cuốn quan đạo dài dằng dặc. Mãi cho đến tới gần Cửu Nguyên huyện thành khu vực, mới náo nhiệt lên, người đi đường đội vàng, phần lớn là vì sinh hoạt buôn ba mệt nhọc người cơ khổ. Tần Đầu Nhi, phía trước chính là đá trắng sườn núi địa giới, đoàn người đều cẩn thận một chút, chớ có bị quỷ tơ quân kéo vào trong tiệm. Trên quan đạo chẳng biết lúc nào đi tới một đội công môn bên trong người, xem đấu lấy ăn mặc, giống như là trấn ma ti cao nhân. Trên đường thương khách người đi đường ảo ảo cung kính nhường đường. Vừa mới người nói chuyện gọi Mã Long, đi chép thuộc Cửu Nguyên huyện trấn ma ti, hắn tại trấn ma ti cũng coi là cái kẻ già đời. Tần Mật không yên lòng gật gật đầu. Tần Mật, Cửu Nguyên huyện trấn ma ti tân nhiệm trưởng sự tỉnh, đến từ tiếng tăm lừng lẫy Tần thị gia tộc. Mã Long từ trong bao lấy ra một cái bình sứ tử, mở ra, một cỗ buồn nôn mùi thối phiêu tán ra tới, trong bình trừng mắt một đôi trắng bệnh con mắt hạt châu. Tròn vo tròn vo. Mọi người tranh thủ thời gian xoa đi, miễn cho không cẩn thận để bị tơ quấn kéo vào trong tiệm, kia khách sạn bà chủ thế nhưng là nổi danh lục thân không nhận. Phàm là người sống tiến vào nàng cửa hàng, không chết không thể ra. Tần Đầu Nhi, cái này cho ngươi bệnh. Mã Long dùng miếng bông dính điểm trong bình thối dược thủy, đưa cho Tần Mật, gương mặt lấy lòng. Ừm. Tần Mật tiếp nhận miếng bông, cẩn thận từng ly từng tí hướng bản thân hốc mắt bên trên xoa xoa, lập tức một cô nóng bỏng bay thẳng đáy mắt, nóng bỏng qua đi, toàn cảnh là thanh lương. Hàn Nha có thể thấy âm dương. Thuốc này nước vì đó Hàn Nha con mắt hạt châu ngầm, người bôi lên có thể gặp đến một chút mấy thứ bẩn thỉu, chấn ma ti chuẩn bị săn chi vật. Tần Mật từ từ mở mắt. Phía trước u ám, bao phủ tại vụ mai bên trong, một gian đơn sơ khách sạn xuất hiện ở trong tầm mắt, ngoài khách sạn đầu treo thật dài tử kỳ, theo diêu chữ hết sức chói mắt. Diêu thị khách sạn. Cửu Nguyên huyện thành tương đương nổi danh tồn tại, đương nhiên, cái này nổi danh chỉ là tại một ít vòng quan hệ nổi danh. Dân chúng bình thường là thấy không được căn này khách sạn, tại bọn họ trong nhận thức, đá trắng sườn núi chỉ là một khối đất hoang. Nghe nói kia địa giới náo quỷ, nửa đêm thời điểm, thường có vui cười nổi giận mắng thanh âm truyền đến. Nơi này vậy so địa phương khác lạnh một chút, người đi qua toàn thân lạnh siêu siêu. Nghe nói à, chỗ này ban đêm còn có xinh đẹp hồ tiên ẩn hiện, như gặp ngưỡng mộ trong lòng nam tử, liền sẽ kéo vào cỏ hoàng trong bụi rậm hoàn hảo. Dù sao chuyển giả vô cùng kỳ diệu. Người qua đường trải qua đá trắng sườn núi thời điểm, phần lớn thần thái vội vàng, không muốn dừng lại chốc lát, nhưng là có một ít không sợ chết nghèo túng thư sinh, sẽ cố ý ngưng lại nơi đây, chỉ vì kia hư vô phiêu miểu diễm mộ. Tần Mật mang theo đám người cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bên người nàng nổi lơ lửng rất nhiều hắc khí, Tần Mật tận lực tránh đi những hắc khí này. Hắc khí có lớn có nhỏ có, dài ngắn không giống nhau, lẳng lặng bay lơ lửng ở đá trắng sườn núi trên con đạo. Có người đi đường đi ngang qua, không cẩn thận đụng phải, hắc khí giống như vật sống bình thường cuốn đi lên, năng kéo người đi đường hướng khách sạn Đại Môn đi. Đương nhiên, hắc khí sát xuất thành công cũng không cao, đại bộ phận người qua đường đều có thể tránh thoát trói buộc. Nhưng luôn có một chút kẻ xui xẻo để quỷ tơ cuốn lôi kéo đi vào, từ đây biến mất nhân gian. Tần Mật phía trước thì có một cái kẻ xui xẻo. Đó là một phi thường trẻ tuổi tiểu ca, một thân phong trần mệt mỏi, xem ra rất chán nản, tiểu ca mặc cổ xưa vải thô y phục, phá mấy cái lỗ lớn không có bổ. Trên chân đạp đôi giày cỏ rách, trong tay nắm danh nữ búp bê, ước chừng 4 tuổi tả hữu, gầy trơ xương đá lởm chởm, chỉ có một đôi mắt to hoạt bát linh động. Một cây tinh tế quỷ tơ quấn quấn ở kia tiểu ca trên cánh tay, nam tiểu ca hướng Diêu thị khách sạn chậm rãi đi đến, nữ hoa hoa ngây thơ vô tri, ôm thật chặt kia tiểu ca tay. Tần Mật nháy mắt nước mắt băng, thậm chí nghĩ đưa tay kéo nữ hoa hoa. Nàng con nhỏ như vậy, đáng thương như vậy, chẳng lẽ liền muốn theo đại nhân đi vào kinh khủng kia khách sạn sao? Thế đạo sao mà bất công? Trẻ con tội gì a? Tần Đầu Nhi, bình tĩnh một chút. Mã Long kéo lại Tần Mật, đội bằng nói, chúng ta không cứu được cái kia nữ hoa hoa, nơi này chính là Diêu Kim Nương địa bàn a. Tần Mật cố nén nước mắt, hỏi, Diêu Kim Nương? Nàng là Hà Phương thần linh. Diêu thị vẫn chưa nhập thần tịch. Tần Mật nhìn chằm chằm nữ hoa hoa, nghiến răng nghiến lợi nói, Diêu Kim Nương đã không phải thần linh, chúng ta trấn ma ti người tự nhiên chu sát nàng, vì dân trừ hại. Mã Long cười khổ, Diêu thị thế lớn, chúng ta không đối phó được. Tần Mật cau mày, vậy chúng ta liền lên cáo vị thủy hà bá bảo hộ một phương sinh linh, chắc chắn phải âm binh chu sát Diêu thị. Tần Mật sau khi nói xong, Mã Long đám người giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng, hận không thể chửi ầm lên. Mẹ nó, tóc dài kiến thức ngắn gái điếm túi, thật không biết đóa này tiểu bạch hoa làm sao trà trộn vào trấn ma ti. Ai Tần gia thế lớn, một mực chấp trưởng thông linh phái người cầm đầu, nghĩ đến đóa này tiểu bạch hoa đến Cửu Nguyên cũng bất quá là đi 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 ngang qua sân khấu. Sớm muộn muốn triệu hồi Lê Đô. Mã Long trong lòng dù xem thường, trên mặt cũng không hiện, kiên nhẫn giải thích, Tần Đầu Nhi à, ngài vừa tới Cửu Nguyên, rất nhiều chuyện không biết. Diêu Kim Nương chiếm cứ nơi đây mấy trăm năm, thôn vệ sinh linh vô số, vị thủy hà bản nếu là muốn quản, không còn sớm quản. Ngài cũng biết vì sao? Vì sao? Tần Mật không hiểu. Mã Long tiếp tục giải thích. Diêu thị môn hạ giã quỷ tinh quái vô số, mặc dù vẫn chưa gia nhập thần tịch, nhưng cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Những này giã quỷ tinh quái cũng muốn ăn cái gì à? Diêu thị đã có thành tựu, cùng hắn đuổi tận giết tuyệt, không bằng lưu một tuyến. Mã Long thở dài. Tần Đầu Nhi, đi thôi. Thế đạo này à, chúng sinh đều khổ, người ta cũng chỉ bất quá so với thường nhân nhiều hơn mấy phần lực lượng, nhìn thật hơn một điểm thôi. Tiền hổ vậy quyết nhủ. Thế đạo gian nan, thiên địa này à, chính là một phương đại đại lò luyện, chúng ta phàm nhân mệnh như leo cầu. Nữ hoa hoa kia đáng thương, chẳng lẽ những người khác không đáng thương sao? Tiên hổ đã sớm đối Tần Mật bất mãn. Tới thời điểm, trưởng sử đều bàn giao, Bạch Nê Hà thôn sự tỉnh chính là cái đi ngang qua sân khấu, tùy ý lừa gạt một lần thôn dân là được. Tần Mật không phải xem kỹ. Tân thua thiệt đoán này tiểu Bạch Hoa không có gì kinh nghiệm, tra xét mấy ngày cũng không còn tra ra cái gì tới. Nếu để cho nàng biết rõ, Bạch Nê Hà thôn cùng xung quanh một chút thôn xóm, đều bị Diêu thị đất phòng, thật không biết nàng sẽ thế nào nghĩ. Tần Đầu Nhi, ngươi đã vào trấn Ma Ti, nên biết có một số việc không thể trái. Cũng tỉ như cái này Diêu thị đi. Kỳ thật cũng không phải tùy ý thôn vệ sinh linh ác quỷ, nàng sở tác sở vi đều có quy tắc. Tần Mật kỳ quái hỏi, cái gì quy tắc? Mã Long trầm ngâm một lát, liền lấy vừa mới đi vào tiểu ca tới nói, trong lòng của hắn như không có dục niệm, há lại sẽ để quỷ tơ quấn lôi kéo đi vào. Còn có, nếu như hắn ý chí kiên định, cho dù để quỷ tơ quấn lôi kéo, cũng có thể tránh thoát. Đáng tiếc là, trong lòng của hắn đã có dục niệm, lại nhát gan phách, để quỷ quái ăn cũng là đáng đời. Cái gì dục niệm? Tần Mật hỏi. Tham lam, sát dục, tài muốn, chờ đều vì người dục niệm, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng. Diêu thị cũng coi như chấp trưởng phạm nhân thiện ác đâu. Chương 58, cắt thịt lửa 58 cắt thịt lửa Tần Mật cuối cùng quay đầu, lặng lặng đứng. Thật lâu, nàng thở dài. Đi thôi. Mã Long cùng Tiền Hổ đám người nói đúng, nàng cũng bất quá so phạm nhân nhiều hơn mấy phần lực lượng thôi, tại dạng này thế đạo bên trong, khó khăn lắm tự vệ. Nàng có tư cách gì thương hại những người khác? Đây đều là mệnh a, hy vọng cái kia nữ hoa hoa thời điểm chết không nên quá đau khổ. Tần Mật đám người thân ảnh càng chạy càng xa, tại nàng xem không gặp ẩn nấp bên trong góc, nha nha ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất chờ lấy Lý Quân trở về. Quý phi ba nữ quỳ lặng lặng đứng tại nha nha bên cạnh, cũng không nhúc nhích, tựa như con rối. Lý Quân hít vào một hơi thật sâu, manh bén màn vải lên, cười nói, nơi này bán cơm sao? Trong khách sạn lênh lênh thanh thanh, lão bản cùng hỏa kế cũng không biết đi nơi nào, đều không ra chiêu đãi mới khách. Bên trong khách sạn có một cái bàn vuông, ngồi mấy mảnh đại hán, cùng một hơi có vẻ văn nhược công tử ca. Đi đi đi, từ đâu tới thối lưu dân, lan ra ngoài, đừng quấy rầy ra môn nhậu nhẹt nhã hứng. Mấy mảnh đại hán mặt lộ vẻ không vui, không giữ nhìn chằm chằm Lý Quân. Lý Quân trực tiếp đi đến, nhìn cũng không nhìn bọn hắn, chỉ là hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng. Như thế lớn khách sạn, thế mà liền một cái bàn, ta ngồi chỗ nào? Lý Quân lẩm bẩm. Yêu lăn chỗ nào lăn đến nơi đâu? Mấy người đại hán chửi bới nói. Dương Hiên nhìn một chút bên người mấy mảnh đại hán, lại nhìn một chút Lý Quân, do dự một lát, rốt cục vẫn là mở miệng. Tiểu ca, ngươi tới bên cạnh ta ngồi đi. Dương Hiên lời mới vừa mở miệng, có cái miệng đầy râu mép đại hán cười lạnh nói, Dương Hiên công tử, ngươi làm gì? Ngươi không phải muốn học lấy cùng gia môn lăn lộn giang hồ sao? Cần biết lăn lộn giang hồ nguyên tắc thứ nhất là cái gì? Vương Tâm A, ngươi như vậy nhân từ nâng tay, thế nhưng là hôn không được giang hồ, thừa dịp sớm á chạy trở về nhà sữa búp bê, ha ha ha. Dâu ria đại hán lời nói này đối Dương Hiên trên mặt đỏ một trận, trắng một trận. Bất quá hắn vẫn kiên trì nói, chư vị đại ca, ngươi xem vị tiểu ca này gầy thực tế đáng thương, phong trần mệt mỏi, trên chân giày cỏ đều đi phá, để hắn tới nghỉ chân một chút đi. Hú hồ, khách sạn này bà chủ cũng không có đổi người, nào có khách nhân đổi khách nhân đạo lý. Coi như cho tiểu đệ một bộ mặt, bữa cơm này ta mời. Dương Hiên hào khí nói. Bất quá nhìn ở trong mắt Lý Quân nhưng có điểm ngu đần, vị công tử ca này rõ ràng chính là địa chủ nhà nhi tử, người ngốc nhiều tiền, đi theo một đám lưu manh chơi, cho là mình rất khôn khéo, rất có giang hồ khí khái, kỳ thật chính là cái ngu đần. Lý Quân nhìn một chút, trong khách sạn xác thực không có địa phương khác ngồi, liền nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đặt mông ngồi ở Dương Hiên bên cạnh. Dương Hiên có chút bất mãn, hắn coi là Lý Quân sẽ đối với hắn mắc ơn, lại không nghĩ rằng Lý Quân chỉ là lạnh lùng ngồi xuống, không nói câu nào. Mấy mảnh đại hán mặc dù không thích Lý Quân ngồi ở bên cạnh, nhưng xem ở Dương Hiên mời khách phân thượng, thật cũng không nói cái gì. Đông 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 chợt chuyển đến chặt thịt thanh âm. Mọi người mới phát hiện trong phòng còn có một cái cửa sổ nhỏ, đẩy ra, vừa vặn có thể nhìn thấy khách sạn hậu viện. Trong viện, trên đất chống dựng thẳng một cái cọc gỗ, có bên trên treo một đầu chết con lửa, kia con lửa cực kỳ to mọng, dưới bụng mặt treo hai cái đống đống hết sức lớn. Mấy cái hán tử gắt gao nhìn chằm chằm hai cái đống đống nhìn, trong lòng dư vị trước kia trả đạp những cái kia nhà lành thiếu nữ tư vị. Dương Hiên công tử, ngươi đã muốn cùng ra môn hôn, đêm nay liền dẫn ngươi làm chuyện xấu đi. Dâu ria đại hán hèn mọn cười nói. Dương Hiên kỳ quái hỏi, a, chúng ta tối hôm nay đi đâu ẩu đả? Không tốt ta, vạn nhất gặp quỷ quái làm sao bây giờ? Ẩu đả. Dâu ria đại hán cười lạnh, đấu mẹ nó ẩu. Chờ chút ăn xong rồi thì lừa, chúng ta tìm một hộ nhà nghèo, thừa dịp chạm vào tối, trời còn chưa có hoàn toàn đen thời điểm xông vào, đóng chặt môn, liền có thể làm lớn đặc biệt làm, một mực làm đến sáng sớm. Ban đêm, mặc cho cô nương làm sao kêu khóc, chung quanh hàng xóm cũng không dám đến đây xem xét, hiểu rồi sao? Cái khác mấy mảnh hán tử gào gào ồn ào, hèn mọn cười, xem xét chính là thường xuyên làm những này chuyện thương tiên hại lý, liền ngay cả chó lớn đều nghe không nổi nữa. Phun miệng, cặn bã. Lý Quân bên cạnh Dương Hiên trợn mắt hốt mồm, miệng hắn nhuyễn động nửa ngày, cuối cùng cười khổ nói, cái này như vậy không tốt đâu. Dương Hiên đã hối hận, hắn từ nhỏ tính cách nhu nhược, miệng đần, trong tộc huynh đệ thường xuyên khi dễ hắn, ngay cả cha mẹ cũng không lớn coi trọng hắn. Vì cải biến tính cách của mình, hắn bụng trộm bái mấy cái lăn lộn giang hồ người, đi theo bọn hắn lăn lộn một đoạn thời gian, sắp thực học miệng lưỡi trơn tru, rất có tiến bộ. Nhưng không có nghĩ đến, Dương Hiên lúng túng cười cười, liền không đại lý không hỏi bọn họ, dứt khoát xuyên thấu qua cửa sổ, khán giả sạn bọn tiểu nhị cắt thịt. Cái kia hỏa kế thủ pháp phi thường thành thạo, tay hắn chấp cạo xương dao nhọn, một lần một cái cắt thịt, hồng hồng thịt lẫn vào vết máu, chất đống ở bên cạnh trong chậu. Thịt trông tràn đầy. Một tên khác hỏa kế cầm lấy một khối thịt lừa dùng sức chặt, chặt tinh tế nhân bánh, đặt ở bên cạnh ướp gia vị lấy. Viện bên trong còn có một cái cổ xưa thùng gỗ, trong thùng chứa lấy nửa thùng máu, máu phía trên nổi lơ lửng một tầng tinh tế đỏ bạc biển. Mùi tanh cách thật xa đều có thể nghe được. Dương Hiên che cái mũi, thầm nghĩ, hắn trước kia cũng đã gặp giết con lửa, nhưng lại chưa bao giờ ngửi qua như thế tanh hương vị, ngửi kỹ, không chỉ có mùi tanh, còn có người cất đái hương vị. Thời gian chậm rãi qua đi, tên kia hỏa kế tay chân phi thường nhanh nhẹn, rất nhanh liền loại bỏ sạch sẽ nguyên một đầu con lửa, chỉ còn lại một bộ mang máu con lửa ra đỡ. Lúc này, bà chủ chợt đến rồi. Các ngươi đều cẩn thận một chút làm việc, còn có, đem những này khung xương toàn diện chém nát nấu cháo, đêm nay nửa đêm, chúng ta diêu thị khách sạn làm việc tiện, thi con lửa xương cốt cháo. Còn có, các ngươi tranh thủ thời gian nhóm lửa, đem thịt lửa đốt tốt, chớ đói bụng lắm khách nhân. Nửa đêm thi con lửa xương cốt cháo. Dương Hiên luôn cảm thấy câu nói này không thích hợp, làm thế nào cũng nghĩ không ra được là lạ ở chỗ nào. Lý Quân nhìn Dương Hiên, chợt nói, chờ chút không cần ăn trong tiệm này thịt lửa, ngươi nếu là ăn xảy ra vấn đề, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. A, vì cái gì? Dương Hiên hỏi lại. Ngươi không cần nói, nghe ta nói là được. Lý Quân thanh âm lần nữa truyền đến Dương Hiên trong lỗ tai, Dương Hiên lại kinh ngạc phát hiện, bên cạnh hắn tiểu ca cũng không có mở miệng. Hắn là nói như thế nào nói? Dương Hiên kỳ quái nhìn xem Lý Quân, thầm nghĩ, vị tiểu ca này chẳng lẽ sẽ bụng ngữ? Nguyên lai ngươi sẽ bụng ngữ à, ngươi vừa mới nói lời ta không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa thôi. Dương Hiên nhếch miệng cười một tiếng. Lý Quân, dâu ria lớn hắn kỳ quái nhìn xem hắn, Dương Hiên công tử, ngươi và ai nói chuyện a? Ta và vị tiểu ca này nói chuyện a? Dương Hiên sờ sờ đầu. Dâu ria đại hắn lại càng kỳ quái. Dương Hiên công tử, ngươi chẳng lẽ choáng váng, bên cạnh ngươi người kia chính là người cầm, từ tiến đến bây giờ, hắn một câu cũng không có nói qua. Chương 59, chớ ăn thịt lửa 59 chớ ăn thịt lửa không đúng. Dương Hiên hồ nghi, hắn rõ ràng mới nghe được bên cạnh tiểu ca nói mấy câu, thanh âm còn rất lớn. Vì cái gì dâu ria đại hắn không có nghe thấy? Chẳng lẽ ngồi ở bên cạnh ta tiểu ca có vấn đề? Dương Hiên sợ hãi. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện hiện một chữ, quỷ. Mặc dù ban ngày náo quỷ rất ít gặp, nhưng là không bài trừ không có, cường đại cầu sinh dục bên dưới, Dương Hiên quả thực là ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Chư vị, tiểu đệ đi cái nhà xí. Dương Hiên nhếch miệng miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn Lý Quân, bỗng nhiên đứng lên thân đến, thẳng đến xuất khẩu. Nhấc lên rèm vải. Dương Hiên sửng sốt, rèm vải đằng sau một mảnh đen, đã sớm không có lúc đến con đường, chuẩn xác mà nói hẳn là u ám, mông lung, phản phất bao phủ một tầng nhàn nhạt vụ mai. Dương Hiên nhìn chằm chằm kia phiến đen nhìn thật lâu, bây giờ không có dũng khí bước qua đi. Trong lòng của hắn loáng thoáng cảm thấy, trong bóng tối tựa hồ ẩn nút đáng sợ quái vật, nếu như hắn bước vào, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục a. Cứng đờ quay lại đầu. Dâu ria đại hán bọn hắn như cũ tại vui cười giận mắng, trên mặt lộ ra nụ cười bị uội. Cái kia tiểu ca thì không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở trên ghế, dưới mặt đất nằm sấp một con trai trai màu vàng đất cậu, con chó kia lô thai thiếu mất một khối. Cách bên cạnh cũ cửa sổ, y nguyên có thể sau khi thấy viện chẳng cảnh, Diêu lão bản chính chỉ huy mấy cái hỏa kế phá con lửa sương, làm khí thế ngất trời. Bên cạnh lò lửa nhỏ bên trên nướng tươi mới, vừa bên dưới con lửa trứng, khét lẹt mùi thơm cách thật xa đều có thể nghe được. Ánh nắng tươi sáng, pháo hoa nhân gian. Rất nhanh, con lửa trứng nướng xong. Diêu lão bản cầm mâm sứ múc, tự mình bưng lấy hướng bên này đi, mắt thấy là phải vào nhà. Dương Hiên tay run một cái, quỷ thần xui khiến buông xuống rèm vải, sau đó chật vật, từng bước một đi tới hắn lúc đầu trên chỗ ngồi. Đoan đoan chính chính ngồi xuống. Khách quan sốt ruột chờ đi. Diêu lão bản đẩy ra rèm vải, chậm rãi đi đến, khóe miệng đuôi lông mày lộ ra vui mừng, thanh âm thanh thúy êm tai. Con lửa trứng đã nướng xong, kho thịt lửa tốn thời gian, còn tại trong nồi đầu nấu, còn có cái này ấm hoàng tiểu ấm nóng một chút, khách quan uống trước điểm loãng loãng dạ dày, cái khác món ăn một hồi liền bưng tới. Diêu lão bản tự mình đem con lửa trứng đặt ở trên bàn vuông, mấy cái hỏa kế bưng lấy nóng hôi hổi trưng màn đầu, một vò ấm hoàng tiểu, một đĩa tương liệu. Khách quan chờ dùng, cái khác món ăn chờ chút tự có hỏa kế đưa tới, ta liền không quấy rầy khách quan. Tối nay khách sạn chúng ta thi thịt lửa xương cốt cháo, con lửa không đủ, còn phải xuống nông thôn thu mua mấy con trở về, ai, việc nhiều lắm. Diêu Kim Nương cười nhẹ nhàng. Mấy cái hán tử như tên trộm nhìn chằm chằm Diêu Kim Nương nhìn mấy lần, thật cũng không lại đùa giỡn. Con lửa trứng quá thơm. Trước ăn lại nói, kia con lửa trứng nướng kinh ngạc, tản mát ra mùi thơm mê người, đã cắt thành rất nhiều khối nhỏ, trên thịt tắm cây tăm. Mấy cái hán tử vừa mới chuẩn bị động thủ, kho thịt lửa vậy đã bưng lên, tràn đầy một cái buồn lửa thịt, cũng không biết Diêu lão bản dùng biện pháp gì, thịt kho bóng ánh sáng long lanh, hương khí bốn phía. An 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 dâu ria đại hán dẫn đầu nắm lên một khối con lửa trứng ném trong miệng, ăn miệng đầy chảy mỡ. Dương Hiên làm thế nào cũng không dám ăn, bởi vì hắn nhớ lại bên cạnh thần bí tiểu ca đã nói, không cần ăn nơi này thịt lửa. Lại quay đầu nhìn tiểu ca, hắn chính cầm một khối màn đầu, chậm gì gì nhai lấy. Nghĩ đến trước đó cái này tiểu ca nhắc nhở, Dương Hiên không cảm giác được các ý, hắn cuối cùng lấy hết dũng khí, trông mong nhìn xem Lý Quân. Một đại nam nhân, quả thực là làm ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thật không biết hẳn là tán một câu cầu sinh dục quá mạnh, vẫn là mắng một câu, da mặt quá dày. Lý Quân để hắn nhìn thực tế không chịu nổi, hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất để đại nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, có chút không thích hoàng. Lý Quân nguyên bản không định quản cái này ngu đần, cơ hội này để hắn như thế nhìn xem, bất đắc dĩ chỉ được truyền âm. Ngươi gặp qua nhà nào khách sạn trong đêm phát cháo? Lý Quân lời nói liền như là như sét đánh, nổ Dương Hiên ngây ra như phỗng. Đúng vậy à, bọn hắn cửu nguyên huyện thành mọi nhà thiếp vừa vàng, vừa đến trong đêm hộ hộ đóng chặt cửa sổ, đêm hôm khuya khoắt ai sẽ ra tới ăn cháo? Coi như chán nản nhất lưu dân, ban đêm cũng không dám ra tới ăn xin, dù là co quắp tại cầu chuối, hoang trạch, miếu hoang, địa động bên trong cũng được nhịn đến gà gáy mới dám ra tới. Dương Hiên mặc dù là địa chủ nhà nhi từ ngốc, đầu óc lại cũng không ngốc, muốn không hắn cũng sẽ không đi theo mấy cái lưu manh mới ngắn ngủi mười mấy ngày, liền học miệng lưỡi chân chu rồi. Lý Quân vừa mới đề điểm, rõ ràng chính là thưởng thức, vì sao lúc trước hắn chết sống cũng không có nghĩ đến? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ từ, bị ma quỷ ám ảnh. Chuyên ngôn, quỷ quái có thể mê hoặc tâm trí của con người, nó không khiến người ta nghĩ tới đồ vật, người chính là gãi rách da đầu cũng không nghĩ ra. Dương Hiên chỉ cảm thấy toàn thân dùng mình, lông tơ đều dựng ngược lên. Nhắm mắt lại, tỉ mỉ suy nghĩ, ngươi làm sao lại tiến vào loại địa phương này? A. Dương Hiên nghe lời nhắm mắt lại, vắt hết óc, đúng thế, hắn làm sao lại bỗng nhiên tiến vào khách sạn này? Hắn nhớ được trước đó rõ ràng còn tại đi đường, được trước lúc trời tối chạy về Cựu Nguyên huyện thành. Coi như hắn và mấy cái này lưu manh gan lại mập, cũng sẽ không vì một cái ăn mạo hiểm nghỉ đêm hoang dã a. Chợt, Dương Hiên cảm giác mình thân thể lơ lửng, hắn sợ hãi cả kinh, bản năng la to, lại phát hiện căn bản không có thanh âm. Ngươi có thể mở mắt, nhìn kỹ. Thần bí tiểu ca thanh âm lại chuyển tới, Cái này khiến Dương Hiên tâm thần hơi an định một chút, hắn nghe lời mở to mắt, lại phát hiện bản thân thật sự phiêu phù ở giữa không trung, lại một nhìn kỹ, cánh tay của hắn cùng chân thế mà biến thành giấy. Lúc này, Dương Hiên lại cũng không sợ hãi, bởi vì cái kia thần bí tiểu ca ngay tại phía dưới đoan đoan chính chính ngồi, cho hắn vô hạn cảm giác an toàn. Dương Hiên đánh bạo bốn phía xem xét, xuyên thấu qua cổ xưa chất gỗ cửa sổ, bên ngoài viện đầu hỏa kế vẫn như cũ làm khí thế ngất trời. Chỉ là, đợi thấy rõ ràng treo ở cọc bên trên con lửa xương cốt khung về sau, Dương Hiên chỉ cảm thấy linh hồn đều ở đây run rẩy, có bên trên treo ở đâu là cái gì con lửa khung xương a? Rõ ràng là một cái nam nhân. Nam nhân đầu lâu còn tại, trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt con mắt, miệng đại trường, tựa hồ trước khi chết phát ra qua hoảng sợ tiếng la khóc. Trên mặt từng đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, vết máu đã sớm khô cạn, tựa hồ đang cực độ hoảng sợ bên trong, dùng hai tay sinh sinh đào ra tới. Từng khối trắng bóc xương cốt cùng thịt, ném vào bên cạnh nồi lớn bên trong, hỏa diễm liếm láp lấy đáy nồi, tuổi lửa đốt lốt buốt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì thần bí tiểu ca không nhường hắn ăn thịt. Tác giả lời nói, gần nhất chợt phát hiện, phía trước bị xét duyệt xóa bỏ một chút nội dung, đến mức trên dưới văn đều không ăn khớp. Ân, về sau phải chú ý cự tuyệt màu vàng, cự tuyệt bạo lực.